Chương 81, Lâm Hà, 1, chương 81, Lâm Hà, 1, chỉ là Liễu Như Yên còn chưa kịp rời đi, chính là có tông môn trưởng lão chủ động tìm tới cửa. "Ngưng Nhi, ngươi đi xem một chút là ai tới." Phương Duyên không có để cho Liễu Như Yên đi, hắn lo lắng lại là Liễu gia người tới. Tại phủ đệ trên cửa viện chứa mắt mèo, không cần mở cửa cũng có thể thấy rõ bên ngoài, cho nên Phương Duyên cũng không lo lắng Lạc Ngưng an nguy. Giây lát, tìm hiểu rõ ràng Lạc Ngưng đi đến. "Phu quân, người kia tự xưng là ngoại môn trưởng lão Ngô Triết, phụ ngoại môn đại trưởng lão chi mệnh trước đến thăm hỏi ngươi." Phương Duyên hơi nhíu mày, ngoại môn đại trưởng lão, hắn cùng lão gia hỏa kia cũng không quen thuộc. Hắn hỏi, "Ngô Triết, chỉ một mình hắn sao?" Lạc Ngưng gật gật đầu. "Đúng vậy, hắn còn nói hắn cho phu quân mang đến chữa thương thuốc, có thể ta lo lắng ở trong đó có trá, liền không dám cho hắn mở cửa." Phương Duyên suy nghĩ một chút, đáp ứng, "Ừm, để cho hắn vào đi." Mặc dù Ngô Triết trưởng lão đợi hắn coi như không tệ, nhưng người tâm cách cái bụng, ai biết hiện tại có hay không tư tâm. Nhưng kéo lấy không giải quyết cũng không phải cái biện pháp, thương thế của mình dù sao cũng phải điều trị, coi như lo lắng bên ngoài có người muốn tùy thời đi vào, có thể Phương Duyên cũng không có biện pháp. Dù sao hắn đã làm tốt để cho Liễu Như Yên rời đi chuẩn bị. "Tốt, vậy ta đi mở cửa." Chờ Lạc Ngưng đi rồi, Phương Duyên lại để cho Kim Liên cùng Lạc Băng cũng mang theo cơ linh trước rời đi tránh một chút. Sau đó, hắn lại thu xếp tốt Liễu Như Yên, chờ một lúc Cao Ly bên kia chính ngươi để ý một chút nhìn kỹ nàng, đừng bị người ngoài phát hiện, bằng không hai ta đều không có quả ngon để ăn. Liễu Như Yên cười nói, "Sư Minh yên tâm à, một cái không thể nói chuyện lại tứ chi bị đánh gãy tiểu bạch đầu, lại có thể lật lên sóng gió gì, nàng cũng không thể thật để cho chính mình xấu hổ tư thái bị nam nhân nhìn đi thôi." Lời tuy như vậy, nhưng cẩn thận một chút không sai, cho nên ngươi bây giờ liền đi nhìn. Phương Duyên không thể nghi ngờ ra lệnh. "Phải." Liễu Như Yên tranh thủ thời gian nghe lời hướng tây viện chạy đi. Dù cho nàng có thể cảm giác giờ phút này có vẻ bệnh Phương Duyên nói chung không phải là đối thủ của nàng, có thể nàng cũng không dám sinh ra mảy may lòng phản kháng. Không bao lâu, tại Lạc Ngưng dẫn đầu xuống, Nô Chết đi đến. "Ha ha, Phương Duyên sư đệ thật đúng là nhân trung long vượng à, trận chiến kia làm ta dạng này kiến thức rộng rãi lao ra hỏa cũng coi là mở rộng tầm mắt." "Sư đệ." Phương Duyên bắt được mấu chốt. Dựa theo bối phận, hắn phải gọi Nô Chết là sư thúc mới đúng. Gặp Phương Duyên nghi hoặc, Nô Chết cười giải thích, đại trưởng lão đã vì Phương Duyên sư đệ thân thỉnh ngoại môn trưởng lão một chức, chắc hẳn không lâu sau đó, sư đệ liền có thể trở thành Lý Hỏa Tông có đủ nhất tiên phú trưởng lão. "Thì ra là thế." Phương Duyên ánh mắt lập lòe. Để cho hắn là ngoại môn trưởng lão, có thể là Lý Hỏa Tông cao tầng đối với hắn lấy lòng ý tứ. Cho nên Ngô Chết lần này trước đến, nói chung cũng sẽ mang theo tông môn nhiệm vụ, muốn thăm dò một chút Phương Duyên hàm ý quả nhiên. Tiếp theo hơi thở, Ngô Chết chính là hỏi, "Sư đệ, việc đã đến nước này, ta cũng lười ở trước mặt ngươi diễn kịch, xác thực, ta là tại đại trưởng lão sai khiến xuống. Hắn muốn để cho ta hỏi thăm một chút ngươi đối với tông môn thấy thế nào, lại đối Liêu gia thấy thế nào, cùng với ngươi rời đi Ly Hỏa Tông khoảng thời gian này, đến cùng đã trải qua cái gì?" Phương Duyên thản nhiên nói, "Nô Chết sư huynh cho rằng ta hiện tại còn có dư thừa tinh lực suy tư những vấn đề này sao?" Nghe Phương Duyên ngữ khí sinh lạnh mấy phần, Nô Chết cũng là bất đắc dĩ. Hắn liền biết loại chuyện này chuẩn sẽ dẫn tới Phương Duyên địch ý, nhưng hắn lại không thể nào lựa chọn. Đại trưởng lão chỉ lệnh hắn không cách nào cự tuyệt, cho nên dù cho biết sẽ đắc tội Phương Duyên cũng chỉ có thể kiên trì tới. "Không sao, tất nhiên sư đệ không muốn nói, cái kia không nói cũng được. Dù sao ta có thể đi vào người phụ đệ cũng coi là cho tông môn có cái bằng giao." Nói xong, Nô Chiết chính là lấy ra hai cái nhận chứa đồ. Cái này một cái là đại trưởng lão đặc biệt đi dược đường vì sư đệ mua thuốc chữa thương, mà cái này một cái là Liêu gia nhận lỗi. Liêu Phi Dương không có đến tiếp sau sao? Phương Duyên có chút không tin, Liêu Phi Dương cứ như vậy lựa chọn thỏa hiệp. Nô Chiết gật gật đầu. Nghe nói là tông môn thái thượng trưởng lão đoàn cưỡng chế can thiệp việc này, ít nhất trong thời gian ngắn, hắn không còn dám tới cùng sư đệ là địch. Nghe đến đó, Phương Duyên tiếp nhận nhận chứa đồ dò xét. Nhẫn chứa đồ đều là không có linh thức gánh chịu bỏ trống trạng thái, hắn thoáng tra xét, liền có thể nhìn ra bên trong thành phần. Đại trưởng lão cho cái kia phần không những nắm giữ hắn trước đây nói với Liễu Như Yên qua một ít linh đan, hơn nữa còn có 3 phần từ luyện khí đến trúc cơ một đầu long tu luyện bảo vật liệu phần món ăn cùng một phần đột phá nguyên anh luyện đạo bảo tài. Hiển nhiên, phần lễ vật này là đại trưởng lão đặc biệt cho Phương Duyên cùng với hắn ba vị phu nhân chuẩn bị. Mà Liễu ra cái kia phần nhẫn chứa đồ, bên trong không có những vật khác, chỉ có 20 vạn cái cực phẩm linh thạch. 20 vạn cực linh, cũng không phải cái số lượng nhỏ, hồi tưởng lúc trước Bạch Miểu Miểu tại Phương Duyên trước khi rời đi cũng chỉ là tặng cho hắn 800 khối cực phẩm linh thạch. Bất quá khoảng cách mua sắm nhục bạch cốt còn kém xa lắc. Nhục bạch cốt chính là hàng thật giá thật thiên giai linh đan, giá trị có thể so với thiên phẩm pháp bảo, ít nhất cũng phải triệu viên bên trên cực phẩm linh thạch mới có thể mua được, hơn nữa còn là thuộc về có tiền mà không mua được. Sau đó, Phương Duyên đem trong nhẫn chứa đồ linh đan lấy ra, hắn lập đi lặp lại quan sát xác định không có bị người từng dở cho, sau đó chính là uống vào. Kèm theo một dòng nước ấm tại thể nội vận chuyển, hắn bị thương nhục thân lấy được cực tốc chữa trị. Một lát, Phương Duyên liền có thể tự chủ xoay người ngủ lại. Gặp một màn này, trong mắt Ngô Chiết cũng là lóe ra tinh quang. Xem ra đại trưởng lão thật sự muốn lôi kéo Phương Duyên, bằng không thì cũng không nỡ hạ như vậy bốn gốc, cho Phương Duyên hiệu quả như thế tốt thánh dược chữa thương. Nhớ mang máng, 300 năm trước, hắn từng thâm nhập qua Vô Tận Yêu Lâm trung vực, lần kia suýt nữa mất mạng cái nào đó đại yêu lợi trảo phía dưới. Lúc ấy hắn trở lại tông môn thế nhưng là tê liệt ngã xuống tại trên giường nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm, mới khôi phục thương thế trên người. Mà Phương Duyên lần này bị lôi kiếp sáng tạo nội thương, không thua gì hắn một lần kia, có thể bèn bèn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn liền trở nên cùng người không việc gì đồng dạng. Nghĩ tới đây, Nô Chiết càng thêm cảm giác trên thân Phương Duyên chiếu chứng nhận câu kia ngạn ngữ, Kim Lân há lại vật trong ao. Coi như không cùng giao hảo, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Hán vội vàng chúc mừng nói, ha ha, chúc mừng Phương Duyên sư đệ phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Phương Duyên cười nhạt một tiếng, Nô Chiết sư minh, tông môn thật muốn lôi kéo ta. Nô Chiết chần chừ một lúc, nói, kỳ thật ta cũng không biết, nhưng ta có thể cảm giác được, bọn hắn đối với sư đệ thành ý. Có một số việc, có chút nhân quả, hắn không cần thiết thay tông môn toàn bộ chống đỡ. Dù sao không có người so với hắn càng hiểu rõ, Phương Duyên cùng các đại linh võ thế gia ở giữa ân oán. Phương Duyên trầm ngâm nói, từ ta cũng không phải không biết điều người, như tông môn nguyện ý tiếp nhận ta, ta tự nhiên cũng đều vì tông môn hiệu lực. Bất quá rời đi Ly Hỏa Tông đoạn thời gian kia, là ta tư nhân bí mật, ta không định nói cho bất luận kẻ nào ta là ở nơi nào lấy được cơ duyên. Nô Chiết cười nói, đây cũng là người dài tình cảm, ta tin tưởng đại trưởng lão sẽ lý giải sư đệ. Phương Duyên trầm tư bên dưới, tiếp tục nói, đến mức Liêu gia, Liêu Phi Dương ý muốn mượn nhờ Nguyên Anh lôi kiếp diệt sát ta, làm cho ta cùng hắn ở giữa đã thủy hỏa khó tha thứ, trong lòng ta cũng rõ ràng, coi như Liêu Phi Dương trên mặt nổi hứa hẹn tông môn một ít chuyện, có thể hắn bụng trộm tuyệt đối còn sẽ tới tìm ta phiền phức, cho nên tông môn lại có thể lấy cái gì tới cam đoan hắn sẽ không ra tay với ta. Chương 81, Lâm Hà 2, chương 81, Lâm Hà 2, cái này. Nô Chiết lắc đầu, ta trả lời không được, nhưng ta tin tưởng, đại trưởng lão sẽ cho sư đệ một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ân, chờ thêm đoạn thời gian, ta xử lý xong một ít chuyện, cũng đem thương thế triệt để khôi phục tốt, sẽ đi gặp đại trưởng lão một mặt. Tốt, vậy ta trước hết rời đi. Nô Chiết nghe hiểu Phương Duyên ý tứ. Phương Duyên dưỡng thương là giả, hắn bất quá là muốn thật tốt lão suy tính một chút, đến cùng nên xử lý như thế nào cùng Liêu gia ở giữa ân oán. Trên thực tế, chỉ cần thân ở Ly Hỏa Tông nội bộ, Phương Duyên không hề lo lắng Liêu Phi Dương dám từ chính diện bên trên trực tiếp trả thù hắn. Tựa như Phương Duyên có chính mình hệ thống một dạng, Liêu Phi Dương cũng có độc thuộc về hắn tà công. Cho nên Liêu Phi Dương dùng một bộ thân ngoại hóa thân thăm dò qua Phương Duyên sau đó, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không tới lại tìm hắn phiền phức. Mà Phương Duyên sở dĩ còn muốn trì hoãn thời gian đi cho đại trưởng lão đại biểu tông môn cao tầng trả lời chắc chắn, cũng không phải hắn đang đùa hàng hiệu, mà là vì ép Cao Ly trên thân sau cùng giá trị. Một khi hắn trở thành trưởng lão, vậy hắn liền muốn nhận đến tông môn trói buộc. Đến lúc đó, do thân phận hạn chế cùng cách cục Phương Duyên, nhất định phải đem Liễu Như Yên cùng Cao Ly thả đi. Nhưng như thế không phù hợp Phương Duyên lợi ích, hắn còn không có từ Cao gia lấy hợp lý thủ đoạn thu hồi chính mình nên được tiền chuộc, làm sao có thể cứ như vậy bạch bạch thả Cao Ly. Nghĩ tới đây, Phương Duyên chính là quyết định lúc trước hướng Đồng Lộc Đường phát sáng cái cùng nhau, thuận tiện chờ Cao gia trước đến cùng hắn nói một chút tiền chuộc phương diện sự tình. Đồng Lộc Đường tọa lạc ở Thủy Vân Giản. Làm Phương Duyên đi tới lúc, hắn nhận lấy Đồng Lộc Đường các chấp sự nhiệt liệt hoan nghênh. Phương Duyên sư minh, ngài mời tới bên này. Giờ phút này mặc dù những thứ này các chấp sự căn bản không có nhận đến nửa điểm tông môn ý muốn đem Phương Duyên để bạt làm trưởng lão tin tức, nhưng trận chiến kia, Phương Duyên đã dùng thực lực chinh phục bọn hắn tất cả mọi người. Dù sao mỗi người bọn họ đều rõ ràng, cùng Phương Duyên cùng là kết đan cảnh bọn hắn liền xem như đánh cược chính mình toàn bộ, cũng không có khả năng ngăn cản Liêu Phi Dương độ kiếp, chớ nói chi là phản sát hắn. Đối mặt Đồng Lộc Đường các đệ tử chen chúc, Phương Duyên khẽ mỉm cười, đại gia không cần khách khí như vậy, ta chỉ là tới lấy linh hạch. Có nam tu không nhịn được kêu gào, Phương Duyên sư minh, có thể cho chúng ta chia sẻ một chút người chiến đấu tâm đắc sao? Cũng có nữ tu sẽ trốn trong đám người thừa dịp nhiều người ồn ào. Phương Duyên sư minh, Lê Nhược nói nàng thích ngươi, muốn bị ngươi sinh hải từ đây. Nói bậy, ta không có. Phương Duyên sư minh, là Quách Hương nói, nàng. Phương Duyên cười cười, lơ đễnh. Danh lợi vốn chính là một thanh kiếm hai lưỡi, nó có thể cho ngươi mang đến vô thượng quang huy vinh quang, cũng sẽ tại ngươi rơi xuống thung lũng lúc đem ngươi triệt để vùi lấp. Bất quá, hai cái kia lạ lẫm lại tu nữ trẻ giờ phút này lẫn nhau ở giữa hí kịch ồn ào, đối với Phương Duyên mà nói, lại là nhân thế gian duy mỹ nhất cảm động ngôi sao cùng biển cả. Mục tiêu, Lê Nhược tư chất, ớt đẳng 6 thành, trung đẳng 1 linh căn yêu thương, 3 không tăng thêm, có thể rút ra chút ít thọ nguyên, có thể rút ra chút ít 1 linh căn tiên phú, có hay không rút ra. Mục tiêu, Quách Hương tư chất, ớt đẳng 5 thành, trung đẳng thủy linh căn yêu thương, 2 năm tăng thêm, có thể rút ra chút ít thọ nguyên, có thể rút ra chút ít thủy linh căn tiên phú, có hay không rút ra. Đối mặt như vậy dễ như trở bàn tay tăng thêm, Phương Duyên còn không khách khí lựa chọn rút ra. Chỉ là, trải qua Phương Duyên thăm dò, hắn phát hiện chỉ có trung đẳng linh căn mới có thể tiến hành hợp thành, mà hạ phẩm linh căn là không cách nào tiến hành dung hợp. Bất quá, Phương Duyên cũng không bởi vậy cảm thấy tiếc hận. Phải biết rằng, hai vị này Đồng Lộc Đường sư muội vẹn vẹn chỉ là ngàn vạn Lý Hỏa Tông nữ đệ tử ảnh thu nhỏ. Theo Phương Duyên dần dần biến thành danh tiếng vang xa, chắc hẳn hắn triệt để trở thành chân chính ngũ hành linh căn ngày đó cũng sẽ không quá mức xa xôi. Phương Duyên sư minh, nơi này là 40 vạn cái cực linh, mời ngài cất kỹ. Đồng Lộc Đường đại sư Minh Lâm Kiệt chính là Lâm gia tử đệ, vốn là cùng Phương Duyên không hợp nhau. Nhưng tại trước đây không lâu nhận đến gia tộc nhắc nhở, chớ có đối địch với Phương Duyên. Liên trưởng bối của hắn cũng không nguyện ý đi đắc tội Phương Duyên, Lâm Kiệt tự nhiên cũng sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Phương Duyên tiếp nhận túi, cười nói, vị sư đệ này nhìn qua khá quen, xưng hô như thế nào đây? Lâm Kiệt. Lâm Kiệt cười nhạt một tiếng. Thế nhưng là Lâm gia tử đệ. Phương Duyên trong lòng có sở ý động. Phải. Lâm Hà là gì của ngươi? Phương Duyên cuối cùng nhớ ra một vị đặc thù cựu nhân. Nói đến, cựu nhân của hắn 99, 100 điểm 9 đều là nam nhân, duy chỉ có một cái là nữ nhân, chính là cái này Lâm Hà. Năm đó, Phương Duyên vừa tới Ly Hỏa Tông. Khi đó hắn bởi vì là bị lạc vận mang về, tất cả nhận lấy rất nhiều người quan tâm. Cho đến hắn một mực chưa thể tự chủ luyện khí mới trở thành đại đa số người trò cười. Bất quá, Phương Viên mặc dù không cách nào luyện khí, nhưng hắn môi hồng răng trắng tướng mạo xinh đến thế nhưng là rất lấy nữ tu nhóm ưa thích. Cũng may tuyệt đại đa số nữ tu đều là thận trọng, khi biết Phương Viên đã có đạo lữ, hơn nữa đạo lữ vẫn là Lạc Vận trưởng lão duy nhất thân truyền đệ tử, liền đối với Phương Viên không có tưởng niệm. Nhưng Lâm Hà ngẫu nhiên cùng Phương Viên gặp gỡ bất ngờ một lần về sau, liền đối với hắn mở rộng cực kỳ điên cuồng tỏ tình. Khi đó yêu tha thiết bạch miểu miểu Phương Duyên tự nhiên lấy thái độ ác liệt cự tuyệt Lâm Hà. Coi như Lâm Hà cũng là đại mỹ nhân, nhưng Phương Duyên nhưng thủy chung cảm thấy nàng không có bạch miểu miểu để mắt, hắn còn đem lời này nói ra. Như vậy lời chữ bạch, tự nhiên chọc giận Lâm Hà. Kết quả là, Lâm Hà liền thừa dịp Phương Duyên không có chú ý thời điểm, một gậy truy đánh cho bất tỉnh hắn, sau đó đem hắn lừa gạt đến cái nào đó hoang tàn vắng vẻ trong sân động, muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ. Thời điểm đó Phương Duyên, chính vào tuổi trẻ khinh cuồng, liên lạc vận đều không để vào mắt hắn, như thế nào sẽ hướng một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ cúi đầu? Hắn tình nguyện chết cũng không đáp ứng Lâm Hà. Cử động lần này tự nhiên tức giận đến Lâm Hà, không chiếm được liền nghĩ hủy đi nàng, bắt đầu lấy tàn nhẫn thủ đoạn lăng nhục Phương Duyên lòng tự trọng. Tóm lại, đoạn tiên niên thiếu thời kỳ nghĩ lại mà kinh hắc ám quá khứ, Phương Duyên một mực không dám đi nếm thử hồi ức. Hắn một lần hoài nghi, hắn cố giả bộ thân thể lớn chống đỡ chính là bị Lâm Hà tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng cho chơi hỏng. Cũng may mắn Bạch Miểu Miểu về sau tìm tới nàng, bằng không Phương Duyên nói chung sẽ chết tại cái kia trong sân động. Bất quá từ chỗ nào sau đó, Phương Duyên cùng Bạch Miểu Miểu liền cùng Lâm gia kết xuống ân oán sống chết rồi. Chẳng qua là lúc đó Bạch Miểu Miểu còn rất thế nhỏ, chỉ có luyện khí cảnh nàng căn bản không phải Lâm Hà đối thủ. Có thể chờ về sau, Bạch Miểu Miểu trở thành kết đan sau đó, chính là trước sau lừa giết Lâm Hà 6 cái huynh trưởng. Vì cái gì Phương Duyên dám chắc chắn Bạch Miểu Miểu làm mưu đồ đã lâu lừa giết, là vì lúc ấy Lâm gia tử đệ đều là đi theo Bạch Miểu Miểu cùng đi ra lúc thi hành nhiệm vụ, chết tại Vô Tận Yêu Lâm. Cho nên về sau được chứng minh, Lâm gia lục tử đều là chết tại ngoài ý muốn, tẩy thoát Bạch Miểu Miểu hiểm nghi. Nhưng Phương Duyên vững tin, đây tuyệt đối là Bạch Miểu Miểu tại hướng Lâm Hà báo thù. Dù sao không có người so với hắn càng hiểu, nhìn như người vật vô hại Bạch Miểu Miểu, nội tâm kỳ thực cực độ xấu bụng, là cái ăn không được nửa điểm thua thiệt chủ. Chương 82, đến từ Lạc Vận uy hiếp, 1, chương 82, đến từ Lạc Vận uy hiếp, 1, Lâm Kiệt lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, cười nói, nàng là ta lão cô bà. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Phương Duyên gặp Lâm Kiệt như vậy tức thời, cũng liền không có tiếp tục chấp nhặt với hắn. Bất quá tại Phương Duyên quay người lúc, Lâm Kiệt ánh mắt lại là trở nên ấm lãnh. 500 năm trước, Lâm gia một đời kia tổng cộng có thất tử một nữ, có thể cuối cùng bị Phương Duyên phu phụ giết chỉ còn lại lão cô bà cùng hắn lão tổ. Mặc dù tông môn đã chứng minh Bạch Miểu Miểu là vô tội, Phương Duyên cũng không có động cơ gây án, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, lão tổ 6 vị huynh trưởng tất nhiên là bị Phương Duyên cùng Bạch Miểu Miểu thiết kế lừa giết. Chi tiết, Phương Duyên đã xưa đâu bằng nay, một chiêu kia liên phá đan nguyên anh đều có thể miểu sát cường đại cấm thuật, trở thành hắn không thể với tới nhìn lên. Trong tộc trưởng bối đa số đã trở thành cỏ đầu tường, tại tông môn can thiệp bên dưới, bọn hắn đã hạn chế các tộc nhân đi nhằm vào Phương Duyên. Cho nên muốn báo thù, trừ phi là đang bế quan lão tổ hoặc là lão cô bà đích thân độc thủ, mới có thể chém giết Phương Duyên. Thế nhưng bởi như vậy lời nói, lại sẽ để cho Lâm gia triệt để đắc tội Bạch Miểu Miểu. Tông môn đều nói nữ nhân kia là vì đột phá hóa thần mới chọn lựa chọn bế quan, nếu nàng xuất quan này, khoảng cách Lâm gia hủy diệt cũng không xa. Khó, thật sự khó. Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn thở dài một cái. Cầu người không bằng cầu mình, hắn đã kết đan đại viên mãn, có lẽ ngày khác chính mình phá đan thành anh thời khắc, mới có cơ hội cùng Phương Duyên thanh toán. Nghĩ như vậy, lại là gặp Phương Duyên đột nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn tới. Ngươi rất muốn giết ta? Lâm Kiệt trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng hắn vẫn là ra vẻ trấn định nói, "Phương sư huynh nói đùa." Phương Duyên cười nhạt một tiếng, "Tùy ngươi có thừa nhận hay không, dù sao tại tông môn, các ngươi Lâm gia giết không được ta, mà ta cũng vô pháp giết ngươi. Nhưng nếu có một khi một ngày ta tại Vô Tận Yêu Lâm gặp phải các ngươi Lâm gia tử đệ, tuyệt đối gặp một cái giết một cái." "Vì cái gì?" Lâm Kiệt chất vấn. Hắn không hiểu, vì cái gì Phương Duyên vẫn như cũ đối với Lâm gia duy trì lớn như vậy địch ý, ta sau lưng ngươi cảm nhận được sát ý, chắc hẳn các ngươi Lâm gia còn lại tử đệ đối với ta cũng là như thế cái thái độ, quả nhiên là nổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn không ngừng nghỉ. À, Phương sư huynh cho rằng mình có thể ăn chắc chúng ta Lâm gia, vẫn là tại thừa nhận năm đó sát thực tính kế chúng ta Lâm gia. Ha ha. Phương Duyên cười rời đi, không có lại đi để ý tới Lâm Kiệt loại này tôm tép ngại nhép. Đối thủ của hắn sớm đã không phải những người tuổi trẻ này, mà là những lao gia hoặc kia. Phương Duyên rời đi Thủy Vân giản sau, không có chờ đến cao gia người, ngược lại lại lần nữa gặp Lạc Vận. Lạc Vận vẫn là trước sau như một, không có mặt dày. Mặt trời rực rỡ bên dưới, nàng cái kia 10 cái trắng như tuyết ngón chân lóe ra hào ánh, thậm chí so với nàng gương mặt kia càng phải hấp dẫn người chú ý, nàng lạnh lùng nói, "Phương Duyên, ngươi đi theo ta, ta có lời cùng ngươi nói." Phương Duyên cự tuyệt Lạc Vận mời. "Lạc hộ pháp có lời gì ở đây nói liền tốt. Quỷ biết cái này tiện nữ nhân đến cùng tại phát cái gì thần kinh, vậy mà lại liên tiếp tìm hắn nói chuyện." Lạc Vận hơi nhíu mày, nhưng gặp Phương Duyên làm tốt cùng nàng phản kháng chuẩn bị, liền cũng lựa chọn thỏa hiệp. "Phương Duyên, ngươi bây giờ có phải là rất hận Miểu Miểu?" Phương Duyên hướng phía trước đi đến. Nơi đây nằm ở Động Lộc đường cửa ra vào, lui tới đệ tử khá nhiều. Hắn cũng không muốn ở loại địa phương này cùng Lạc Vận đàm luận nhi nữ tình trường phá sự. Thấy thế, Lạc Vận cũng là đi theo. Lòng bàn chân của nàng rõ ràng không có dẫm tại trên mặt đất, nhưng đi qua đường lại là lưu lại từng mai màu xanh đậm trạch mờ mịt khí tức, tựa như dấu chân đồng dạng. Giây lát, hai người một trước một sau đi đến một chỗ rừng trúc phía trước. Phương Duyên mới mở miệng đáp, "Lạc hộ pháp nói quá lời, ta cùng nàng đều đã là người rừng, còn nói không lên hận." Lạc Vận cười hỏi, "Đó chính là đang trách Miểu Miểu đi, cũng không đáng." "Tất nhiên không hận không trách, ngươi vì sao muốn thay lòng đổi dạng?" Phương Duyên khẽ cười một tiếng, nếu như Lạc Hộ Pháp chỉ là vì quan tâm ta biệt tư, cái kia không cần phải làm phiền ngài tinh khí thần, có công phu này, ngài không bằng đi Vô Tận Yêu Lâm chỗ sâu tra xét một chút nơi đó có phải là ra một ít biến cố. Làm sao ngươi biết? Lạc Vận Thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi thay đổi là tới từ Yêu Lâm cấm địa? Phương Duyên bình tĩnh nói, điểm này Lạc Hộ Pháp có lẽ đi tìm tông môn, lấy tông môn năng lượng, hoàn toàn có thể điều tra rõ ta rời đi Ly Hỏa Tông sau đó 5 tháng đến cùng đã trải qua cái gì. Lạc Vận đi đến một cái mới trúc trước mặt, nhẹ nhàng bẻ gãy nó. Kỳ thật ngươi có lẽ đoán được, ta bản thân chính là phụng tông chủ chi lệnh tới điều tra ngươi, chỉ là so với việc ông, ta càng để ý chuyện riêng của ngươi. Ân, cho nên. Phương Duyên không lưu dấu vết cách xa Lạc Vận mấy mét, hắn cảm giác cái này tiện nữ nhân rất có thể cầm mới mẹ nhánh trúc quất roi hắn. Lạc Vận ngâm ngâm cười một tiếng, nói, Phương Duyên, ngươi như nghe lời ngoan ngoãn đem mấy cái kia nữ nhân hưu, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tiếp nhận bên dưới tông môn hết thảy. Nói thế nào, ngươi cũng là ta đồ con rể, ta không thể vì người ngoài mà bức bách ngươi nói ra bí mật của mình. Phương Duyên hơi nhíu mày, khó chịu nói, Lạc Hộ Pháp, đầu tiên ngươi phải hiểu rõ một việc, lúc trước cũng không phải là ta chủ động rời đi Bạch Miểu Miểu. Hơn nữa đây là Bạch Miểu Miểu cùng ta ở giữa sự tình, coi như ngươi là sư tôn nàng, cũng không có lý do quản lý như vậy rộng đi. Ta không phải nói sao, lúc ấy ngươi chỉ là cái phế vật, căn bản không xứng với Miểu Miểu, hiện tại ngươi cũng là tiền đồ, ta đương nhiên đồng ý các ngươi hai phu thế nối lại tiền duyên. Có bệnh. Phương Duyên lời lại phản ứng Lạc Vận cái nữ nhân điên này. Phương Duyên, ngươi khẳng định muốn rời đi. Lạc Vận uy hiếp nói, tiểu tử ngươi đừng không biết tốt xấu. Nếu như không phải ta, ngươi sớm đã bị tông môn bắt lại nghiên cứu ép hỏi ngươi là từ đâu lấy được bộ kia có thể thiêu đốt khí huyết tiến hành chiến đấu cấm thuật. Nhưng Phương Duyên cũng sẽ không vì thế mà cảm kích Lạc Vận. Hắn cười lạnh nói, ta tất nhiên dám dùng, liền không sợ bị người biết, Lạc Hộ Pháp không cần phải vẽ vời thêm chuyện, thay ta ngăn cản tông môn điều tra. Tốt, tông môn việc này chúng ta trước thả một chút. Lạc Vận cũng không có nghĩ đến. Phương Duyên cái này cố chấp tiểu tử so với ngày xưa lúc ấy, có thể trở nên có loại nhiều như thế. Nàng cho là mình chỉ cần thoáng đe dọa đồng dạng, liền có thể để cho hắn từ bỏ hắn phụ đệ bên trên mấy cái kia nữ nhân. Xem ra hiện tại chỉ có thể tiên lễ hậu binh. Thế là, Lạc Vận trở nên ôn nhu, "Phương Duyên, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, tại ngươi chưa thành danh phía trước, là ai đối với ngươi từ đầu đến cuối không rời không bỏ, tình nguyện chính mình ăn chút khổ chịu điểm mệt mỏi cũng phải đem tu luyện bảo vật liệu toàn bộ để lại cho ngươi." Không đợi Lạc Vận đem cố sự nói xong, Phương Duyên liền đánh gãy nàng chỗ kiến tạo ôn nhu bầu không khí. "Ta rõ ràng minh bạch người và người trên lệnh, phần ân tình này ta sẽ còn cho Bạch Miểu Miểu. Còn..." "Ha ha." Lạc Vận cười lạnh một tiếng, "Ngươi làm sao còn? Miểu Miểu hy sinh chính mình thanh xuân thành tựu ngươi hôm nay, nếu như lúc trước không phải ngươi hủy đi nàng nguyên âm, không phải ngươi chiếm dụng nàng quá nhiều tài nguyên tu luyện, nàng bây giờ có lẽ đều phải bước vào luyện hư, trở thành tu chân giới trẻ tuổi nhất tân tinh giáo sở." Phương Duyên quay đầu, đem ánh mắt nhìn hướng phương xa. "Chuyện trước kia không cần thiết hiện tại còn một mực nâng, thời điểm đó tất cả mọi người rất vui vẻ, huống hồ ta cũng không phải cái gì ác bá, chúng ta là giành chính ngôn thuận phu thê." Chương 82, đến từ Lạc Vận uy hiếp 2, chương 82, đến từ Lạc Vận uy hiếp 2, "Ngươi nhìn ngươi cũng tại do dự, ngươi cũng sẽ đau lòng Miểu Miểu đúng hay không?" Lạc Vận đi tới, nàng nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve Phương Duyên như tuyết tóc bạc, ôn nhu nói, "Phương Duyên, bỏ rơi mấy cái kia nữ nhân, một lần nữa trở lại Miểu Miểu ôm ấp tốt sao? Miểu Miểu từng đối với ta nói qua các ngươi cố sự, nàng nói ngươi nói qua với nàng, đời này sẽ chỉ yêu nàng một người." Ba. Phương Duyên một bàn tay đẩy ra Lạc Vận tay. Hắn ngưỡng mộ cái này với không tới đầu của hắn, cố ý đạp không mà đứng, cách mặt đất hai chân độ cao nữ nhân, thản nhiên nói, "Ta không phải sủng vật, đừng như vậy sợ ta." "Vậy là ngươi đồng ý?" Lạc Vận trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Mất bỏ làm chuồng, vẫn chưa là một nha. Chỉ cần Phương Duyên nữa thích Miểu Miểu tâm có thể quay về tại tốt, chờ Miểu Miểu bế quan đi ra sau đó, liền sẽ không trách nàng người sư tôn này có mắt không trọng. Dù sao lúc ấy Bạch Miểu Miểu sở dĩ sẽ lựa chọn cùng Phương Duyên hòa ly, thế nhưng là nhận lấy nàng sai khiến hòa ly ở giữa. "Không." Phương Duyên lắc đầu. "Các nàng đều là cùng ta bái đường, ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ các nàng." "Ngươi lặp lại lần nữa." Nụ cười trên mặt Lạc Vận trong nháy mắt ngưng kết. Nàng trôi nổi tại Phương Duyên trước mặt, lạnh lùng nhìn xuống hắn. Đối mặt sắc bén như thế ánh mắt, Phương Duyên không có chút nào nhát gan. Nếu như người nhằm vào Lạc Vận là hắn, vậy hắn đại khái có thể cầu xin tha thứ. Nhưng nàng lại nghĩ đối với Kim Liên các nàng độc thủ, Phương Duyên tự nhiên không có khả năng lộ ra nửa phần nhát gan. Trong lòng của hắn rõ ràng, Lạc Vận giống như là một đầu xinh đẹp rắn độc, ngươi càng là sợ nàng, liền càng sẽ bị nàng cắn phải yếu hại. Cho nên, Phương Duyên bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lạc Vận, thản nhiên nói, "Trừ phi ta chết, bằng không các nàng vĩnh viễn là thê tử của ta." Đó chính là không có lựa chọn khác rồi. Lạc Vận thôi động thuật pháp, trong khoảnh khắc, trong tay nàng nhánh trúc huyền hóa thành một đoàn xanh thâm thẳm bất khí. Phương Duyên không còn nói tiếp, hắn nhắm mắt lại. Ba. Trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đánh tới, mà là cái kia bọt khí gậy tại trên mặt của hắn, sau đó bị hư hao hương sa rích xong giọt nước từ trên khuôn mặt của hắn lan xuống. "Vừa mới ngươi chớp con mắt là sợ rồi sao? Đừng cho là ta thật không dám giết ngươi." Lạc Vận cười nhạo nói. Phương Duyên nghiêng ánh mắt. Nữ nhân điên tư tưởng tốt nhất đừng đi đoán, đặc biệt là hạ thủ không nhẹ không nặng, thực lực lại viễn siêu mình nữ nhân điên. "Ngươi đang chất vấn ta không dám giết ngươi sao?" Không trả lời coi như là chấp nhận. Ôi, kỳ thật ta còn thực sự không dám giết ngươi, ai bảo có Miểu Miểu ở đây, bất quá những nữ nhân kia liền không nhất định, ta có rất nhiều thủ đoạn để cho các nàng lặng yên không tiếng động chết đi, coi như các nàng tại ngươi phủ đệ bên trong." "Lạc Hộ Pháp, ta chỗ nào đắc tội ngươi, ta cho ngươi bồi tội còn không được sao?" Phương Duyên cuối cùng là thỏa hiệp. Bởi vì cái gọi là ngang tàng sợ lăng, lỗ mãng sợ liều mạng, không muốn mạng sợ nhất chính là cùng cực chính mình toàn bộ lực lượng, cũng vô pháp phản kháng kinh khủng tồn tại. Nếu là khác tông môn trưởng lão, thậm chí là tông môn một vị khác hộ pháp, thậm chí là Ly Hỏa Tông tông chủ, Phương Duyên đều không có như thế sợ. Bởi vì bọn họ đều là có gia tộc, có người thân, cho nên đều sẽ có uy hiếp. Nhưng Lạc Vận uy hiếp rất là thủ, sẽ chỉ là Bạch Miểu Miểu. Nếu Lạc Vận thật sự làm không cách nào vãn hồi sự tình, cái kia Phương Duyên ngày sau chẳng lẽ còn có thể liền Bạch Miểu Miểu cùng nhau trả thù hay sao? Lạc Vận nâng lên quẻ miệng, ngươi nơi đó đều đắc tội ta, đặc biệt là ngươi hỏng ta Miểu Miểu đạo hạnh, nhưng xem tại Miểu Miểu phân thượng, ta chỉ có thể tha thứ ngươi, hiện tại chỉ cần ngươi bỏ rơi mấy cái kia nữ nhân, ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ, thậm chí ngươi cũng có thể bái ta làm thầy, ta tới cho ngươi làm hộ đạo nhân. Nàng cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể tiếp theo hơi thở. Phương Duyên liền cho nàng hắt một hồ lô lạnh lùng nước. Vậy ngươi vẫn là trực tiếp cho ta thông khoái đi. Phương Duyên bây giờ có hết thảy, đều là liền xây dựng ở Kim Liên chúng nữ đối với hắn trên tình cảm. Nếu như hắn từ bỏ chúng nữ, vậy hắn có hết thảy, thọ nguyên, trói buộc, thiên phú có lẽ đều đem phó mặc. Hơn nữa hắn thay đổi thất thường hình tượng tất nhiên cũng sẽ trở thành Lý Hỏa Tông nữ tu nhóm chán ghét đối tượng, đến lúc đó hắn còn thế nào từ trên thân các nàng hao lông dê. Ngươi cho rằng ta không dám? Chanh. Lạc Vận một chân đem Phương Duyên đá đến tại trên mặt đất, sau đó lộ ra một cái linh kiếm đặt trên cổ hắn. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, hưu các nàng, ta làm ngươi hộ đạo nhân. Phương Duyên nhắm mắt con mắt, một bộ nhận mệnh chờ chết bộ dạng. Giang giác. Lạc Vận thoáng phất tay, kèm theo một kiếm thanh quang lướt qua, Tam Thiên Lý Trúc Lâm lập tức bị trẻ thành cao cỡ nửa người. Sau đó nàng một chân đá bay Phương Duyên, lạnh lùng nói, lần này trước tha cho ngươi một mạng, ta sẽ còn trở lại. Nói xong, nàng liền đột nhiên chạy trốn. Tựa hồ Lạc Vận có phải gấp chuyện phải tranh thủ thời gian rời đi, mới lộ ra vội vàng như thế. Mà động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến Bổng Lộc Đường các trưởng lão. Bọn hắn nhao nhao ngự không mà đến. Phương Duyên, là ngươi? Có trưởng lão nhận ra Phương Duyên. A a a, người nào dám chặt đứt ta nuôi trăm năm rừng trúc? Có trưởng lão giận uy ngập trời, gào thét gầm thét lên. Cũng có trưởng lão cảm nhận được không khí lưu lại khủng bố sát khí. Lương Sư Minh, cái này tựa hồ là Lạc Hộ Pháp lưu lại khí tức. Lạc Hộ Pháp làm sao vậy? Nàng vô duyên vô cớ chém đứt ta rừng trúc, ta nhất định sẽ đi chấp pháp đường đòi lại một cái công đạo. Vị trưởng lão kia lời tuy như vậy, nhưng hắn âm thanh lại càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên, hắn cũng chỉ là trở ngại mặt mũi mới dám ở trước mặt mọi người trách mắng Lạc Vận. Nếu thật để cho hắn đi chấp pháp đường tìm Lạc Vận lấy lại công đạo, sợ là mượn hắn 10 cái can đảm cũng không dám. Đây chính là Lạc Vận cái này vô pháp vô thiên nữ nhân xấu mang cho Ly Hỏa Tông tu sĩ khủng bố cảm giác các bách. Mà Phương Duyên vô vỗ trên thân bùn đất, lặng yên không tiếng động lựa chọn rời đi. Lạc Vận liền những cái kia nguyên anh lão quái cũng không nguyện ý đắc tội, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể đem khổ cắn nát hướng trong bụng ướt. Mặc dù không biết nữ nhân kia vì cái gì muốn chấp nhất tại can thiệp cuộc sống riêng tư của hắn, nhưng Phương Duyên đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nói không chính xác nữ nhân này thật có thể thiết kế hại Kim Liên các nàng bốn cái. Nhớ ngày đó, Bạch Miểu Miểu thế nhưng là giọt nước không lọt liền đem Lâm Gia Lục Tử cho lừa giết tại Vô Tận Yêu Lâm bên trong. Loại này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn chưa chắc không phải xuất từ Lạc Vận dạy bảo. Cho nên Phương Duyên không dám có bất kỳ trì hoãn, chính là ngựa không dừng vó hướng về Càn Quang Sơn mạch bay đi. Trên đường, Phương Duyên vừa lúc gặp Cao Nham. Phương Duyên sư thúc, không cần nói nhảm nhất định nhiều lời, Liêu gia trước sau sau cùng ra 50 vạn cái cực linh, ngươi trở về cùng Cao Hồng Nhạn thật tốt thương lượng một chút, chuẩn bị cầm bao nhiêu tới chuộc các ngươi Cao gia tương lai thành nữ. Nói xong câu đó, Phương Duyên chính là tiếp tục hướng về phủ đệ bay đi. Mà Cao Nham ngây ngốc sững sờ tại chỗ. 50 vạn cái cực linh, chẳng lẽ hắn nghe lầm? Lại hoặc là Liêu gia vì mặt mũi báo cáo láo cực phẩm linh thạch số lượng. Vì cái gì hắn nghe nói Liêu gia tổng cộng chỉ ra 25 vạn cái cực linh? Trong lúc vô tình, liền chính Cao Nham đều không có ý thức được, nguyên bản hắn là nghĩ ra 10 vạn cái linh thạch chuột về nữ nhi, bây giờ đối mặt 25 vạn, đều đã vận dụng chỉ ra ba chữ này. Chương 83, chiến. Lạc Vận cơ hội. 1. Chương 83, chiến. Lạc Vận cơ hội. 1. Phương Duyên trở lại phủ đệ sau, chính là ngựa không dừng vó chạy tới hậu viện. Còn tốt, Kim Liên mấy người các nàng đều tại tĩnh tâm tu luyện, chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm lớn. Bất quá nhìn thấy Phương Duyên trở lại về sau, Kim Liên biểu lộ lại là có chút muốn nói lại thôi. Phương Duyên cười hỏi, Liên Nhi làm sao vậy? Kim Liên thận trọng nói, phu quân, ta có thể làm chuyện xấu. Chuyện gì đâu? Phương Duyên không có biểu hiện rất gấp. Hắn cho rằng Liên Nhi nhiều nhất chính là không cẩn thận đánh hỏng một kiện trong nhà bình hoa loại hình sự tình. Dù sao hắn trước khi đi đã phân phó qua chủ nữ, yên tâm tu luyện, liền xem như có người tới gõ cửa, cũng chớ có phản ứng bọn hắn. Chỉ là tiếp theo hơi thở, Kim Liên nói lời kinh người, ta cứu một cái bình thường không có gì lạ đáng thương thiếu nữ. Giây lát, Phương Duyên nhìn thấy cái kia toàn thân nhuộm đầy vết máu, quần áo tả tơi thiếu nữ. Mục tiêu, Lạc Vận tư chất, phàm phẩm một linh căn yêu thường, không thì ra là thế. Lạc Vận cố ý dùng chân thân tại Bổng Lộc Đường cửa ra vào ngăn cản chính mình hồi phủ thời gian, sau đó muốn dùng chính mình bình thường thân ngoại hóa thân tới chui vào phủ đệ làm phá hư. Phương Duyên đã đoán được Lạc Vận khả năng nhất dùng đến thủ đoạn. Nói chung chính là đang chờ chúng nữ lớn là sơ suất thời điểm, dùng độc trực tiếp đem các nàng toàn bộ giết chết. Mà đến lúc đó cố này bình thường thân ngoại hóa thân hoàn toàn có thể trực tiếp bỏ. Đáng tiếc, Lạc Vận không hề biết, Phương Duyên có thể một cái thấy rõ trên thân người khác mục tử. Bất luận cái gì đoạt xá bất kỳ cái gì ngụy trang bất kỳ cái gì hóa thân, cũng đừng nghĩ chạy trốn cặp mắt của hắn. Bất quá, đã hiểu rõ hết thảy Phương Duyên cùng tồn tại ngựa không có vạch trần Lạc Vận ngụy trang. Đầu tiên, nàng là Liên Nhi cứu, có thể chủ động bị Liên Nhi tại loại này thời kỳ nhạy cảm cứu, nói rõ Lạc Vận nói chung đã được đến Liên Nhi tuyệt đối tín nhiệm. Thứ nhì, tại không có xác định Lạc Vận có hay không cũng tại trong bóng tối lén lút đối với chúng nữ động tay chân phía trước, Phương Duyên còn không thể đả thảo kinh xả. Vạn nhất Lạc Vận đến cái cá chết lưới rách, sau đó nàng chân thân lại không thừa nhận. Dù sao như loại này có thể trực tiếp thay đổi dung mạo này quỷ dị thủ đoạn liền chính Phương Duyên cũng chưa bao giờ nghe thấy. Tu luyện giới bình thường thân ngoại hóa thân đều sẽ có được cùng bản thể đồng dạng dung mạo, chỉ là tư chất, linh căn đều sẽ kém hơn bản thể. Cho nên tại không có đầy đủ tự tin phía trước, Phương Duyên quyết định án binh bất động, trước thăm dò Lạc Vận cố này phàm thể nội tình lại nói. Thế là Phương Duyên giả trang ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc, hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng lại là người nào? Phương Duyên đại nhân, ta là. Đại khái là Phương Duyên khí thế quá thịnh, Lạc Vận đúng là bị dọa đến quỳ trên mặt đất, trực tiếp khóc lên. Gặp một màn này, trong lòng Phương Duyên không khỏi giễu cợt, tốt diễn. Mà tâm địa thiện lương Kim Liên thì là mở miệng giải thích. Phu quân, vẫn là ta đến nói đi. Thiếu nữ này chính là Tiêu gia nha hoàn, tên là Tiêu Anh Oanh, nàng bởi vì nói ra một câu Phương Duyên đại nhân thật lợi hại, chính là bị nhà nàng tiểu thư đánh đến ra chóc thịt bong. Cơ duyên bên dưới, nàng trốn ra Tiêu gia. Chờ một chút. Phương Duyên đánh gãy cố sự Kim Liên, cái kia Tiêu gia, tựa như là Viêm Diễm Sơn Tiêu gia, phải không? Anh Oanh. Kim Liên hỏi. Đúng vậy, phu nhân. Viêm Diễm Sơn Tiêu gia. Phương Duyên lập tức nhớ tới một cái mạnh mẽ kiểu địch. Nghĩ không ra Lạc Vận vì đạt tới chính mình mục đích, thế mà còn lôi kéo Tiêu gia cùng nhau xuống nước. Thoáng suy nghĩ một chút về sau, Phương Duyên thản nhiên nói, Viêm Diễm Sơn khoảng cách Càn Quang Sơn thế nhưng là có 3,800 dặm, ngươi một cái phạm nữ làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế vượt qua khoảng cách xa như vậy tới. Lạc Vận nước nở nói, ta tại Tiêu gia có một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo tỉ muội, nàng kêu Tiêu Nhược Nhược, nàng so với ta may mắn rất nhiều, có thể tu hành, là nàng gặp ta đáng thương, lén lút hoa linh thạch mời người đưa ta tới. Phương Duyên đại nhân, cầu ngài nhận lấy ta đi, ta biết giặt quần áo cũng biết nấu cơm, ta có thể hầu hạ ngài. Cố sự biên phải coi như hợp lý. Dù sao lấy Phương Duyên cùng Tiêu gia quan hệ, hắn không có khả năng thật đi Tiêu gia điều tra có hay không Tiêu Anh Anh cùng Tiêu Nhược Nhược cái này hai nữ nhân. Bất quá vẫn là có điểm đáng ngờ. Liên Nhi, ngươi lại là làm sao thả nàng đi bảo? Ta không phải đã nói rồi sao? Tại ta không có trở về phía trước, không cần cho bất luận kẻ nào mở cửa. Kim Liên giải thích nói, nguyên bản ta là không nghĩ để ý tới, thật không nghĩ đến Tiêu gia cái kia đại tiểu thư thế mà đổi tới, còn cầm roi hung hăng tại cửa ra vào hành hung Anh Anh, ta có chút không đành lòng. Về sau, ta chính là gọi tới Liễu Như Yên, để cho nàng nhìn xem Tiêu gia đại tiểu thư cùng Tiêu Anh Anh có hay không đang diễn kịch. Liễu Như Yên sau khi xem xong, nàng nói cho ta không giống như là đang diễn kịch, hơn nữa Tiêu gia cùng Phương sư huynh vốn là có thù hận, nha hoàn kia dám ở Tiêu đại tiểu thư trước mặt khen ngợi Phương sư huynh, chọc giận nàng rủi ro cũng rất bình thường. Liễu Như Yên còn nói nếu đổi lại là trước đây nàng nói chung sẽ trực tiếp để người giết chết cái này lắm mồm nha hoàn mà sẽ không mang ra mất mặt xấu hổ. Sau đó, Liễu Như Yên lại nói cho ta, dù sao nha hoàn kia chỉ là cái người bình thường, nếu như tẩu tẩu bây giờ nhìn không nổi nữa, ta có thể ra mặt giúp ngươi đem nàng từ Tiêu Tân Nguyệt trong tay mua lại, sau đó trước tiên đem nàng nhốt tại phòng khách, chờ Phương sư huynh trở về lại xử lý tốt. Thế là cứ như vậy, Oanh Oanh liền bị Liễu Như Yên cho mua trở về. Phương Duyên bất động thanh sắc hỏi, cũng chính là nói, nàng đi vào phủ đệ sau đó, một mực ở chỗ này. Đúng vậy, Phương Duyên đại nhân. Lần này, là Lạc Vận chủ động tiếp lời nói. Ân, ngươi ở đây trước chờ, Liên Nhi, ngươi đi theo ta có chút chi tiết cần hỏi một chút Liễu Như Yên. Nói xong, Phương Duyên chính là lôi kéo Kim Liên rời đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Lạc Vận trên mặt lộ ra phát ra từ phế phủ vẻ cảm kích. Phu quân, ta có phải hay không làm chuyện xấu? Kim Liên từ đầu đến cuối tâm thần có chút không tập trung. Lần trước cứu Linh Nhi lần kia, nàng cũng không có qua cảm giác như vậy. Nhưng lần này, nàng lúc nào cũng không tĩnh tâm được đi tu luyện. Phương Duyên cười an ủi, không có việc gì, Liên Nhi làm đến rất đúng, cái kia Anh Anh đích thật là cô gái tốt. Hắn rõ ràng, Kim Liên tư chất trưởng thành không thể rời đi ký sinh sau lưng nàng cái kia tam vĩ tâm hồ, bởi vậy thời khắc duy trì một viên thiện tâm là phi thường trọng yếu. Cho nên Phương Duyên sẽ không đem tình huống thật nói cho Kim Liên, nếu nàng trong lòng có tích tụ, ngày sau phong bế bản thân không còn làm việc thiện, cái kia nàng cùng tam vĩ tâm hồ độ phù hợp có thể sẽ chậm rãi giảm xuống, cực kỳ bất lợi cho tương lai của nàng trưởng thành. Thật sự sao? Phu quân. Kim Liên trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười. Phương Duyên cười nói, ta khi nào lừa qua Liên Nhi, dựa theo ý nghĩ của mình tới làm việc liền tốt, hết thể có ta đây. Ân, vậy ta đi tu luyện à, Ngưng Nhi muội muội cùng Băng Nhi muội muội rất cố gắng, ta không thể kém bên dưới hai người bọn họ quá xa. Lấy được khẳng định Kim Liên, thần thái sáng láng rời đi. Mà Phương Duyên cũng không có rời đi. Hắn yên tĩnh giấu tại chỗ tối, quan sát đến Lạc Vận nhất cử nhất động. Hồi lâu sau, Phương Duyên cảm thấy có cái gì không đúng. Lạc Vận cố này thân ngoại hóa thân thoạt nhìn không có chút nào bất kỳ sát tâm. Nàng lúc thì nhíu mày, lúc thì ngẩng đầu quan sát cửa ra vào, lúc thì lại dựng lên lỗ tai, giống như là tại chờ đợi có người nhanh lên tới đồng dạng. Chương 83, chiến. Lạc Vận cơ hội. 2, chương 83, chiến. Lạc Vận cơ hội. 2, cái này không bình thường. Không phải là thiếu một loại nào đó môi giới tới kích hoạt trong cơ thể nàng tà ác, cho nên hiện tại nàng mới biểu hiện như vậy người vật vô hại. Lại tại quan sát sau một lúc, vững tin Lạc Vận cố này hóa thân chỉ là phổ phổ thông thông một vị phàm nhân, Phương Duyên chính là lựa chọn lặng yên rời đi. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới Tây viện gian tạp vật, còn chưa tới gần, hắn liền nghe được Liễu Như Yên chê cười âm thanh, cùng Cao Ly thống khổ tiếng nghẹn nào. Ha ha, ti tiện, nếu không phải Phương sư minh không cho phá hủy ngươi, ta cần phải cầm cái đồ chơi này. Khụ khụ. Phương Duyên ho nhẹ một tiếng, đẩy cửa ra. mà Liễu Như Yên thì là thất kinh mau đem trong tay mình vừa đen vừa dài thiêu hỏa côn ném xuống đống cỏ khô bên trong. Hắc hắc, sư minh trở về rồi sao? Liễu Như Yên huýt sáo, giả bộ như không có việc gì bộ dáng huýt sáo, ý đồ dùng thân thể của mình ngăn lại co quắp trên mặt đất cao ly cái kia đấm máu thân thể. Hiển nhiên, tại Phương Duyên rời đi phủ đệ khoảng thời gian này, Liễu Như Yên vừa hung ác hành hạ một phen cao ly. Kỳ thật có đôi khi, Phương Duyên cũng không hiểu. Rõ ràng Liễu Như Yên bản thân cũng coi là tù nhân, nàng vì sao lại đối với cùng là tù nhân cao ly làm ra như thế thảm vô nhân đạo hành vi? Chí ít có chút thủ đoạn, dù cho Phương Duyên có nghĩ qua, có thể hắn cũng không có thật sự thực hiện tại lúc trước trên thân Liễu Như Yên. Ngược lại là Liễu Như Yên, đem có thể nghĩ tới ác độc dạy dỗ, đều ở trên người cao ly thi triển một lần. Trong hoàng hốt, Phương Duyên cảm giác trong không khí tràn ngập một cỗ quái dị hương vị, hắn vô ý thức hít mũi một cái. Sau đó Phương Duyên liền cổ quái liếc Liễu Như Yên đồng dạng. Ngươi thế mà đút nàng uống? Không phải, sư minh ta không phải cố ý. Liễu Như Yên bỏ mặt, tính toán giảo biện. Trước đây, nàng từng một lần bị Phương Duyên nhục nhã qua rất tối. Nhưng Liễu Như Yên không tin tà. Nàng cho rằng đây chẳng qua là ngẫu nhiên. Vì chiếu chứng nhận chính mình suy đoán, nàng liền để Cao Ly đích thân thí nghiệm một phen. Tính toán, ngươi đi theo ta, ta có lời hỏi ngươi. Không khí không phải rất dễ chịu, mặc dù không thế nào tối, nhưng cũng có chút mùi lạ. Cho nên Phương Duyên không có lựa chọn ở đây nói chuyện. Chờ Liễu Như Yên đi tới viện từ sau. Phương Duyên hỏi, thiếu nữ kia là ngươi mua đến? Liễu Như Yên tranh thủ thời gian giải thích, đúng, ta nhìn nàng có chút đáng thương, tăng thêm tẩu phu nhân cũng có chút đồng tình thiếu nữ kia. Phương Duyên lại hỏi, ân, ngươi cùng Tiêu Tân Nguyệt quan hệ như thế nào? Ngươi cảm thấy nàng vì cái gì không trực tiếp giết chết thiếu nữ kia? Liễu Như Yên suy nghĩ một chút, nói, giữa chúng ta không có qua xung đột, chỉ có thể tính sơ giao, bất quá cũng là phù hợp nàng tính cách, nàng cũng không thích giết người, thế nhưng ưa thích không ngừng nghỉ làm đục đối phương, nàng người này bản thân tựa hồ có chút biến thái, cho nên cô bé kia có thể còn sống sót, cũng lưu tâm liệu bên trong. Nghe biến thái hai chữ, Phương Duyên kèm chút không có cười ra tiếng. Một cái biến thái thế mà cũng sẽ nói người khác là biến thái. Lời nói này Phương Duyên cũng không hề nói ra. Hắn chỉ là cười sờ lấy Liễu Như Yên lọn tóc, hỏi, Liễu sư muội, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào? Ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Liễu Như Yên khéo léo té quỵ dưới đất ngẩng đầu nhìn Phương Duyên, mắt lộ ra si mê. Sư minh, ta là người chuyên môn. Không biết qua bao lâu, Phương Duyên mới thỏa mãn vỗ vỗ Liễu Như Yên khuôn mặt. Hắn từ Liễu Như Yên ánh mắt si mê trông được đến trung thành. Như Yên, đều nói nữ nhân hiểu nữ nhân nhất. Ngươi nói một cái cao cao tại thượng nữ nhân rõ ràng có thể nhẹ nhõm đem một người xóa bỏ, có thể nàng vì sao lại dùng một loại vô cùng khó khăn phương pháp thậm chí đem linh hồn của mình đặt hiểm cảnh cũng muốn lựa chọn đi một đầu chật vật đường đây. Liễu Như Yên suy nghĩ một chút. Sau một hồi, nàng mới trầm ngâm nói chung nàng không có cách nào dứt bỏ cố kỵ, mà cái này cố kỵ cao hơn thế gian hết thảy, thậm chí là thân thể của nàng cùng tôn nghiêm. Phương Duyên ánh mắt khẽ nhúc đích, suy nghĩ của hắn lan tràn ra. Lạc vận cố kỵ không ở ngoài là Bạch Miểu Miểu. Có thể nàng bản thân chính là Bạch Miểu Miểu sư tôn, cần thiết sống đến như vậy hèn mọn sao? Thậm chí vì Bạch Miểu Miểu không tiếc đem chính mình thân ngoại hóa thân đặt hiểm cảnh, hơn nữa còn có thể chịu được bị Tiêu Tân Nguyệt một tên tiểu bối tùy ý nhục mạ quất roi. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Nếu như Phương Duyên đổi vị suy nghĩ lời nói, giả như hắn là một cái nữ nhân nào đó sư tôn, mà nữ tử này chồng trước đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ, đó đều là bọn tiểu bối ở giữa sự tình, chỗ nào cần dùng tới hắn cái này làm sư tôn đi bắt chó đi cày. Chẳng lẽ Bạch Miểu Miểu trên thân có lạc vận như đồ vật? Phương Duyên cảm giác chính mình tựa hồ bắt lấy cái gì, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ cụ thể. Được rồi, tất nhiên không nghĩ ra, vậy liền. Kết quả là, Phương Duyên thuận miệng nói, Như Yên, ta cảm giác thiếu nữ kia không rõ lai lịch, ta cùng Tiêu Phàm ân đoán thế nhưng là so với nhà ngươi lão tổ đều lớn hơn, ngươi cảm thấy nàng có phải hay không là Tiêu gia phái tới gian tế? Liễu Như Yên túi thấp xuống trong ánh mắt, lóe ra không có gì sánh kịp lửa nóng, nghĩ không ra lại có món đồ chơi mới có thể bỡ bỡn. Nàng thích nhất ngược đãi những cái kia nhìn qua ngoan ngoãn khéo léo mèo con, chỉ là làm Liễu Như Yên lúc ngẩng đầu lên, nàng biểu lộ đã là trở nên vô cùng ngây thơ. Sư Minh, ngươi nói là thiếu nữ kia nhưng thật ra là Tiêu Tân Nguyệt cố ý phái tới. Phương Duyên lặng lẽ nói, ta không rõ ràng, bất quá nàng dù sao cũng là tẩu tử ngươi cứu trở về, ta không tiện ra mặt. Liễu Như Yên vỗ ngực một cái, bảo đảm nói, sư minh giao cho ta tốt, ta nhất hiểu như thế nào giải khai một người sâu trong nội tâm bí mật. Vậy liền bất vả sư muội. Phương Duyên cười nhạt một tiếng. Sau đó, Phương Duyên đi tới gian tạp vật. Trên mặt đất, Cao Ly hai mắt vô thần. Bất quá ngắn ngủi hai ngày, đã từng cái kia hăng hái thiên chi tiêu nữ tựa hồ đã trở thành một loại hồi ức. Nghe được tiếng bước chân về sau, nàng khó khăn ngẩng đầu, trong mắt toán độc khó nén. Dù cho vẫn luôn là Liễu Như Yên tại cha tấn nàng nhục nhã nàng, nhưng Cao Ly từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, Phương Duyên mới là kẻ cầm đầu. Nếu như không phải Phương Duyên ở sau lưng chỉ điểm lời nói, Liễu Như Yên không thể lại như vậy tàn nhẫn đối đãi nàng. Đánh nàng, mắng nàng, rút ra ngón chân của nàng giáp cùng với buộc nàng uống. Phải biết rằng, vừa bắt đầu mặc dù nàng là muốn vì tiên tổ ra mặt mới nghĩ đến đem Phương Duyên hung hăng giẫm tại dưới chân, nhưng nàng cũng là đáp tộc đệ Cao Hà yêu cầu, muốn đem Liễu Như Yên từ Phương Duyên trên tay cấp cứu đi ra. Khi đó, liền chính Liễu gia đều không có ra mặt, mà là nàng Cao Ly đứng dậy. Cho nên nàng từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được Liễu Như Yên bản thân tà ác. Nàng tình nguyện đi oán hận Phương Duyên, cũng một mực tại lừa gạt chính mình, hồi tưởng đến Liễu Như Yên đã từng đối với nàng tôn kính. Nhân tính rất phức tạp, không phải sao? Phương Duyên nhìn xuống Cao Ly, hắn tựa như khám phá Cao Ly ánh mắt oán độc, không có đi tận lực giải thích cái gì. Gặp Cao Ly oán hận ánh mắt không có chút nào buông lòng dấu hiệu, Phương Duyên không nhịn được lắc đầu. xem ra ngươi tình nguyện sống ở chính mình bệnh mộng đẹp bên trong, cũng không nguyện ý bình tĩnh lại đi thật tốt suy tư, nếu như không phải ngươi ban đầu muốn hủy đi ta, tuyệt đối sẽ không rơi vào như vậy bi thương kết quả. Chương 84, độc nhất lòng đàn bà, 1, chương 84, độc nhất lòng đàn bà, 1, Cao Ly rơi vào trầm mặc. Gặp một màn này, Phương Duyên tiếp tục nói, Cao gia rất nhanh liền sẽ có người tới chỗ ngươi, đến lúc đó ta sẽ để cho trên người ngươi tất cả thương thế đều khôi phục như lúc ban đầu. Ở trước mặt người ngoài, ngươi vẫn như cũng là cao cao tại thượng Cao gia đại tiểu thư, nhưng chỉ có trong lòng ngươi rõ ràng, chính ngươi đến cùng tao ngộ qua cái dạng gì lăn lộn. Nhưng đối với ngươi trải qua hết thảy, ta sẽ không cảm thấy để ý, Liễu Như Yên cũng sẽ không cảm thấy để ý, ngươi không có tư cách đi trả thù Liễu gia, càng không có dũng khí còn dám tới khiêu khích với ta. Cho nên, ta rất hiếu kỳ, ủng hộ ngươi trong lòng oán niệm cái kia phần cảm xúc giá trị đến cùng là ai cung cấp cho ngươi, có thể nói cho ta một chút sao? Nghe xong Phương Duyên kể rõ sau đó, Cao Ly càng thêm có vẻ hơi tự bế. Đúng vậy a, nàng cũng chỉ là dám ở trong lòng oán hận một chút Phương Duyên. Coi như Phương Duyên thả nàng rời đi, nàng lại có thể làm ra cái gì trả thù đâu? Trừ phi nàng đã trong lòng còn có tự trí, nguyện ý đánh cược chính mình hết thể đi cho Phương Duyên ngọc thạch câu phần. Nhưng nàng cũng không có cái kia phần khí phách. Bằng không nàng tại Liễu Như Yên đục nhã nàng, buộc nàng cưỡng ép uống xuống thì, nước thời điểm, nàng đã sớm lựa chọn đoạn tuyệt. Dần dần, Cao Ly bắt đầu lâm vào bản thân hoài nghi, nàng cũng bắt đầu lần thứ nhất nhìn lại toàn bộ sự kiện trải qua. Phương Duyên không có quấy rầy Cao Ly, hắn lựa chọn lặng yên rời đi. Tựa như Liễu Như Yên đã biến thành trong tay hắn tà ác nhanh bước một dạng, hắn cũng tại cố gắng đem Cao Ly bồi dưỡng thành so với Liễu Như Yên còn muốn dũng mãnh phụ tá đắc lực. Ly Hỏa Tông là đông đảo linh võ thế gia tập hợp hợp thể, chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, là rất khó ngăn cản được liên tiếp phiền phức. Cho nên, Phương Duyên cần bồi dưỡng tuyệt đối trung thành với chính mình dòng chính. Đến mức Nam Tu, không hề tại Phương Duyên cân nhắc phạm vi bên trong. Bởi vì Phương Duyên chỉ có thể nhìn thấy Nam Tu trên đầu mục từ thuộc tính, thiếu một hạng mấu chốt hạch tâm chỉ số, cho nên dẫn đến hắn không cách nào vững tin chính mình là có hay không có thể khống chế đối phương. Nhưng nữ tu liền không đồng dạng. Yêu thương mặc dù không đại biểu hảo cảm, nhưng trình độ nhất định có thể phản ứng ra nữ tu hảo cảm với nàng cùng thái độ. Giống như là lập vận. Nàng bản thể đối với Phương Duyên yêu thương trị giá là 100, nhưng giờ phút này tại phủ đệ bên trên bộ kia phàm thể thân ngoại hóa thân lại là không. Bởi vậy, Phương Duyên có tại suy nghĩ. Điều này nói rõ lạc vận bản thể cũng tại lo lắng nàng hóa thân nếu là chán ghét chính mình, sẽ gặp phải đến chính mình hoài nghi, cho nên tại đắp nặng cố này hóa thân lúc, cố ý tước đoạt nàng bản thân đối với chính mình hận ý. Làm Phương Duyên tới gần hóa thân thành tiêu banh banh lạc vận chỗ cái nhà kia lúc, hắn chính là rõ ràng lọt vào tai nghe được lạc vận kêu đau tha thứ dễ dàng âm thanh. Thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến Liễu Như Yên điên cuồng cười lạnh. Ha ha ha. Nói, ngươi cái tiểu biểu tử đến cùng phải hay không tiêu Tân Nguyệt phái tới tìm hiểu Phương sư huynh bí mật? Không phải, ta là vô tội. Phu nhân cứu ta. Phương Duyên đại nhân, ta là vô tội. Lạc Vận tiếng gào thét vô cùng thê lương. Hừ, vậy mà còn nghĩ đến lừa gạt tẩu phu nhân đồng tình, ngươi quả nhiên là cái ti tiện kỹ nữ, an ta một tiêu hỏa côn. Liễu Như Yên đích thật là cái đồ biến thái. Nàng từng bị Phương Duyên cảnh cáo, không được hủy đi Cao Ly thân thể thuần khiết, cho nên liền một mực không có triệt để đem trong lòng mình tà ác biểu diễn ra. Nhưng đối mặt Lạc Vận liền không đồng dạng. Nữ tử này chính là chính nàng xuất tiền túi mua về tiện tỷ, nàng muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Cầm tiêu hỏa côn cho cái này tiện tỷ một chút, tự nhiên cũng không có cái gì ghê gớm. A. Lạc Vận thê lương bén nhọn âm thanh, kém chút đâm xuyên Phương Duyên màng nhĩ. Cũng may phủ đệ có trận pháp cấm kỵ, bằng không toàn bộ Càn Quang Sơn mạch ngoại môn tu sĩ đều có thể nghe được nàng tựa như tiếng gào thảm như mổ heo. Vì để tránh cho Liễu Như Yên chơi thai nạn chết người, Phương Duyên do dự một chút vẫn là lựa chọn đẩy cửa vào. Hắc hắc. Phương sư huynh ngươi đến. Liễu Như Yên ngượng ngùng cười cười, nàng tính toán đem trong tay nhuốm máu thiêu hỏa côn lén lút giấu ở phía sau. Nhưng giấu cây gậy, lại che lấp không được đã đau ngất đi Lạc Vận đang tại quần quần chảy máu thân thể. Bất quá Phương Duyên tựa như không nhìn thấy đồng dạng. Hắn nhắc nhở, chớ gây ra án mạng, bằng không đến lúc đó tông môn truy cứu tới, ta chỉ có thể đem ngươi giao ra. Liễu Như Yên cười cười, xem thường. Không có việc gì, chỉ là một cái tiện tỷ, chết thì chết. Phương Duyên miệng, ngươi không cảm thấy dạng này sẽ có tổn hại ngươi xinh đẹp hình tượng sao? Ngươi cũng không muốn để đại gia biết đẹp như thiên tiên ngươi, trong âm thầm lại sẽ như thế ác độc đi. Liễu Như Yên biến sắc. Quả nhiên, nàng tính tình như vậy ác độc nữ nhân ngược lại là dễ dàng nhất nắm. Nàng dọa đến quỳ rạp xuống đất, sư minh ta sai rồi, cầu ngươi không nên đem ta giao cho tông môn, ta cam đoan lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Không có việc gì, nàng còn không có triệt để chết đi, đốt cho nàng ăn. Phương Duyên nói xong, chính là lấy ra một cái tròn trịa bạch ngọc hoàn ném cho Liễu Như Yên. Liễu Như Yên cầm cái này cái còn rất ấm áp óng ánh linh đan, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ghen ghét. Nàng biết, cái này viên linh đan thế nhưng là nàng phía trước đích thân hỗ trợ làm ra chủ vật liệu luyện hóa mà thành, nghĩ không ra thế mà lại tiện nghi cái này đáng chết tiện thì. Kết quả là, Liễu Như Yên cầm thật chặt linh đan, không nỡ buông tay, đồng thời ấp úng nói, sư minh, cho nàng ăn đáng tiếc, hay là ta đi mua một ít linh đan bình thường rượu dược. Phương Duyên thuận miệng nói, nguyên bản ta là chuẩn bị ăn cho Cao Ly, đáng tiếc nàng còn không thức thời. Liễu Như Yên tinh tế phẩm vị sau đó, lập tức hai mắt tỏa sáng. Sư minh ta biết nên làm như thế nào. Nàng đọc hiểu Phương Duyên lời nói, đừng không nỡ cái này viên linh đan, liền Cao Ly hắn đều cam lòng uy, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, về sau thiếu không được nàng chỗ tốt. Phương Duyên gật gật đầu. Ân, ta hy vọng ngày mai khi đi tới, có thể thấy được một cái không giống tiêu oanh oanh. Liễu Như Yên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết sư minh trong miệng không giống chỉ là cái gì. Lần trước Phương Duyên cũng dạng này cùng nàng nói qua, để cho nàng đi thật tốt chiêu đãi Cao Ly. Có thể cho tới bây giờ, nàng cũng không có đem Cao Ly dạy dỗ thành Phương Duyên muốn xem đến dáng dấp. Cho nên lần này, nàng quyết định cố gắng gấp bội, nàng không thay đổi được một cái kết đan tu sĩ, chẳng lẽ còn nắm không được một cái phạm nữ tiện tỷ sao? Phương Duyên suy nghĩ một chút, cho Liễu Như Yên một cái minh xác phương hướng. Ta cảm thấy Tiêu Anh Anh nữ nhân này không có nàng xem ra như vậy đơn thuần, ta hy vọng ngươi có thể kích thích nội tâm của nàng chỗ sâu chân thật nhất một mặt, tốt nhất có thể làm cho nàng trở nên giống như ngươi, tại thần phục với ta đồng thời, lại sẽ đối với phá hư khắc mỹ lệ sự vật duy trì không có gì sánh kịp tham lam. Liễu Như Yên, nàng không thể nào tiếp thu được mình tại Phương sư huynh trong suy nghĩ lại như vậy ác độc cũng không chịu nổi. Bất quá tại hạ một hơi, nàng lại lập tức phát giác được mình đã bị Phương Duyên từ trên mặt đất cho đỡ lên. Liễu Như Yên chậm rãi dương mi mắt, vừa lúc đối mặt Phương Duyên ánh mắt sáng rực của Vũ, Liễu sư muội, kỳ thật ta thích chính là trên người ngươi cái chủng loại kia vĩnh vô chỉ cảnh tham lam, lớn mật đi làm, chỉ cần không náo thai nạn chết người, ta đều sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi làm ra hết thảy, có lẽ tại về sau tương lai không lâu, ta sẽ còn tìm đến so với Cao Ly sinh đến càng đẹp thân phận cao hơn nữ nhân, tới cho ngươi tùy ý đùa bỡn. Thật sự sao? Sư Minh. Liễu Như Yên con ngươi trở nên lóe lên. Chương 84, độc nhất lòng đàn bà 2, chương 84, độc nhất lòng đàn bà 2, nàng từ Phương Duyên trong ánh mắt cảm nhận được chân thành cùng cương triều. Nhớ tới lúc còn rất nhỏ, nàng ngược đại chết một cái nhỏ mèo cái cùng mèo cái một đám con non, cảm giác rất vui vẻ, nhưng gặp phải phụ mẫu các trưởng bối hung hăng răng dạy. Từ đó về sau, Liễu Như Yên liền thu liễm nội tâm của mình thế giới. Không có ai biết, Liễu Như Yên chính là trời sinh vô chủng. Nàng từ khi có chính mình tư duy sức tưởng tượng sau đó, liền không lúc nào không thể nghĩ đến phá hư thế gian hết thể duy mỹ đồ vật. Tại sau khi thành niên, vẫn là lao tổ Liêu Phi Dương để cho nàng một lần nữa tìm về loại này tại phá hư mỹ lệ đồng thời có thể nhìn tận mắt mỹ lệ trở nên phá thành mảnh nhỏ trong chớp mắt ấy lúc kích động cùng hưng phấn. Lúc ấy, Liêu Phi Dương cho nàng mang đến một cái chạm lam sắc trạch thủy linh căn thuộc tính sữa. Chờ lao tổ rời đi về sau, Liễu Như Yên liền tự tay dùng sắc bén đầu ngón tay mở ra sữa xanh thẳm bóng ánh nhập thân. Nàng nhìn xem không ngừng tại trong lòng bàn tay dãy rủa sữa, trong lòng cảm thấy lâu ngày không gặp hưng phấn, thậm chí còn hưng phấn ống thoát nước mấy giọt. Hiện ra hôi thối thì, nước cũng là từ đó trở đi. Liễu Như Yên biết chính mình công pháp tính đặc thù, tại cảm xúc cảm thấy cực hạn đỉnh phong lúc, thân thể của nàng cũng sẽ toát ra cực hạn hôi thối. Mà loại này cảm xúc bao gồm sướng, vui, giận, buồn, sợ, hai chờ bất kỳ một cái nào phương diện. Có thể nói là Liễu Phi Dương cho Liễu Như Yên cái kia đặc thù sữa về sau, để cho nàng một lần nữa tỉnh lại chính mình hồi nhỏ ngược đãi nhỏ mèo cái ký ức. Nhưng ở giờ phút này Phương Duyên đối với Liễu Như Yên không giữ lại chút nào cổ vũ bên dưới, để cho nàng triệt để đem nội tâm tà ác cho phong thích ra ngoài. Chỉ một thoáng, Liễu Như Yên đối với Phương Duyên tình cảm yêu thương giá trị đạt tới một loại trước nay chưa từng có dị dạng bão hòa. Mục tiêu: Liễu Như Yên tư chất, ất đẳng tám thành, thượng phẩm một linh căn yêu thương, 100, yêu đừng cách, hận vô ý, thanh trúc xà miệng, hoàng phong vi thượng trầm, cả hai đều có tạm, độc nhất lòng đàn bà. Mục tiêu đối với ký chủ nắm giữ vô cùng cố chấp kỳ yêu, đã giải tỏa tâm chi sở hướng. Tâm chi sở hướng, tâm chi sở hướng, lực chỗ hướng, ký chủ thông qua săn bắt nữ nhân chỉ tâm, có thể đạt được cực điểm thăng hoa lực tăng thêm, nhưng vị ký chủ gia tăng 100 năm thọ nguyên, có hay không rút ra? Nhưng vị ký chủ gia tăng một ít một linh căn tư chất, có hay không rút ra? Tốt một cái độc nhất lòng đàn bà. Phương Duyên thần sắc hơi kinh, tuyệt đối không nghĩ tới. Từ khi địch tiến cho hắn không giống kinh hỉ sau đó, liền Liễu Như Yên đều có thể mang đến cho hắn như vậy lớn rung động. Chứ không đề cập tới cái kia 100 năm thọ nguyên tăng thêm, chính là mới chiến kỹ tâm chi sở hướng mặc dù xem toàn thể bình thường không có gì lạ, nhưng một cái cực điểm thăng hoa lại là để cho Phương Duyên rõ ràng cảm giác được cái này chiến tuyệt đối không kém gì vạn bản tự tại. Chính là hiện tại còn không rõ ràng lắm, cái này săn bắt nữ nhân chi tâm, đến cùng là chỉ phải theo tình cảm trên phương diện thể xác tinh thần công lược, vẫn là đơn thuần mặt chưa ý tứ. Bất quá Phương Duyên cảm giác cái sau khả năng tính rất lớn. Dù sao Liễu Như Yên bản thân chính là cái đồ biến thái, nàng có thể cho hắn mang tới tăng thêm, bản thân có thể có nhiều không hợp thói thường cũng là tại dự đoán bên trong. Trong lúc nhất thời, Phương Duyên nhìn trước mắt lạc vận, đột nhiên rất muốn lấy ra nàng tâm tới cảm thụ một chút cái này cực điểm thăng hoa lực đạo, đến cùng có cỡ nào cực điểm. Đương nhiên, Phương Duyên chỉ dám suy nghĩ một chút, không có khả năng làm loạn. Hắn cho phép Liễu Như Yên không chút kiêng kỵ tra tấn lạc vận thân ngoại hóa thân, là vì hóa thân cùng lạc vận bản thể vốn là đơn độc hai cái cá thể. Hiện tại lạc vận phàm thể phân thân trải qua hết thảy, nàng bản thể cũng không biết. Nếu như hắn lựa chọn trực tiếp giết chết lạc vận phàm thể, hoặc là bị Liễu Như Yên không cẩn thận cho hành hạ chết, cái kia kết quả liền không đồng dạng. Lạc vận bản thể tuyệt đối sẽ ngay lập tức tìm tới cửa, cùng Phương Duyên mở ra cửa sổ tới thanh toán hết thảy. Rời đi Liễu Như Yên cùng lạc vận chỗ tòa kia tương đối vắng vẻ độc viện sau, Phương Duyên đi tới phủ đệ trung tâm nhất trước hòn giả sơn. Yên tĩnh chạy xuôi trong nước hồ, phản chiếu hắn thon dài thân ảnh. Tại rút ra Liễu Như Yên trên thân 100 năm thọ nguyên về sau, Phương Duyên lần nữa khôi phục huyết khí, sợi tóc cũng biến thành đen nhánh như mực. Mà tuổi thọ của hắn càng là đi tới kinh khủng hơn 460 năm. Hiện nay, Phương Duyên cảm giác chính mình toàn thân chạy xuôi khí huyết vô cùng tràn đầy, phản phất tại nổi lên vô cùng vô tận chiến ý đồng dạng. Rất muốn lại đến một tràng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu a. Đáng tiếc, có Liêu Phi Dương tại phía trước, Ly Hỏa Tông Nguyên Anh phía dưới tu sĩ, sợ là không có người còn dám cùng hắn quyết đấu. Giây lát, Phương Duyên buồn vô cớ thở dài. Hắn thế mà bắt đầu có chút hoài niệm chân thế. Nếu như bây giờ vẫn còn chân thế, hắn đều có thể đi hoa phường đem những cái kia các hoa khôi toàn bộ bao xuống, đến cho chính mình hàng hàng hỏa. Nhưng bây giờ sao, Liên Nhi ba nữ tại tu luyện, Linh Nhi thân thể yếu đuối lại không thể nhiều đụng. Còn lại Liễu Như Yên, Cao Ly, Lạc Vận tạm thời còn có nhất định hạn chế. cuối cùng toàn thân khí huyết vô cùng cuồng bạo Phương Duyên chỉ có thể lựa chọn nhảy vào mát mẻ trong nước hồ, tại lựa chọn vật lý hạ nhiệt độ đồng thời thuận tiện đến để thăng một chút chính mình tu vi. Cảnh giới của hắn đã hơn 400 năm không có động tới. Nói đến liền năm đó trong đan điền ngưng kết kim đan lúc tam cựu tiểu lôi kiếp đều là Bạch Miểu Miểu hỗ trợ đón lấy, điều này dẫn đến không có tự mình kinh lịch lôi kiếp Phương Duyên rất khó lấy tự thân lực lượng cùng thiên địa linh khí sinh ra tổng tan. Tại một phen tu luyện qua sau, Phương Duyên cảm giác tu vi không có chút nào tăng lên dấu hiệu, hắn không khỏi nói nhỏ, chẳng lẽ nhất định phải tiếp nhận một lần hoàn chỉnh kết đan lôi kiếp mới có thể tiến hành bước kế tiếp, xem ra lại phải một bút không nhỏ chi tiêu mới được. Tu chân giới tồn tại một loại đặc thù lá bùa tên là lôi phủ, cái này lá bùa cũng không phải là tu sĩ thông qua tự thân khí huyết cùng tinh lực luyện chế, mà là đại năng tu sĩ bắt được một chút thiên sinh địa dưỡng đặc thù lôi bao hàm, sau đó đem phong cấm đến đặc thù lá bùa bên trong chuyển hóa thành dị chủng lôi kiếp. Loại này lôi kiếp không giống với chân chính lôi kiếp, bởi vì nó có thể hoàn mỹ không một tì vết trợ giúp tu sĩ chắt lọc nhục thân, lại sẽ không thương tới đến tu sĩ sinh mệnh, nhiều nhất chính là có tu sĩ chịu không được lôi kiếp lực lượng tẩy lễ, bị xét đánh nằm cái một năm nửa năm. Nói đến, chú đóng ở Ly Hỏa Tông nội bộ lăng bảo các phân các cũng có bán loại này lôi phủ, nhưng số lượng rất ít. Hơn nữa thường thường có tiền mà không mua được, dù sao cần loại này lôi phủ chắt lọc thân thể tu sĩ thực sự quá nhiều. Bất quá Phương Duyên còn phải đi lăng bảo các phân các tìm hiểu một chút tin tức. Coi như hắn hiện tại còn không muốn quá sớm đối mặt Ly Hỏa Tông những cái kia chân chính thiên tiêu, nhưng vì chính mình tu luyện, hắn còn phải tiến về một chuyến Lạc Hà Sơn. Lăng Bảo Các phân các nằm ở bên trên Lạc Hà Sơn, mà Lạc Hà Sơn mạch chính là Ly Hỏa Tông nội địa, nó cùng Thánh Nữ Phong cách xa nhau không xa, chính là Ly Hỏa Tông chân truyền đệ tử cùng trưởng lão mới có tư cách mới vào địa phương. Lúc trước, Phương Duyên cũng là dính Bạch Miểu Miểu ánh sáng, mới có thể thường xuyên chui vào Thánh Nữ Phong, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ lén lút đi Lạc Hà Sơn ngắm cảnh. Mà bây giờ, mặc dù Phương Duyên không thể tiếp tục mượn nhờ Bạch Miểu Miểu thân phận chui vào, nhưng hắn lại có thể thông qua trưởng lão thân phận tiến vào. Xem ra ngoại môn đại trưởng lão chuyện bên này thích hợp cũng phải mau chóng chắc chắn mới được. Chương 85, thuận thế mà làm, 1, chương 85, thuận thế mà làm, 1, sáng sớm hôm sau. Cao Nham lại lần nữa tới chơi. Coi hắn nhìn thấy Phương Duyên lần đầu tiên, liền lấy ra hai túi linh nang. Phương Duyên sư thúc, lần này ta là mang theo thành ý tới. Ha ha, Cao sư điệt đi vào uống một chén. Xem lại 20 vạn cực linh phân thượng, Phương Duyên cười ha hả đem Cao Nham mời đi vào. Cao Nham cũng là lần thứ nhất tiến vào Phương Duyên phủ đệ. Không có trận pháp che lấp, hắn có thể thấy rõ phủ đệ mỗi tòa nhà cấu tạo chi tiết. Giây lát, Cao Nham phát ra từ nội tâm khen, nơi đây rất đẹp, Phương sư thúc nếu như năm đó chịu đem cái này thuật truyền nhân, chỉ sợ cũng phải bị người đang xây trên đường tôn xưng một tiếng đại sư. Tùy tiện đi chơi, khó mà đến được nơi thanh nhã, nếu bàn về đẹp, còn phải là tông chủ kim quyết này. Ha ha, Cao Nham cười cười, không dám nói tiếp. Phương Duyên cũng là giả nên hồ đồ rồi, dám bắt hắn nhà gỗ nhỏ cùng tông chủ kim quyết đài đánh đồng. Kim quyết đài bên ngoài nhìn như là lầu cát, kỳ thực lại là lịch đại tông chủ dùng tinh huyết của mình tạo ra pháp bảo. Bất quá Cao Nham trong lòng bận thịu Phương Duyên, nhưng ngoài miệng lại tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Hắc hắc, Phương sư thúc, ngài nhìn ta đem gia tộc thành ý cũng đưa đến, không biết tiểu nữ người ở chỗ nào đâu. Phương Duyên vô đầu một cái. Ôi, ngươi nhìn chuyện này ồn ào, ta nói còn muốn chào hỏi ngươi uống điểm mùa xuân bên trong chén thứ nhất trà lạnh đâu, ngươi tại đây đợi ta. Phương Duyên đang nói chuyện đâu, đột nhiên nơi đây viện tử duy nhất trong xương phòng truyền đến tan nát cõi lòng tiếng gào đau đớn. Cái này âm thanh dọa Cao Nham giật mình. Hắn bỗng nhiên quay đầu, run run rẩy rẩy nói, Phương sư thúc, vừa rồi đó là thanh âm gì? Không có việc gì. Phương Duyên cười vỗ vỗ Cao Nham bả vai, an ủi, một đầu không nghe lời tiểu sủng vật, đừng để ý tới nó. Đang nói đâu? Phanh một tiếng, cửa phòng được mở ra, toàn thân nhuốm máu võ nhị bỏ đi ra. Hắn một bên bỏ một bên khóc lóc kể lể, Phương Duyên sư minh, ta sai rồi. Cao Nham bá phụ, ta là võ nhị a, cứu ta. Cao Nham tập trung nhìn vào, không khỏi sửng sốt. Đây con mẹ nó đến cùng là ai a, vì sao lại biết tên của ta? Bất quá Cao Nham có thể cảm giác được võ nhị tu vi đã là trúc cơ, đặt ở Ly Hỏa Tông cũng được cho là nội môn đệ tử. Nội môn? Võ nhị? Đột nhiên, Cao Nham trong đầu một tia sáng hiện lên, người này chẳng lẽ chính là nửa năm trước lực gáp nhi tử của mình Cao Hà xâm nhập nội môn đệ tử thi đấu ba vị trí đầu cái kia võ nhị. Trong lúc nhất thời, Cao Nham chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, ánh mắt cũng biến thành trốn tránh. Hắn không nghĩ tới Phương Duyên sẽ như thế tàn nhẫn, vậy mà thật sự tại phủ đệ mình tra tấn đồng môn sư đệ. Giờ phút này Cao Nham không dám nhìn võ nhị, nhưng võ nhị nhưng như cũ đang kêu to. Bá phụ, là ta à, võ nhị, năm trước, ta cùng Cao Hà sư đệ còn tại Cao gia cùng ngài ăn qua cơm. Cao Nham đã xem nhẹ võ nhị kêu gào, giờ phút này hắn đang tại suy tư một vấn đề. Nữ nhi của hắn Cao Ly như vậy xinh đẹp, sẽ không đã bị Phương Duyên cái này lao xuất sinh cho trả đi. Đang lúc hắn trong lúc miên man suy nghĩ, đã thấy Phương Duyên kéo lên võ nhị một cái chân, tựa như kéo lên một cái giống như chó chết, kéo vào trong phòng. Theo một trận lốt bốt đáng sợ đánh tơi bởi tiếng vang lên, rất nhanh võ nhị rên thống khổ âm thanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, Phương Duyên mỉm cười đi ra. Hắn tiện tay đem lao đi vết máu khăn tay ném trên mặt đất. Sau đó hứng hở mà hỏi thăm, không biết Cao sư điệt vừa mới nhìn thấy cái gì. Ta nhìn thấy Phương Duyên sư thúc nhà sủng vật. Cao Nham bình thường cũng đã gặp qua các loại trạng diện, có thể loại này thời điểm cũng cảm thấy cực hạn áp lực. Bản thân hắn tu vi bất quá kết đan đại viên mãn, nguyên bản cảm thấy mình có thể tại trước mặt Phương Duyên ngẩng đầu. Có thể từ Liễu Phi Dương phân thân bị chém sau đó, Cao Nham nơi nào còn dám bưng chính mình giá đỡ cùng Phương Duyên nói chuyện. Ha ha. Phương Duyên cười lạnh, Cao sư điệt hẳn phải biết Ly Hỏa Tông tông quy a, đồng môn không thể tương tàn, ngươi thấy được bí mật của ta, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?
Kỳ thật ta căn bản không quen biết người kia là ai.
Cao Nham mồ hôi đầm địa, vô cùng khẩn trương, liền nói chuyện đều run lên.
Cái kia không trọng yếu.
Phương Duyên ánh mắt lạnh lùng, trọng yếu là hắn gọi ngươi bá phụ, hơn nữa còn cùng ngươi nhi tử Cao Hà là hảo huynh đệ.
Ta thật sự không quen biết hắn, Phương sư thúc, xin tin tưởng ta a.
Cao Nham có chút khóc không ra nước mắt.
Được rồi.
Phương Duyên dựng thẳng lên hai ngón tay, xem tại ngươi coi như thành thật phân thượng, phí bịt miệng một cái giá cả 20 vạn, việc này như vậy coi như thôi.
20 vạn.
Cao Nham trái tim đều đang chảy máu. Vì chuộc về nữ nhi của hắn, hắn nói hết lời, mới nói phục gia tộc cam lòng lấy ra 20 vạn tới. Mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy một cái không liên quan nhân vật dâu riệng, chính mình thế mà liền muốn trả giá 20 vạn linh.
Phương sư thúc, cầu ngài dàn xếp một chút, ta thật sự rất khó.
Phương Duyên cười nhạt một tiếng, cũng là không phải là không thể dàn xếp, như vậy đi, ngươi đáp ứng cùng ta tiến hành sinh tử chiến, ân đoán giữa chúng ta như vậy xóa bỏ.
Ta
sẽ nghĩ biện pháp.
Cao Nham nào dám đáp ứng.
Lần này, hắn thật sự muốn táng ra bại sản.
Hồi lâu sau,
Cao Nham ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dần khôi phục bình tĩnh.
20 vạn phí bịt miệng ta có thể ra, nhưng Phương sư thúc nhất định phải cam đoan, nữ nhi của ta Cao Ly không có bị bất luận cái gì ngược đãi, bằng không ta chính là đánh cược thân gia tính mệnh, cũng muốn cùng Phương sư thúc không chết không thôi.
Phương Duyên cười nói, yên tâm, vừa rồi người kia cùng Cao sư điệt nữ nhi không giống, bản thân hắn là Liễu gia tay chân, là lén lút chui vào phủ đệ muốn đem Liễu Như Yên trộm đi.
Huống chi, người nào đều có chính mình quý trọng người nhà cùng không thể đụng vào vảy ngược, tựa như phu nhân của ta nhóm là vảy ngược của ta mở dạng, ta tin tưởng Cao sư điệt nữ nhi cũng sẽ là vảy ngược của ngươi.
Tốt, buổi chiều ta còn sẽ tới.
Cao Nham nhìn chằm chằm Phương Duyên một cái, chính là chọn rời đi.
Hắn đã bắt đầu phản ứng lại, Võ Nhị lại đột nhiên xuất hiện, bản thân cái này có lẽ chính là Phương Duyên đặt ra bẫy, nhưng hắn cũng không có lựa chọn.
An một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng.
Lần tiếp theo, hắn tuyệt đối sẽ lại không lẻ loi một mình nhìn thẳng vào Phương Duyên cái này không có chút nào danh giới cuối cùng lão hồ ly.
Trong viện,
Phương Duyên đưa mắt nhìn Cao Nham rời đi, nhếch miệng lên một vệt chê cười.
Hắn nguyên bản là muốn chọc giận Cao gia lại phái ra một cái sắp bước vào nguyên anh cảnh kết đan viên mãn tới cùng hắn tiến hành sinh tử quyết. Sau đó nhìn một chút có thể hay không mượn nguyên anh tu sĩ tứ cửu lôi kiếp tới rèn đúc tự thân.
Thật không nghĩ đến, Cao Nham vậy mà như thế nhát gan, tình nguyện lựa chọn hao tài tiêu hai, cũng không chịu cùng hắn tiến hành sinh tử đánh cược.
Không thú vị, vẫn là đi xem một chút Liễu Như Yên dạy dỗ một đêm kết quả thế nào.
Không bao lâu,
Phương Duyên đi tới chỗ sâu nhất cái gian phòng kia phòng khách.
Viện tử nghe tới tựa hồ rất yên tĩnh.
Hắn chính là muốn đẩy ra cửa phòng, đã thấy Liễu Như Yên trước hắn một bước đẩy ra.
Nàng mắt lộ ra xấu hổ nói, "Sư huynh thật xin lỗi, ta lại thất bại." Không nghĩ tới cái này tiện tỳ miệng so với Cao Ly còn muốn cứng rắn, nàng tình nguyện chết cũng không chịu thừa nhận chính mình là Tiêu gia phái tới gian tế.
Phương Duyên liếc lạc vận một cái, nàng đã ngất đi.
Vết máu nhuộm đầy toàn bộ gian phòng, nguyên bản liền da trắng sắc càng là trắng bệnh mấy phần.
Không có chuyện gì, còn nhiều thời gian, có lẽ ngươi có thể đổi một cái phương hướng, đơn thuần tra tấn nếu là không cách nào làm cho nàng tối đầu, vậy liền khác mưu hắn đường.
Chương 85, thuận thế mà làm, 2, chương 85, thuận thế mà làm, 2, ý của sư minh là.
Liêu Như Yên nghi ngờ nói.
Phương Duyên hướng dẫn nói, chẳng ai hoàn mỹ, coi như người kiên cường nữa, cũng luôn là sẽ lộ ra sơ hở. Ngươi có thể thích hợp điều tra một chút nàng nội tình, nhìn xem Tiêu gia đến cùng có hay không người này. Nếu như Tiêu Anh Anh thân phận không phải biên, cái kia nàng hẳn là cũng có chính mình nhất trân trọng tồn tại, mà đây chính là nàng sơ hở.
Phương Duyên bản thân không tiện ra mặt điều tra Tiêu gia, nhưng nếu đổi lại là Liễu Như Yên liền không đồng dạng.
Có đạo lý a, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây.
Liễu Như Yên hai mắt tỏa sáng,
có thể mới vừa nói xong, nàng đột nhiên lại có chút chần chừ.
Thế nhưng là sư mình, ta hiện tại vẫn còn quan sát kỳ đây.
Quan sát kỳ cũng không phải là giam lại, ngươi tùy thời tới tùy thời đi không phải tốt, huống chi loại này việc nhỏ cũng không cần ngươi đích thân ra mặt, lần trước ngươi mấy cái kia tiểu tùy tùng dám phản bội ngươi một mình mà mệnh, ngươi cũng phải thật tốt dạy dỗ một chút mấy người bọn hắn.
Ân, ta đã biết.
Liễu Như Yên sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi,
đặc biệt là nhớ tới Cao Ly có thể có nhiều như vậy tùy tùng ra mặt xin chiến sư huynh, mà nàng những cái kia tiểu tùy tùng thậm chí ngay cả đứng ra phản kháng sư huynh lá gan đều không có.
Nàng liên càng thêm lộ ra tức giận.
Sư huynh, vậy ta hôm nay đi ra ngoài trước làm ít chuyện, đợi ngày mai trở về lại dạy dỗ cái này tiện tỷ.
Ân.
Phương Duyên phất phất tay, đưa mắt nhìn Liễu Như Yên rời đi.
Sau đó, hắn lấy ra một cái màu đỏ máu đan hoàn uy vào Lạc Vận trong miệng. Huyết hoàn hiệu quả kém xa tuyết hoàn, nhưng đối với Lạc Vận cố này liền tu hành linh căn đều không có phản thể, lại là tốt nhất thuốc chữa thương.
Không bao lâu,
Lạc Vận mở mắt ra.
Chờ thấy rõ trước mắt Phương Duyên về sau, nàng hữu khí vô lực thanh âm khàn khàn hỏi, vì cái gì? Rõ ràng ta như vậy sùng bái Phương Duyên đại nhân, thậm chí bởi vì việc này còn bị tiểu thư đuổi ra khỏi gia môn.
Phương Duyên thản nhiên nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, nếu như ngươi chỉ là Tiêu gia tiểu nha hoàn, có lẽ còn không đến mức có thể tại Tiêu gia nghe được thanh danh của ta, dù sao ta trước đây chưa hề cùng Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Tân Nguyệt từng có gặp nhau.
Cho nên, tám gậy che đánh không đến cùng nhau chúng ta, làm sao có thể trở thành để cho ngươi rời đi Tiêu gia lý do, không ngại trung thực nói cho ta, ngươi mục đích đến cùng là cái gì, ta cũng tốt cho ngươi thông bái.
Ô ô ô, ta thật sự không có tàng tư, ta chính là đơn thuần sùng bái Phương Duyên đại nhân.
Ha ha, vậy ngươi bây giờ nhìn thấy ta chân thật một mặt, còn dám sùng bái sao, không sợ nói cho ngươi, Liễu Như Yên hung ác cầm độc chính là ta tự tay dạy dỗ nên.
Ta không tin. Giống Phương Duyên đại nhân dạng này to lớn cao ngạo quân tử, làm sao lại như thế âm hiểm hèn hạ?
Lạc Vận sắc mặt trắng nhợt, nàng khó có thể tin lắc đầu.
Cũng tốt,
sống ở chính mình bệnh thế giới mộng ảo bên trong, không phải là một niềm hạnh phúc. Phương Duyên lưu lại một câu, chính là rời đi. Lạc Vận nhìn chăm chú lên Phương Duyên bóng lưng rời đi, nàng ánh mắt trở nên đoán độc. Có thể đoán độc thăm dò còn không có duy trì liên tục nửa hơi, trên mặt của nàng lại lần nữa bị một loại không hiểu hiện lên si mê mà thay thế. Nàng ánh mắt cũng biến thành nhu hòa, thật giống như nàng một chút cũng không oán hận Phương Duyên đồng dạng. Bất quá, mặc dù trên thân Lạc Vận trong chớp mắt ấy liền lóe lên sát khí rất là ngắn ngủi, nhưng vẫn là bị đưa lưng về phía nàng Phương Duyên cho bắt được. Mà đây chính là Phương Duyên cố ý để cho Liễu Như Yên đi tra tấn Lạc Vận căn bản mục đích. Lạc Vận muốn dùng một bộ phàm thể phân thân tới đạt tới một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Phương Duyên làm sao không thể lấy thuận thế mà làm, đem nàng cố này phàm thể bồi dưỡng thành một đạo ảnh hưởng nàng thần hồn bản thể sát chiêu. Giống Lạc Vận cảnh giới kia cương giả, không có khả năng cả ngày đưa ánh mắt đặt ở hắn loại này tiện tay có thể lấy xóa bỏ tiểu nhân vật trên thân. Cho nên cố này phân thân chỉ cần không chết, cũng sẽ không bị Lạc Vận để ở trong lòng. Mà cái này, vừa vặn chính là Phương Duyên cơ hội. Dù sao hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn chế hành Lạc Vận thật sự rất khó, trừ phi Lạc Vận thân thể của mình xảy ra vấn đề. Có lẽ đợi đến mấy năm sau, Lạc Vận đột nhiên nhớ tới nàng còn có một cái phân thân tại nhằm vào Phương Duyên, mà lúc kia, Phương Duyên đủ để đem cỗ này phân thân bồi dưỡng thành phản phệ Lạc Vận bản thể đại sát khí. Cho nên, Phương Duyên bản thân cũng không chủ động đi dạy dỗ Lạc Vận phản thể phân thân. Liền giống như hát hí khúc lúc, dù sao cũng phải có người hát mặt đỏ, có người hát mặt trắng, hiện tại Liễu Như Yên liền tương đương với mặt đỏ, mà chính Phương Duyên liền tương đương với mặt trắng. Sau đó, Phương Duyên lại đi Cao Ly bên kia. Buổi chiều, Cao Nham vì để tránh cho đêm dài lắm ngậm cùng với Phương Duyên tiếp tục lại ngay tại chỗ lên giá, hắn nhất định sẽ mau chóng chạy đến chuộc đi Cao Ly. Bởi vậy, Phương Duyên cũng không có lý do lại giam cầm Cao Ly. Cũng không biết Cao Ly cái này bán thành phẩm, đã trải qua một đêm thủy biến, có muốn hay không minh bạch một ít chuyện. Lại lần nữa nhìn thấy Cao Ly lúc, Phương Duyên có thể cảm nhận được, nàng tựa hồ thay đổi. Trong mắt nàng không có ngày hôm qua cái chủng loại kia bán độc, mà là nhiều hơn mấy phần u ám. Nghĩ thông suốt, Cao Ly nhẹ nhàng gật đầu, nàng hé miệng đáng tiếc không phát ra được nửa điểm âm thanh. Được. Phương Duyên lấy ra hơn 10 viên huyết hoàn một mạch toàn bộ đút cho Cao Ly. Rất nhanh, thân thể của nàng liền phát sinh thủy biến. Thương thế trên người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết vậy, sau đó rơi xuống, cho đến biến thành trắng non da thịt. Bị Liễu Như Yên cạo sạch tóc cũng như sau cơn mưa măng, điên cuồng dài đi ra. Mà nàng bị phế sạch tứ chi, cũng dần dần tự chủ kết nối. Cuối cùng, chính là tân sinh đi ra đầu lưỡi, để cho nàng một lần nữa nắm giữ tư cách nói chuyện. Cảm ơn. Cao Ly thanh âm khàn khàn, quỳ rạp dưới đất. Phương Duyên bình tĩnh nói, buổi chiều Cao gia sẽ đến chỗ ngươi, có thể ngươi lấy dạng này chật vật tư thái đi ra, sợ rằng sẽ trực tiếp mất đi tranh đoạt thánh nữ vị trí tư cách, nếu là không còn thánh nữ gia trì, ngươi cảm thấy ngươi đã từng những người theo đuổi kia nhóm sẽ còn coi trọng ngươi một chút sao? Phương sư minh, ta biết nên làm như thế nào. Cao Ly từng tận mắt nhìn thấy Liễu Như Yên là như thế nào tỏa ra tân sinh. Nàng sớm đã làm tốt khôi phục như lúc ban đầu chuẩn bị, chỉ là nàng còn có một cái điều kiện. Ta nguyện ý trở thành Phương sư minh tư nhân chuyên môn tinh nộ lê, nhưng ta muốn đem chính mình đã từng mất đi tôn nghiêm toàn bộ ở trên người Liễu Như Yên trả thù lại, ta cũng muốn nàng nếm thử bị ta tra tân thống khổ. Ngươi tỉnh ngộ quá muộn rồi. Phương Duyên trực tiếp cự tuyệt Cao Ly. Nếu là phía trước lời nói, hắn cũng không tận lực đi hòa giải Liễu Như Yên cùng Cao Ly ở giữa mâu thuẫn. Hai nữ đều thuộc về hắn công cụ người, không sống muốn chết, người nào có thể cười đến cuối cùng, Phương Duyên liền sẽ hỗ trợ người nào. Nhưng bây giờ Liễu Như Yên đã không đồng dạng. Nàng từ một cái phổ thông công cụ người, biến thành một cái vô cùng có giá trị công cụ người. Vẹn vẹn mỗi tháng có thể vì Phương Duyên mang đến 100 năm vào nguyên, liền không thể để Phương Duyên ủy khuất Liễu Như Yên. Cao Ly mắt lộ ra không hiểu, nàng vô cùng hoang mang nói, vì cái gì, ta so với nàng xinh đẹp, cũng so với nàng thiên phú cao, chỉ cần tương lai ta trở thành thánh nữ, như trước vẫn là Phương sư minh một người chuyên môn tiểu một cấu. Chương 86, Cao Ly thần phục, 1, chương 86, Cao Ly thần phục, 1, Phương Duyên thản nhiên nói, không có vì cái gì, bất quá ta có thể cho ngươi một cái phát tiết cơ hội. Cao Ly thần sắc không hiểu, sư minh chỉ là, ngươi đi theo ta. Phương Duyên nói xong, chính là đi ra ngoài. Cao Ly chần chờ một chút, nàng không có chọn rời đi, bởi vì nàng căn bản không biết đợi chờ mình phát tiết cơ hội đến ngọn nguồn là cái gì. Có lẽ Phương Duyên sẽ đem nàng đưa đến một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh bên trong, sau đó đối với nàng muốn làm gì thì làm. Phương Duyên đột nhiên ngừng chân, hắn không có quay người, giống như là nhìn thấu Cao Ly nội tâm thế giới đồng dạng. Đừng sợ, ta nếu thật muốn hủy ngươi không cần thiết kéo tới hiện tại. Được. Cao Ly kéo lấy bước chân, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Không bao lâu, tại Phương Duyên dẫn đầu xuống, Cao Ly đã nhìn thấy thương thế cơ bản đã khôi phục như lúc ban đầu là vậy. Cao Ly ánh mắt lập lòe, nàng tựa hồ minh bạch Phương Duyên chuẩn bị để cho chính mình như thế nào phát tiết. Bất quá, nàng vẫn hỏi câu: "Sư minh, nàng là ai?" Phương Duyên bình tĩnh nói: "Tiêu gia bỏ qua một cái tiểu nha hoàn, bị Liễu Như Yên mua trở về, ta hoài nghi nàng là Tiêu gia thi triển khổ nhục kế phái tới khoảng cách. Cho nên, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi nửa canh giờ thời gian, tại không có đùa chơi chết nàng điều kiện tiên quyết, nếu là ngươi có thể cậy mở miệng của nàng, ta sẽ để cho Liễu Như Yên quỳ gối tại trước mặt ngươi. Ta tận lực đi." Cao Ly lại không đốc. Nàng từ lạc vận hệ mãi không chịu nổi trên nét mặt, sớm đã nhìn ra nữ tử này nhất định bị Liễu Như Yên dạy dỗ qua. Liền Liễu Như Yên cái kia độc phụ đều không thể giải quyết, có thể nghĩ, nữ nhân này là bao nhiêu khó gặm xương cứng. Ý thức được chính mình lại phải gặp tiếp Tiêu Anh Anh, phịch một tiếng quỳ xuống đất. "Phương Duyên đại nhân, cầu ngươi tha cho ta đi, ta thật không phải là Tiêu gia phái tới gian tế." Nàng ánh mắt vô cùng đáng thương, nếu như không phải mục tử lừa gạt không được Phương Duyên, không có người sẽ tin tưởng trước mắt cái này yếu đuối bất lực thiếu nữ sẽ là Lạc Vận thân ngoại hóa thân. Đối với cái này, Phương Duyên không có chút nào đồng tình. Hắn ngược lại càng thêm vững tin một việc. Lạc Vận tại chế tạo cỗ này thân ngoại hóa thân lúc, tất nhiên thiết lập đặc thù nào đó môi giới ám thị thủ đoạn. Tại môi giới không có triệt để kích hoạt phía trước, thời khắc này nàng sẽ chỉ cho rằng chính mình là Tiêu Anh Anh. Mà Phương Duyên nếu muốn thông qua cỗ này phân thân tới phản vệ Lạc Vận bản thể, trước hết đi kích hoạt Tiêu Anh Anh trên thân môi giới, để cho nàng rõ ràng nhận biết đến tự mình tới cái này mục đích cùng với chính mình thân phận thật. Sau nửa canh giờ, ta sẽ đi qua. Phương Duyên chỉ để lại một câu, chính là rời đi nơi đây. Hắn cho rằng Cao Ly có thể sẽ có chút không thích ứng. Không nghĩ tới hắn còn chưa đi ra biệt tử, liền nghe được Lạc Vận chuyển đến tan nát cõi lòng tiếng gào đau đớn. Sau nửa canh giờ, Phương Duyên đúng hẹn mà tới. Đáng tiếc, Cao Ly giống như Liễu Như Yên một dạng, cũng không có để cho Tiêu Anh Anh chuyển hóa thành chân chính Lạc Vận. Phương Duyên nhìn xem đã ngất đi Lạc Vận, hỏi: "Sư muội cảm giác thoải mái sao?" "Đa tạ sư minh, ta hiện tại cảm giác vô cùng." Cao Ly trên mặt lộ ra một tia cười tà. Quả nhiên, đơn thuần phóng túng mới có thể triệt để kích hoạt một người nhất. Hơn nữa giờ phút này nàng biểu hiện ngoan ngoãn, tựa hồ đối với Phương Duyên càng thêm kiêng kỵ rất nhiều. Nhưng Phương Duyên lại thông qua Cao Ly mục từ bên trong yêu thương giá trị minh bạch, đem so sánh nửa canh giờ trước Cao Ly, nàng bây giờ đối với chính mình nhiều một chút lá mặt lá trái. Xem ra, Cao Ly vừa mới đang phát tiết chính mình oán niệm thời điểm, vô cùng có khả năng coi Lạc Vận là trở thành chính mình cùng Liễu Như Yên vật thay thế. Nghĩ tới đây, Phương Duyên cười nhạt một tiếng, "Vậy liền tốt, đến đây đi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, cũng nên cho ngươi khôi phục dung nhan hoàn mỹ." "Phải." Cao Ly buông xuống đôi mắt lập lòe một đạo dị sắc, sau đó cung cung kính kính quỳ xuống trước Phương Duyên trước mặt. Có một số việc, cho dù là người mới học, cũng sẽ vô sự tự thông. Huống hồ, Cao Ly thân là Cao gia đại tiểu thư, thở nhỏ cầm kỳ thư họa, tơ rượu tiêu trà, cũng đều hiểu sơ mơ hai. Tình cảnh này bên dưới, cũng coi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Chỉ là tại thời khắc mấu chốt, Phương Duyên đột nhiên hỏi một câu. "Sư muội biết nữ tử này thân phận thật sự?" Cao Ly ngơ ngác một chút, nàng ngửa mặt lên ánh mắt không hiểu, nàng chẳng lẽ không phải Tiêu Anh Anh? Phương Duyên nhìn xuống Cao Ly, hai tay nhẹ vỗ về nàng lọn tóc, để hết thể lần nữa khôi phục quỹ đạo, sau đó thích ý thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đương nhiên, nếu như nàng chỉ là một cái tiểu nha hoàn, ta như thế nào lại chấp nhận với nàng?" Cao Ly có chút nhíu mày. Giây lát, nàng tìm cơ hội nôn ra, đồng thời chậm rãi hỏi: "Sư minh, cái kia nàng đến cùng là ai? Chẳng lẽ là đời trước thánh tử Tiêu Phàm nữ nhi tư sinh?" Nhưng nói xong, nàng lại lắc đầu, không có khả năng, Tiêu Phàm chính là tông môn đệ nhất si tình, hắn tựa hồ chỉ thích. "Nô." No. Phương Duyên dùng hành động thực tế ngăn chặn Cao Ly đoạn dưới. Nàng là Lạc Vận thân ngoại hóa thân. Chỉ một thoáng, vốn là tăng trận mắt hốc mồm Cao Ly, hai mắt trừng phải càng giống là trung đồng. Nàng liều mạng lắc đầu, tựa hồ muốn phản bác Phương Duyên lời nói. Có thể tại chân lý trước mặt, phản kháng của nàng chỉ là phí công. Tại không tiếng động, Cao Ly lần thứ nhất lấy nhục thân tiếp nhận chân lý. Chân lý vĩnh tồn, chân lý vô giá. Nhìn người ai cũng ngừng thở, ngưng thần nhìn chăm chú lên chân lý chút xuống. Cái kia nhìn như bình thường con mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn nhìn mỗi một chi tiết nhỏ, ngắm chuẩn mỗi một tấc khe hở, chợt nhìn phảng phất có thể xuyên qua thế gian vạn vật mạng che mặt. Phương Duyên cùng Cao Ly ánh mắt nhìn nhau, lẫn nhau ăn ý truyền đạt một loại cộng minh. Giống như là một chuỗi dây đàn bị rút động, tâm linh giao hội trong nháy mắt, bọn hắn cảm xúc chập trùng, suy nghĩ khó phân. Loại này chân lý chút xuống giống như là một tràng linh hồn tẩy lễ, để cho bọn họ suy nghĩ cùng tình cảm lấy được đầy đủ phong thích. Bọn hắn giống như là đứng tại đỉnh phong người quan sát, ngước nhìn bầu trời bên trong óng ánh ngôi sao. Nếu như nói nguyên bản Cao Ly là nghèo túng gà rừng, như vậy hiện tại nàng xinh đẹp giống như là kiêu ngạo phượng hoàng. Nàng sợi tóc màu xanh, nàng da thịt trắng nõn, nàng gợi cảm môi son, không một không hiện lộ rõ ràng nàng khác hẳn với trạng thái bình thường quyến rũ mê người. Đáng tiếc, cái này Lao Khuynh Thành duy mỹ bị nhíu chặt hai con khói lông mày làm hỏng ý cảnh. "Sư minh, nàng thật là Lạc Vận phân thân. Ngươi có thể tin, cũng có thể không tin." Phương Duyên tiện tay cầm lấy Cao Ly mang theo người ấm bảo bảo, đem bóng ánh cùng phồn hoa lau sạch sẽ. "Vì cái gì?" Cao Ly con mắt dần dần phiếm hồng, nàng nước nở nói: "Rõ ràng ta đều nguyện ý chủ động làm sư minh người hầu, vì sao còn muốn tính toán ta?" Phương Duyên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng lên Cao Ly mềm mại nhuyễn nị khuôn mặt, cười ta nói: "Đơn phương hứa hẹn rất khó làm cho người tin phục, hiện tại chúng ta mới xem như cột vào một sợi dây thường bên trên châu chấu, nếu là Lạc Vận biết ngươi đối với nàng làm cái gì, chúng ta đều phải chết, ưa thích cùng ta cùng chết sao?" Cao Ly nghiến răng nghiến lợi, nàng oán hận nói: "Phương Duyên, ngươi chính là hất lên trích tiên khuôn mặt lệ quỷ, ta nguyện rủa ngươi chết không yên lành." Hắn rõ ràng dáng dấp tuấn mỹ như thế, nhưng lại có một viên so với xà hạt còn muốn âm độc trái tim. Không đúng, hắn tâm thậm chí không thể xưng là bẩn, bẩn đều không đủ lấy khái quát hắn tất cả tà ác. Phương Duyên cười nói: "Đừng nói như vậy, ta mà chết, ngươi cùng Cao gia còn phải chôn cùng, không bằng chúng ta thật tốt hợp tác, ta có thể vì ngươi dọn sạch trở thành thánh nữ hết thảy chướng ngại." Chương 86, Cao Ly thần phục 2, chương 86, Cao Ly thần phục 2, thật sự. Phương Duyên đột nhiên lời nói xoay chuyển, để cho Cao Ly cắn chặt hàm răng thư giãn mấy phần. Quả nhiên, chỉ có thu hoạch được chân chính lợi ích mới có thể kích thích Cao Ly trên linh hồn của mình. Phương Duyên hỏi một đằng trả lời một nẻo, còn hung sao? Hắc hắc. Cao Ly hơi đỏ mặt, hơi có vẻ quấn bách. Xuất thân Hàn Vi không phải sỉ nhục, co được giãn được mới là trợ phu. Nàng Liễu Như Yên có thể vì biến mỹ phục mềm, chính mình làm sao không thể vì làm thánh nữ mà thỏa hiệp? Cao Ly rõ ràng, Phương Duyên hủy đi nàng rất dễ dàng, vô cùng đơn giản liền có thể tước đoạt nàng làm thánh nữ tư cách. Nếu như Phương Duyên đem đối phó nàng quỷ kế dùng đến nàng mấy cái kia đối thủ cạnh tranh trên thân, lại thêm cao gia vận hành, chắc hẳn thánh nữ vị trí cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Nghĩ như vậy, Cao Ly liền bắt đầu cùng Phương Duyên phân tích lên nàng mấy cái mấu chốt đối thủ. "Sư Minh, ta hiện nay lớn nhất đối thủ cạnh tranh chủ yếu có 4 người. Cái thứ nhất là đệ tử thân truyền của tông chủ, tên là Bắc Minh Tuyết, nàng tư chất tạm được, dung mạo cũng không tệ, bất quá nàng có nhược điểm chính là đã cùng người có hôn ước. Nếu là đặt ở trước đây, giống người như nàng tuyệt đối sẽ bị tước đoạt điểm làm thánh nữ tư cách, nhưng bởi vì có Bạch sư tỷ tại phía trước, để phụ nữ có chồng làm thánh nữ cũng đã trở thành một loại khả năng." Phương Duyên âm thầm phân tích, hắn không hề hiểu rất rõ thế hệ tuổi trẻ, nhưng nếu có thể để cho Cao Ly như vậy ngạo kiều người chủ động nói ra đối phương dáng dấp tạm được, tư chất cũng còn có thể loại lời này, chắc hẳn cái này Bắc Minh Tuyết tuyệt không phải hạng người bình thường, vô cùng có khả năng dung mạo so trước đó Cao Ly xinh đẹp hơn một điểm, tư chất cũng sẽ cao hơn một điểm, có lẽ chỉ có hôn ước cái này thì biết là Cao Ly duy nhất có cơ hội thắng được địa phương. Lúc này, Cao Ly lại nói, thứ hai là Mục Liêu hậu nhân Mục Thi Thi, nữ tử này dung mạo tạm được, tư chất cũng không tệ, bất quá nàng bản thân tựa hồ đối với thánh nữ vị trí không cảm giác, có thể làm sao Mục hộ pháp tựa hồ cố ý để cho nàng tinh tuyển, nếu nàng cũng hạ chẳng, chắc chắn trở thành ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mục Liêu chính là cùng Lạc Vận nổi danh Lý Hỏa Tông một vị khác hộ pháp. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, tại những lao quái vật kia không đi ra phía trước, Mục Liêu chính là Lý Hỏa Tông trên mặt nổi chiến lược tối cường trần nhà. Cho nên có cái tầng quan hệ này tăng thêm, Mục Thi Thi coi như mình không tình nguyện, nhưng nàng được tuyển thánh nữ cơ hội cũng rất lớn. Phương Duyên gật gật đầu, nếu muốn toàn lực bồi dưỡng Cao Ly, cái kia Mục Thi Thi tất nhiên so với Bắc Minh Tuyết càng thêm có tính uy hiếp. Cái thứ ba chính là Tiêu Gia đích nữ Tiêu Tân Nguyệt, nữ tử này dung mạo tạm được, tư chất lại đồng dạng, chỉ cần nàng không có mượn nhờ trước đây thánh tử Tiêu Phàm bàn cho, thánh nữ vị trí có lẽ không có duyên với nàng, nhưng nữ tử này tâm cơ rất sâu, hơn nữa tính tình quái dị, không thể không đề phòng. Tiêu Tân Nguyệt, Phương Duyên trước đây ngược lại là nghe Liễu Như Yên đơn giản nói qua. Nữ tử này tính cách cổ quái, không chủ động gây chuyện nhưng ưa thích cố ý đem tình thế diễn hóa nghiêm trọng. Tăng thêm lão tổ thân đệ Tiêu Phàm có hy vọng kế nhiệm Lý Hỏa Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, cho nên tông môn tuyệt đại đa số tu sĩ, vô luận nam nữ, đối với Tiêu Tân Nguyệt đều ôm lấy đứng xa mà trông tâm thái. Cái thứ tư nữ nhân gọi là Phó Lăng Xuân, nữ tử này thiên tư khá cao, chính là chân truyền đệ tử đại sư tỷ, cũng may chẳng ai hoàn mỹ, thượng thiên cho nàng không có gì sánh kịp thiên tư, lại tước đoạt nàng nhan sắc, nàng nửa gương mặt chiều dài đáng sợ bớt, dung mạo thật là xấu xí, bất quá cũng không thể khinh thường tiềm lực của nàng, nghe nói trưởng lão đoàn tựa hồ càng thêm xem trọng Phó Lăng Xuân. Sau khi nghe xong, Phương Duyên đã đem tứ nữ ghi vào trong lòng. Hắn gật gật đầu, cam kết các nàng sẽ thành ta tiếp xuống trọng điểm quan sát đối tượng. Cao Ly do dự một chút, lại bổ sung một câu. Kỳ thật Tiêu Tân Nguyệt cùng Mục Thi Thi cũng là đơn giản, các nàng một cái là hạch tâm đệ tử, một cái là nội môn đệ tử, so ra mà nói, không có nhiều như vậy hạn chế, bất quá sư minh có thể không quá tốt quan sát Bắc Minh Tuyết cùng Phó Lăng Xuân, hai nàng đều là chân truyền đệ tử, lại lâu dài ở tại Lạc Hà Sơn bên trên. Yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp của ta tiến vào Lạc Hà Sơn. Phương Duyên sớm đã quyết định, chờ đem Cao Ly tạm thời đưa đi sau đó, hắn liền đi gặp ngoại môn đại trưởng lão, đem chính mình trở thành trưởng lão thủ tục mau chóng đưa vào danh sách quan trọng. Buổi chiều, Cao Nham mang theo 40 vạn cái cực linh lần thứ 3 đi tới Phương phủ. Phương sư thúc, lần này ta liền không tiến bảo. Lo lắng lại lần nữa bị hố Cao Nham cự tuyệt, Phương Duyên nhiệt tình mời. Đem cực linh kiểm kê tốt Phương Duyên, cười to nói, ha ha, tất nhiên Cao sư điệt sảng khoái như vậy, vậy ta cũng không chậm trễ cha con các người đoàn tụ. Hắn tránh ra thân bị, đem Cao Ly phóng ra. Ly nhi, ngươi. Cao Nham mắt lộ ra kinh ngạc. 3 ngày không thấy Cao Ly, hắn cảm giác ở giữa nữ nhi trở nên có chút xa lạ. Bất luận là khí chất vẫn là dung nhan, tựa hồ cũng trở nên lạnh lạnh mấy phần. Cha, ta không có việc gì, chúng ta đi thôi. Cao Ly mặt không hề cảm xúc, tại rất nhiều người ngoài nhìn kỹ, nàng cũng không có hiện lộ ra mình cùng Phương Duyên ở giữa mờ ám. Bất quá ngay tại Cao Ly chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo phiêu giật thon dài thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Cao Ly trước mặt. Cao sư muội, là ta bất lực, để cho ngươi khoảng thời gian này chịu bị khuất. Người tới lại là một cái người quen, tựa hồ gọi là Diệp Không Chân truyền đệ tử. Lúc trước, hắn chủ động đứng ra ý muốn ngăn cản Phương Duyên mang đi Cao Ly, đáng tiếc bị Phương Duyên một chiêu chôn vào trong đất. Không nghĩ tới lúc này mới 3 ngày không thấy, vậy mà lại sinh long hoạt hổ chạy ra. Cao Ly nhàn nhạt liếc Diệp Không một cái, không có nói lời nói. Nếu như là phía trước, nàng nói chung sẽ dối trá cùng Diệp Không khách sáo một tiếng. Nhưng ở đã trải qua rất nhiều chuyện sau đó, nàng sớm đã không nghĩ tại sống đến như vậy dối trá. Gặp một màn này, Diệp Không không khỏi sắc mặt trắng nhợt, hắn đích thật là ái mộ Cao Ly. Coi như Cao Ly không có thánh nữ người ứng cử cái này thân phận gia trì, hắn cũng thích nàng. Tại Phương Duyên chưa xuất hiện phía trước, Cao Ly một mực đối với hắn khuôn mặt tươi cười đó lấy, có thể hai người bất quá 3 ngày không thấy, Cao sư muội vậy mà trở nên như vậy lạnh lùng. Nhất định là Phương Duyên lão bất tử này đối với Cao sư muội làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, mới đưa đến nàng tính tình đại biến. Nghĩ tới đây, Diệp Không khó tránh khỏi giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Hắn nhìn hướng Phương Duyên nổi giận nói, "Phương Duyên, ngươi đến cùng đối với Cao sư muội làm cái gì?" Phương Duyên hơn mở ra. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị nhìn một chàng cho hay, không nghĩ tới chính mình bị ép trở thành hí kịch bên trong người. Hắn lãnh đạm phun ra 2 chữ: "Ngây thơ." Nói xong, liền hướng về phủ đệ đi đến. Bây giờ lấy thân phận của hắn, căn bản không cần thiết cùng một cái đối với hắn không có chút giá trị tiểu bối chấp nhận. Nào biết, Diệp Không vậy mà triệu hồi ra chính mình pháp bảo, hướng về Phương Duyên đánh tới. Đương nhiên, hắn cũng không phải đang đánh lén Phương Duyên, mà là tại ngăn lại đường đi của hắn. "Phương Duyên, lần trước là ta chủ quan, lần này ta có chuẩn bị mà đến, ngươi có dám ứng chiến?" "Không sai." Hôm nay, vừa mới trở nên sinh long hoạt hổ Diệp Không, ngoại trừ tới gặp Cao Ly, còn vì cùng Phương Duyên quyết đấu, muốn rửa sạch nhục nhã.
Chương 87, Tuyệt Sát Kỳ Hình, 1, chương 87, Tuyệt Sát Kỳ Hình, 1, Diệp Không lời này vừa nói ra.
Nguyên bản ánh mắt bình tĩnh Cao Ly, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ dị sắc. Nàng chưa từng thấy qua Phương Duyên cao quang thời khắc, tự nhiên sẽ đối với tâm tư này âm trầm nam nhân cảm giác hiếu kỳ. Trừ cái đó ra, Cao Ly hiếu kỳ một việc. Diệp gia tuy là linh võ thế gia, nhưng thực lực tổng hợp xa xa kém hơn Cao gia. Liền Cao gia đều chỉ có thể dùng linh thạch tới chuộc về chính mình, Diệp không có tài đức gì dám đỉnh lấy áp lực lớn như vậy nhìn thẳng vào khiêu chiến Phương Duyên. Cao Ly nhưng không tin, Diệp không thật là vì chính mình mà làm ra lựa chọn. Phải biết, tại nàng cùng Diệp không đều không có trở thành chân truyền đệ tử phía trước, Diệp không thế nhưng là tất cả hạch tâm đệ tử đại sư mình. Có thể có tư cách trở thành đại sư minh tồn tại, làm sao có thể đầu góc ngu si hời hợt hạng người. Cho nên Diệp không nhất định là cái nào đó linh võ thế gia hoặc là tông môn cao tầng đối với Phương Duyên lại một lần thăm dò. Hơn nữa lần này Diệp không, nhất định là có chuẩn bị mà đến. Bằng không hắn không có khả năng tại Liều Phi Dương vừa mới sắp thành lại bại sau đó, liền như thế nóng lòng khiêu chiến Phương Duyên. Đại khái là một ít người sợ hãi, bọn hắn lo lắng Phương Duyên một ngày kia thật sự sẽ ngự trị ở bên trên bọn họ, cho nên cũng muốn đỉnh lấy tông chủ ý muốn giao hảo Phương Duyên kế hoạch muốn cưỡng ép xóa bỏ hắn. Ngắn ngủi nửa hơi ở giữa, Cao Ly trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ cùng ý nghĩ, nhưng cuối cùng bị nàng từng cái bắt bỏ, mà là lựa chọn nhìn về phía Phương Duyên, lặng yên cho hắn một cái chớ có xúc động ánh mắt. Không quản như thế nào, bây giờ nàng xem như là cùng Phương Duyên cột vào một sợi dây thường bên trên. Nếu Phương Duyên thật bị người mưu hại dẫn đến tử vong, cái kia nàng sau đó đồng dạng trốn tránh không được đến từ Lạc Vận thanh toán. Vừa nghĩ tới nữ nhân kia khủng bố thủ đoạn, Cao Ly khó tránh khỏi sẽ không nhịn được dùng mình một cái. Nhưng Phương Duyên tựa như không nhìn thấy đồng dạng, hắn vậy mà lựa chọn chủ động tiếp nhận Diệp không ứng chiến. Ngươi muốn cùng ta trong chiến? Có thể a, bất quá ngươi lần này lại chuẩn bị bao nhiêu linh thạch tới khiêu chiến đây? 5000. Diệp không cẩn thận nói, chính mình đi chơi. Phương Duyên chê cười một tiếng, chính là hướng phủ đệ đi đến. Liền Cao Ly đều có thể nhìn thấu rõ ràng đạo lý, hắn như thế nào nhìn không ra? Cho nên hắn tin tưởng đúng chắc có chuẩn bị mà đến Diệp không tuyệt đối sẽ vô cùng chấp nhất cùng hắn quyết chiến. Quả nhiên, tiếp theo hơi thở, Diệp không lập tức gọi lại Phương Duyên. Chờ một chút, ngươi suy nghĩ nhiều ít đến mới có thể đồng ý. Phương Duyên nhếch miệng, dựng thẳng lên hai đầu ngón tay. Diệp không khẽ nhíu mày, hai vạn sao? Có thể, bất quá muốn tiến hành sinh tử quyết. Phương Duyên đạm mạc nói, tuyệt đối đừng hiểu lầm, dù sao ngươi mệnh cũng không vẹn vẹn giá trị 2 vạn. Cái gì? Ngươi muốn 20 vạn? Diệp không thần sắc đều kinh hãi. Hắn lớn như vậy ngược lại là hoa có 20 vạn cực linh, nhưng chưa hề một hơi nắm giữ qua 20 vạn. Chiến hoặc không chiến, chính ngươi lựa chọn, cơ hội chỉ có một lần, ta nhiều nhất chỉ có thể ngươi một ngày. Nói xong, Phương Duyên chính là quay người triệt để rời đi. Diệp không khỏe miệng co giật, hắn siết chặt song quyền, có thể cảm giác thời khắc này chính mình có chút có lực không chỗ dùng. Mà Cao Ly khỏe môi thì là lặng yên câu lên một vệ chê cười. Nam nhân quả nhiên đều là sĩ diện, rõ ràng là sợ, lại hết lần này tới lần khác muốn cầm cực linh làm mở cớ. Nàng đã đoán được Phương Duyên không nghĩ ứng chiến, 20 vạn cực linh chẳng qua là hắn tự tuyệt Diệp không mời mở cớ. Chỉ là rất đáng tiếc, nàng đoán chúng mở đầu, lại không có đoán đúng kết thúc. Phương Duyên xác thực rõ ràng những cái kia linh võ thế gia đối với hắn tính toán, nhưng hắn cũng không phải là e sợ chiến mà đưa ra 20 vạn cực linh là xuất chiến tiêu chuẩn, mà là Phương Duyên bản thân khoảng cách 100 vạn cực linh mục tiêu nhỏ chỉ còn lại 20 vạn cái. Nếu như hắn lại có cái này 20 vạn, liền có thể tiến về Lạc Hà Sơn cho cơ linh mua thiên giai linh đan nhục bạch cốt. Tựa hồ sợ là Phương Duyên đổi ý đồng dạng. Sát trời thậm chí còn chưa tới buổi trưa, Diệp không liền lại là tại phủ đệ bên ngoài kêu gạo. Phương Duyên, 20 vạn cái cực phẩm linh thạch ta mang đến. Trong phủ, đang tại tiếp tục nghiên cứu phát minh luyện kim thuật Phương Duyên đình chỉ động tác trong tay. Hắn đầu tiên là đem hình thể khôi phục như vậy võ nhị một lần nữa đứt rời tứ chi gân cốt về sau, vừa rồi đi ra ngoài phủ. Diệp không nhìn thấy Phương Duyên về sau, chính là không kịp chờ đợi cầm trong tay linh nang đút cho hắn. Phương Duyên, 20 vạn cực linh ở đây, ngươi thật muốn cùng ta tiến hành sinh tử quyết? Phương Duyên kiểm kê không sai về sau, không khỏi cười nói, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, đến qua một lần thua thiệt về sau, ngươi cảm thấy chính mình còn có thể dùng Liêu Phi Dương biện pháp giết chết ta sao? Nguyên anh phía dưới Phương Duyên có ngũ hành liệt không thuật cùng ngũ hành linh thuẫn tổ hợp chiến kỹ, gần như đứng ở thế bất bại. Cho nên chỉ cần là người, đều có thể đoán được Diệp không muốn chiến thắng Phương Duyên cơ hội duy nhất, chính là tại quyết đấu bên trong mượn nhờ thiên lôi chi uy xóa bỏ Phương Duyên. Diệp không cũng không có bởi vì Phương Duyên giễu cợt mà cảm thấy xấu hổ. Ngươi là sợ? Phương Duyên cười lạnh nói, ha ha, vụng về phép khích tướng, bất quá sát thực hữu hiệu, ta ở trên núi chờ ngươi. Diệp không nhìn xem Phương Duyên vậy mà thật sự chủ động bay về phía Càn Quang Sơn đỉnh, trong mắt vui mừng căn bản là không có cách che lấp. Hắn lấy được cái nào đó đại nhân vật thưởng thức. Cái kia đại nhân vật hướng hắn hứa hẹn, nếu là có thể chém dụng Phương Duyên, tất nhiên sẽ trợ lực Diệp gia tại trong ngàn năm trở thành đỉnh lưu linh võ thế gia. Chuyện này đối với Diệp không mà nói, không thể nghi ngờ là một tràng đánh cược. Cho nên dù cho Phương Duyên chém giết Liêu Phi Dương phân thân tại phía trước, Diệp không cũng chưa từng e ngại qua. Bởi vì trước khi đến, hắn tại tộc nhân cổ vũ bên dưới đã sớm đem sinh tử của mình ném ra sau đầu. Hơn nữa, cái kia đại nhân vật còn hứa hẹn, lần này hắn cho Diệp không thiết kế chiến đấu quá trình đủ để ứng phó Phương Duyên. Coi như Phương Duyên có thể may mắn đào thoát Nguyên Anh lôi kiếp chế tài, nói chung cũng vô pháp đối mặt Diệp không cái này hàng thật giá thật Nguyên Anh cường giả. Lại lui một vạn bước nói, nếu như Phương Duyên chiêu kia kích phát huyết khí mà mạnh lên quỷ dị sát chiêu thật sự có biện pháp chống cự đồng thời chém giết Diệp không, cái kia đại nhân vật cũng để cho Diệp không đừng hoảng hốt, hắn đã cho Diệp Không chuẩn bị xong một bộ có thể đoạt xá trùng sinh hoàn mỹ vật dẫn. Bởi vậy, tại thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều là đối với Diệp Không có lợi dưới tình huống, hắn không có đạo lý không vì Diệp gia quật khởi mà liều mạng liều một cái. Lần này liên quan tới Phương Duyên cùng Diệp Không sinh tử chi chiến, cũng không có như lần trước Phương Duyên cùng Liêu Phi Dương chiến đấu như vậy truyền bá xôn xao, nhưng vẫn như cũ hấp dẫn tới đông đảo Ly Hỏa Tông đệ tử tinh anh cùng không ít trưởng lão. Mà tại người quan chiến trong nhóm, Phương Duyên cũng quan tâm đến hai cái xa lạ thiếu nữ. Mục tiêu, Mục Thi Thi tư chất, giáp đẳng 4 thành, thượng phẩm hỏa linh căn. Mục tiêu, Tiêu Tân Nguyệt tư chất, giáp đẳng 2 thành, thượng phẩm thủy linh căn. Hai nàng này trước đây bị Cao Ly đề cập qua, cho nên Phương Duyên nhớ tới tương đối rõ ràng. Không nghĩ tới vừa mới qua đi 2-3 canh giờ, hắn liền gặp đối với Cao Ly trở thành thánh nữ có uy hiếp người trong cuộc. Thế giới này thật đúng là nhỏ. Phương Duyên nghĩ như vậy, ánh mắt không lưu dấu vết từ hai nữ trên thân cấp tốc lướt qua. Mục Thi Thi cùng Tiêu Tân Nguyệt tướng mạo đều thuộc về đỉnh phối tuyệt sắc. Xem ra Cao Ly vẫn là thoáng chửi bới hai nữ dung nhan, ít nhất tại nàng không có dùng qua màu tuyết trắng linh đan rượu dược phía trước, nàng ban đầu dung nhan là xa xa kém hơn hai nữ. Chương 87, Tuyệt Sắc Kỳ Hình 2, chương 87, Tuyệt Sắc Kỳ Hình 2, trừ cái đó ra. Phương Duyên còn tại trong đám người nhìn thấy bị vây quanh Cao Ly. Hắn liếc mắt Cao Ly, sau đó tại bên người nàng phát hiện hai vị dung mạo gần như tương tự mỹ lệ nữ tử. Bất quá phụ thuộc tính mục từ bên trên có thể nhìn ra, các nàng cũng không phải là song bào thai, mà là mẫu nữ. Mục tiêu, Vệ Hình tư chất, đất đẳng cửu thành, thượng phẩm mục linh căn yêu thương, 80. Mục tiêu, Diệp Linh tư chất, giáp đẳng 2 thành, thượng phẩm mục linh căn yêu thương, 85. Phương Duyên từ hai nữ thân thể cùng với các nàng đối với chính mình giá trị âm yêu thương bên trên. Hắn suy đoán ra đến, Vệ Hình hẳn là thân mẫu Diệp Không, Diệp Linh hẳn là thân tỷ Diệp Không. Nghĩ không ra Diệp Không cùng mình tiến hành sinh tử quyết, hai nữ thế mà còn có thể cùng Cao Ly chuyện trò vui vẻ, xem ra Diệp gia lần này chuẩn bị muốn so lúc trước Liêu Phi Dương rồi rào quá nhiều. Chỉ cần các nàng 100 tin tưởng Diệp Không có thể đem chính mình chém giết, cho nên mới có thể biểu hiện như vậy nhẹ nhõm. Bất quá, người và người vui buồn tựa hồ không hoàn toàn giống nhau. Cao Ly trên mặt ngược lại lộ ra cùng hai nữ tiêu ý hoàn toàn khác biệt sầu lo. Dù cho nàng cũng có đang ngồi cười, có thể Phương Duyên cũng có thể cảm giác được nàng là tại miễn cưỡng vui cười. Đương nhiên, Phương Duyên không hề cho rằng Cao Ly là đang vì hắn mà cảm nhận được lo lắng, hắn biết rõ, Cao Ly lo lắng chỉ là chính nàng bị lạc vận thanh toán. Dù sao giờ phút này Cao Ly đối với Phương Duyên yêu thương giá trị vẫn như cũ lưu lại tại phụ mát trị số trạng thái. Điều này nói rõ Cao Ly mặt ngoài dù cho thần phục Phương Duyên, nhưng trong lòng vẫn như cũ ghét hận hắn. Giây lát, Nô Chết trưởng lão xuất hiện lần nữa. Giờ phút này Diệp Không còn chưa đến, hắn chủ động tới đến Phương Duyên trước mặt tiến hành khuyên giải. "Phương Duyên sư đệ, ngươi nói chú định cùng người khác khác biệt, không cần thiết giống người trẻ tuổi như vậy ưa thích tranh danh đoạt lợi à?" Nô Chết ý đang nhắc nhở Phương Duyên, Diệp Không khiêu chiến một chuyện phía sau có thể là một vị đại nhân vật nào đó tại nhằm vào hắn, phải hiểu được kịp thời ngăn chặn tổn thất. Có thể Phương Duyên phảng phất nghe không hiểu đồng dạng, hắn lớn tiếng tuyên thể nói, "Ta Phương Duyên tình nguyện lựa chọn chết trận, cũng không muốn bị người khi dễ không ngẩng đầu lên được. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ." Phương Duyên không có khả năng đem chính mình nguyên bản liền muốn chủ động vào cuộc tâm tư hiện lộ ra. "Ai?" Nô Chết ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Duyên. Đem so sánh bây giờ nhất chiến thành danh Phương sư đệ như mặt trời ban trưa, hắn vẫn là ưa thích đã từng cái kia điệu thấp làm người không cùng thiên đấu không tranh với người Phương sư điện. Cứng quá dễ gây đạo lý, nghĩ không ra Phương Duyên cái này niên kỷ vẫn không có ngộ hiểu. Hắn còn muốn lại quên bảo cái gì? Đúng lúc, Diệp Không cuối cùng là đi tới sân quyết đấu bên trên. Gặp một màn này, Nô Chết cũng chỉ đành đem lời đến khỏe miệng một lần nữa nuốt về bụng. Hắn không thể vì Phương Duyên mà đắc tội Diệp Không phía sau cái kia muốn đưa Phương Duyên vào chỗ chết đại nhân vật. Phương Duyên vội và không nhịn nổi thúc giục nói, "Nô trưởng lão, bắt đầu đi. Có miễn phí lôi kiếp có thể sử dụng." Phương Duyên âm thầm quyết định phải thật tốt cảm thụ một phen lôi kiếp có thể hay không đánh nát hắn trong đan điền viên kia đã sớm bị Tuế Nguyệt vô tình giam cầm lại kim đan. Dựa theo quá trình, Nô Chết đi trước đối với song phương tiến hành sinh tử trên quy tắc nói rõ. Bất luận kẻ nào không được làm trái ngũ đại quy tắc, nếu có người vi phạm, ta sẽ đích thân xuất thủ phán quyết. Gặp Phương Duyên cùng Diệp Không riêng phần mình đồng ý sau đó, Nô Chết liền tuyên bố sinh tử quyết chiến đấu bắt đầu. Theo ra lệnh một tiếng, sân quyết đấu trong nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm. Phương Duyên vừa lên tới chính là thôi động ngũ hành liệt không thuật, muốn mau chóng đem Diệp Không con bài chưa lật hao hết, sau đó buộc hắn giống như Liễu Phi Dương dùng ra tông môn cấm thuật. Nhưng mà, lần này Diệp Không lại là lộ ra không chút phí sức. Dù cho Phương Duyên thân thể gọi là một đạo không cách nào bắt giữ trường hồng, lấy quỷ dị đường cong đánh phía hắn, có thể hắn vẫn là không nóng không đội thôi động lên thủy linh tuẫn. Cùng cảnh giới ở dưới bình thường thủy linh tuẫn tự nhiên không cách nào ngăn cản Phương Duyên ngũ hành liệt không thuật. Chỉ có cùng ngũ hành liệt không thuật ở vào cùng một giai vị ngũ hành linh tuẫn mới có thể chống đỡ. Chúng đệ tử cho rằng Diệp Không là tới khôi hải. Chiêu này liền phá đan thành anh Liễu Phi Dương đều không thể ngăn cản, Diệp Không một cái kết đan viên mãn lại sao có thể ngăn trở xuống. Ai ngờ, kèm theo một trận kinh khủng âm bạo sau khi phát sinh, Diệp Không thế mà thật sự bằng vào một bộ thủy linh tuẫn chặn lại Phương Duyên ngũ hành liệt không thuật. Cái này sao có thể? Tuyệt đại đa số đệ tử đều lâm vào ngốc trệ. Diệp Không cường đại lực phòng ngự vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đúng lúc, có trưởng lão cho ra chân thật nguyên nhân. Nghĩ không ra Diệp Không thế mà cam lòng hiến tế một đạo địa giai cực phẩm hồn khí, lấy tự bạo hồn khí làm đại giá cùng Phương Duyên tiến hành chính diện giao phong. Cái gì? Đúng là hồn khí. Làm một loại đệ tử nghe Diệp Không vì đánh giết Phương Duyên, liền hồn khí đều cam lòng dẫn nổ sau đó, bọn hắn thần sắc lại lần nữa trở nên đặc sắc. Phải biết rằng, bất luận một cái nào hồn khí giá trị xa xa là ngang nhau linh khí giá trị gấp 10 đến gấp 100 lần không giống nhau. Tăng thêm hồn khí luyện chế cực kỳ phức tạp, liền xem như rất nhiều nguyên anh tu sĩ truy cứu cả đời tìm kiếm, đều không nhất định có một kiện thuộc về mình hồn khí. Chỉ có như vậy đầy đủ chân quý chí bảo, vậy mà hủy ở Diệp Không đối với Phương Duyên phản kích phía dưới, thực sự là quá lãng phí. Đừng nói là đệ tử, liền không ít trưởng lão đều vì cái này cảm thấy tiếc hận. Sân quyết đấu bên trên giám chiến Ngô Chiết càng là gượng cười. Nghĩ không ra Diệp Không vừa lên tới liền hiến tế một kiện hồn khí muốn trọng thương Phương Duyên, xem ra Diệp Không phía sau cái kia muốn đối phó Phương Duyên đại nhân vật chỉ sợ là thái thượng trưởng lão cấp bậc kia tồn tại. Có thể tông môn thái thượng trưởng lão đại đa số đều là 3000 tuổi hướng bên trên lão quái vật. Những lão gia hỏa này, lại là vì sao nhất định muốn đưa Phương Duyên tên tiểu bối này vào chỗ chết đâu? Ngô Chiết không nghĩ ra, một ít trưởng lão cũng nghĩ không thông, có lẽ liền Diệp Không bản thân đều không rõ ràng, vì cái gì vị đại nhân vật kia nhất định muốn chính mình giết chết Phương Duyên. Mặc dù mọi người không rõ ràng, nhưng có thể nhìn thấy thời khắc này chiến trường phát sinh cực hạn nguy chuyện. Nguyên bản bị tuyệt đại đa số người đẹp mắt Phương Duyên, toàn thân đã nhuộm đầy vết máu. Hiển nhiên, vừa mới cái kia một đạo hồn khí tự bạo, đối với thân thể của hắn tạo thành vô cùng nghiêm trọng thương tích. Gặp một màn này Diệp Không càng là giả bộ làm ra một bộ đắc chí dáng dấp. Phương Duyên, như thế nào? Vừa mới chỉ là một đạo khai vị thức nhắm. Trên thực tế, Diệp Không nội tâm lại trở nên càng thêm kiên kỵ Phương Duyên. Nghĩ không ra Phương Duyên trải qua cái này một lần đánh lén cũng chưa chết. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tới tiến hành đổi vị suy nghĩ. Nếu vừa rồi tiếp nhận hồn khí bạo tạc người là hắn, hắn tuyệt đối không cách nào tại đột nhiên xảy ra bạo tạc bên trong sống sót. Coi như miễn cưỡng sống sót, cũng không có khả năng giống Phương Duyên như vậy, vẫn như cũ có thể duy trì thẳng tắp thân hình. Rất không tệ. Phương Duyên lau đi khóe miệng vết tích, bất quá ngươi ngạo khí nếu như chỉ là hồn khí mang tới lời nói, ta nghĩ Diệp gia gia chủ mạch này đại khái là muốn tuyệt hậu. Hừ. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Lần này hắn chủ động thôi động thân pháp, lựa chọn hướng Phương Duyên đánh tới. Vị đại nhân vật kia thế nhưng là cho hắn ba cái con bài chưa lật, hồn khí chỉ là thứ nhất. Cái thứ hai con bài chưa lật cùng cái thứ ba con bài chưa lật mới là hắn chém giết Phương Duyên hạch tâm mấu chốt. Chương 88, tắm rửa lôi kiếp, 1, chương 88, tắm rửa lôi kiếp, 1, Diệp Không chủ động công kích lộ ra như vậy bình thường. Không có cái gì loẹt loẹt linh khí quấn quanh, bình thường thật giống như hắn không phải tại tiến hành sinh tử quyết, mà chỉ là tùy ý vung vậy lên năm đấm của mình. Bất quá kèm theo năm đấm của hắn càng thêm tới gần Phương Duyên thân thể, nguyên bản bình thường song quyền đột nhiên bạo phát ra quang mang chói mắt, thật giống như một cái sắp rơi xuống phía dưới mặt trời đồng dạng. Là Tiêu trưởng lão thành danh chiến kỹ, Trường Hà Lạc Nhật Quyền. Quyền này tại Ly Hỏa Tông tràn đầy sát thái truyền kỳ, bởi vì toàn bộ tông môn ngoại trừ trước đây thánh tử Tiêu Phàm, không người sẽ dùng. Nghĩ không ra phía sau người duy trì Diệp Không vậy mà lại là hắn. Tại cái này một khắc, tất cả mọi người thần sắc đều động dung. Phải biết rằng, Ly Hỏa Tông tại vị lâu nhất thánh tử chính là Tiêu Phàm. Không phải hắn thiên tư không đủ chậm chạp không có phá cảnh, ngược lại là bởi vì hắn tu luyện linh căn quá mức siêu phàm, thế cho nên hắn tuổi tác bất quá 50 liền trở thành Ly Hỏa Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hóa thần. Tại Ly Hỏa Tông, kết đan tu sĩ liền có thể trở thành chấp sự, nguyên anh tu sĩ liền có thể trở thành trưởng lão. Mà thánh tử, thánh nữ khác biệt. Tại không có đột phá hóa thần phía trước, bọn hắn từ đầu đến cuối lấy đệ tử tự cho mình là. Thế nhưng thân thể bọn hắn phần là muốn áp đảo bình thường trưởng lão bên trên. Mà bọn hắn một khi đột phá hóa thần, liền sẽ trở thành Ly Hỏa Tông hộ pháp cấp bậc tồn tại. Chỉ là, lúc trước còn chưa trăm tuổi Tiêu Phàm đột phá hóa thần về sau, cũng không có lựa chọn trở thành hộ pháp, vẫn như cũ chiếm đoạt thánh tử vị trí hơn 400 năm. Hắn sở dĩ như vậy, tựa như muốn phải nói cho thế nhân, hắn cùng thánh nữ mới là trời đất tạo nên một đôi. Tiêu Phàm tại vị ở giữa, lấy Ly Hỏa Tông thánh tử tôn vị không ngừng nam chinh bắc chiến. Có thể nói, những năm gần đây Ly Hỏa Tông sở dĩ có thể dần dần trở thành trung châu rất nhiều tông môn kiêng kỵ đối tượng, trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân cũng là bởi vì Tiêu Phàm cùng với hắn thành danh chiến kỹ, Trường Hà Lạc Nhật Quyền. Bất quá tại trăm năm trước, Tiêu Phàm đột nhiên tuyên bố bế quan muốn tiến giai luyện hư, cho nên Ly Hỏa Tông liền ít đi rất nhiều liên quan tới hắn cố sự. Ngày hôm nay Diệp Không tại cùng Phương Duyên sinh tử quyết bên trong thế mà lấy ra Tiêu Phàm tuyệt kỹ thành danh, rất khó không cho người ta tin tưởng. Diệp Không người sau lưng chính là Tiêu Phàm. Như Tiêu Phàm muốn đưa Phương Duyên vào chỗ chết, e là cho dù là tông chủ đại nhân cũng phải cân nhắc nơi đây lấy hay bỏ. Đối mặt Diệp Không cuồng bạo quyền pháp tập sát, Phương Duyên không dám vô lễ. Hắn tại Ly Hỏa Tông ở 500 năm, tự nhiên rõ ràng bộ quyền pháp này khủng bố. Năm đó, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, hóa thần cảnh hậu kỳ Tiêu Phàm tại giữa Ly Hỏa thành dùng cái này quyền, một chiêu đánh chết một vị nửa bước luyện hư tán tu. Hóa thần cảnh cùng luyện hư ở giữa chênh lệch, giống như cách biệt một trời. Có thể Tiêu Phàm lại nghịch thiên mà làm, đánh nát cao hơn chính mình hai cái tiểu cảnh giới tán tu nguyên thần. Bây giờ Phương Duyên bản thân vẫn là kết đan sơ kỳ, bị kết đan đại viên mãn Diệp Không thôi động cái này thuật, hắn như thế nào cảm giác không đến ép thẳng tới tâm hồn sát khí. Chỉ một thoáng, Phương Duyên chỉ có thể thôi động vạn bản tự tại tới ứng chiến. Hắn lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua ngực của mình. Diệp Không quyền phong chưa đến, Phương Duyên xích huyết trương lưu, huyết dịch đỏ thắm phun ra ngoài, thậm chí liền thời gian trong nháy mắt đều không có, Phương Duyên như mực đen nhánh sợi tóc chính là lại lần nữa nguyên hóa thành ngàn vạn ngân tuyết màu trắng. Lại là một chiêu kia quỷ dị thuật pháp. Một đám trưởng lão kinh hô lên. Diệp Không Trường Hà Lạc Nhật Quyền quyết đấu Phương Duyên quỷ dị thuật pháp. Tại cái này một khắc, rất có vài phần cây kim so với cọng râu kịch liệt cảm giác. Tất cả mọi người nín thở, cũng không dám thở mạnh một cái, chỉ sợ bỏ lỡ trận này khó gặp kinh thế đại chiến. Giữa trưa mặt trời rực rỡ như lửa, chiếu sáng sinh tử quyết đấu trường. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này lâm vào ngưng kết. Tại mọi người ánh mắt bên dưới, Diệp Không dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định, hắn giơ cao lên nắm tay phải, giống như thiên thần giáng lâm thế gian, trong thoáng chốc, một cỗ thần thánh uy nghiêm khí tràng từ trên người hắn bạo phát đi ra, phảng phất muốn trấn áp thế gian hết thảy tà ác. trái lại Phương Duyên. Hắn sát mặt lạnh nhạt, hồn nhiên nhuốm máu, dáng người rõ ràng đứng ở trên lôi đài, nhưng lại phảng phất ẩn tàng vào hư không bên trong u linh, lộ ra dị thường quỷ dị, lơ lửng không cố định. Trong lúc nhất thời, Diệp không đúng là không cách nào bắt được Phương Duyên thân ảnh. Hắn giống như là giấu trong lòng lưới dao đại hán, lại tại thời điểm then chốt không cách nào đem lưới dao rút kiếm ra vào cái chủng loại kia có lực không chỗ dùng cảm giác đồng đạo. Mà Phương Duyên thân ảnh tựa như thiểm điện, lúc gần lúc hiện, không chỉ có thể hữu hiệu tránh đi Diệp không tập kích, ngược lại nhiều lần có thể thừa cơ công kích Diệp không yếu hại. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, trong tưởng tượng cây kim so với quặng dâu cũng không có xuất hiện. Từ khi Phương Duyên thôi động bộ kia quỷ dị thuật pháp về sau, hắn liền hiện ra một loại đem cũng Diệp không đùa bỡn tại trong bàn tay nhẹ nhõm cảm giác. Hèn hạ, ngắn ngủi mấy hiệp sau, Diệp không toàn thân liền đều là sơ hở, tức giận đến hắn chỉ có thể lui giữ tại bên bờ lôi đài, cẩn thận phòng bị Phương Duyên xâm phạm. Phương Duyên có bản lĩnh ngươi liền cùng ta chính diện một trận chiến, trộm đạo tính là gì anh hùng? Phương Duyên thản nhiên nói, thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá, chính mình phế vật cũng không cần tìm quá nhiều lý do. Nếu là cảm thấy chính mình không chống nổi, liền tranh thủ thời gian giống như Liễu Phi Dương, thôi động tông môn cái kia có thể phá cảnh cấm thuật. Nếu như đổi thành phía trước Phương Duyên, Diệp không đã sớm chết tại hắn chi thủ. Nhưng bây giờ Phương Duyên cố ý hướng dẫn Diệp không phá đan thành ảnh, cho nên hắn cố ý lưu lại dư lực không có hạ tử thủ. Hừ, ngươi cho rằng ta có tư cách nhìn loại kia cấm thuật sao? Bất quá nếu muốn ép đến ta thành ảnh, còn muốn nhìn ngươi có bản lĩnh hay không? Diệp không cười lạnh một tiếng, lập tức hắn hít sâu một cái, phóng ra một bước. Chỉ một thoáng, trên lôi đài xuất hiện một đạo mạnh có lực dấu chân, sau đó, thân thể của hắn đáp xuống, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng Phương Duyên đánh thẳng tới. Đây là Tiêu Phàm tự sáng tạo thân pháp, Chỉ Xích Thiên Ngai. Một ít trưởng lão thần sắc sợ hãi nói, bọn hắn nghĩ không ra, Tiêu Phàm vì diệt trừ Phương Duyên, thế mà đem hắn hai đại tuyệt kỹ đều truyền thụ cho Diệp Không, hắn đây là chuẩn bị đem Diệp Không trở thành chính mình đệ tử thân truyền sao? Mà tại trong đám người, Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Tân Nguyệt sắc mặt lại lần nữa hiện ra vẻ mờ mịt. Vì cái gì Diệp Không có thể liên tiếp thôi động Tam Tổ thành danh thần thông? Theo nàng biết, Tam Tổ từ khi trăm năm tuyên bố bế quan sau đó, chưa hề rời khỏi gia tộc cấm địa nửa bước. Cho nên Diệp Không lại là từ chỗ nào đem cái này hai chiêu thuật pháp học được? Chẳng lẽ, trước mắt Diệp Không cũng không phải là chân truyền đệ tử, mà là Tam Tổ một bộ thân ngoại hóa thân? Tại nàng suy tư bên trong, thôi động cực hạn thân pháp Chỉ Xích Thiên Nhai, Diệp Không đã là đem tốc độ nâng lên Phương Duyên trình độ kia. Trong lúc nhất thời, Phương Duyên nguyên bản ưu thế trở nên không còn sót lại chút gì. Diệp Không tập kích tới, hữu quyền của hắn phảng phất biến thành một vạn 1,000 đạo lóng lánh trời chiều sắc thái màu đỏ tia sáng. Cái kia cực điểm lực đạo đấm ra một quyền, trường hà mặt trời lặn lực lượng lập tức phóng thích, kinh thiên động địa khủng bố năng lượng khoảnh khắc xung kích tại trên thân Phương Duyên. Đối mặt quyền pháp cường đại như thế, Phương Duyên không thể trốn tránh, hắn chỉ có thể chống đỡ quyền tới đón. Tương đạo hiện ra ngũ thải mở mịt quang mang từ toàn thân của hắn tràn ngập ra. Chương 88, tắm rửa lôi kiếp 2, chương 88, tắm rửa lôi kiếp 2, trong chốc lát, hai cỗ cực hạn lực lượng va chạm, giống như giữa thiên địa lôi đỉnh gào thét. Lực lượng bắn ra khó có thể tưởng tượng uy năng, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ sinh tử quyết đấu trường, ngũ thải mở mịt cùng màu đỏ trời chiều đan vào, rõ ràng vô cùng rực rỡ, lại làm cho toàn bộ bầu trời đều trở nên u ám không ánh sáng. Phương Duyên cùng Diệp Không đều cảm thấy trong không khí ngưng kết khiến người ngạt thở cảm giác áp bách, bọn hắn riêng phần mình thân thể cũng bị năng lượng cường đại ăn mòn, không thể động đậy. Nhưng mà Phương Duyên ánh mắt từ đầu đến cuối kiên định như vậy, không có chút nào bị cái này lực lượng dọa đến lùi bước, ngược lại, thân thể của hắn ngược lại tản ra càng thêm rực rỡ màu sắc ngũ thải quang mang. Trái lại Diệp Không, trong mắt chỗ sâu lại là hiện lên một vẻ nhát gan. Hắn rõ ràng cảm giác được, Phương Duyên lại là muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Diệp Không cuộc sống rất tốt vừa mới bắt đầu, hắn làm sao có thể đi lấy chính mình chân quý tính mệnh đi cùng Phương Duyên cái này sống 500 năm lão gia hỏa tương bác. Kết quả là, tại cực điểm thăng hoa nhục thân triệt để đụng vào nhau nháy mắt kia, Diệp Không lựa chọn bước ra rời đi. Hắn cũng sẽ không vì cái kia đại nhân vật mà cùng Phương Duyên liều mạng. Muốn đập, cũng là tại hắn trở thành nguyên anh sau đó. Chỉ có trở thành nguyên anh, hắn mới có thể lưu lại cho mình một đầu đường lui, coi như bỏ qua bộ thân thể này, hắn cũng có thể đoạt xá chúng sinh. Nghĩ tới đây, Diệp Không do dự nữa, hắn trực tiếp lấy ra một cái giá trị liên thành hóa anh đan, tại chỗ lựa chọn đột phá. Gặp một màn này Phương Duyên, khoe miệng lặng yên câu lên một vệt trêu tức. Hắn lại một lần thành công. Có lẽ hắn nhìn không thấu Diệp Không tâm tư, nhưng hắn rất hiểu nhân tính. Cho nên hắn tin tưởng vững chắc, giống Diệp Không thông minh như vậy người là không thể nào cùng hắn tại cảnh giới kết đan liền tiến hành liều mạng. Lúc này, một đám quan chiến các đệ tử khó tránh khỏi thổn thức. Lại là phá anh đan. Nghĩ không ra Diệp sư minh cũng tới mức độ này. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng Diệp sư minh cũng sẽ thôi động tông môn cấm thuật đây. Làm sao có thể a? Ngươi cho rằng Diệp sư minh sẽ là Liễu trưởng lão sao? Liễu trưởng lão thôi động cấm thuật là vì hắn bộ kia phân thân bản thân chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi, mà cũng sư minh khác biệt, hắn cách phá đan thành anh bất quá một bước ngắn, trường hợp này bên dưới hoàn toàn có thể dùng hóa anh đan vô hại tiến đến giai, cần gì phải đi dùng cấm thuật tới chặt đứt tương lai mình cầu đạo đường đây. Hắc hắc, sư minh nói có lý, là ta ngu dốt. Ai, chỉ là đáng tiếc a. Phương Duyên sư minh hắn không có cách, mặc dù Diệp không có chút thắng mà không võ, nhưng người nào để cho Phương Duyên lòng tham nha, hắn tại nhận lấy cái kia 20 vạn cái cực linh phía trước, lẽ ra nên nghĩ đến, Diệp không lại dám ứng chiến, tất nhiên sẽ lựa chọn phá đan thành anh con đường này. Bên hai đều là chút âm thầm đang vì Phương Duyên đóng gói không công bằng lời nói. Trên thực tế, những đệ tử này có thể đến, gần như đều là muốn xem một trận chân chính nguyên thủy sinh tử quyết đấu. Nhưng bọn họ phát hiện, mỗi lần đến thời điểm then chốt, Phương Duyên đều sẽ đem đối thủ đưa vào tuyệt lộ, từ đó muốn dựa vào cảnh giới để thủ thắng. Hừ, có thể đem đệ đệ bước đến một bước này, hắn cũng coi là công đức viên mãn.
Lúc này, một đạo lời chói tai lọt vào Phương Duyên màng nhĩ. Hắn hướng về cái hướng kia liếc mắt. Diệp Linh đem lời nói đến đây lớn tiếng, hiển nhiên, nàng là cố ý muốn phá hư Phương Duyên chiến đấu tâm cảnh. Tại bên cạnh nàng, mỹ phụ vệ Hinh cũng là cười nhẹ nhàng mở ra môi son, âm dương quái khí mà nói, "Linh Nhi âm thanh nhỏ một điểm, miễn cho bị người khác nhà nhớ thương, đến lúc đó đem ngươi cũng trói lại đi, vi nương còn phải tiêu phí 20 vạn cực linh mới có thể đem ngươi chuộc về đây." "Hừ hừ, ta mới không sợ, chỉ là một giới kết đan, ta như xuất thủ, một tay liền có thể đem hắn chấn áp tại nhà vệ sinh." Diệp Linh ngạo nghễ nói. Hiển nhiên, Diệp Linh cùng vệ Hinh đối thoại ở giữa hai mẫu nữ này, là cố ý tại trần trụi chê cười Phương Duyên. Đối với cái này, Phương Duyên mặt không đổi sắc. Diệp không ý muốn đột phá nguyên anh chém hắn, Phương Duyên không phải là vì mượn nhờ thiên lôi đánh nát quanh quần tại hắn kết đan bên trên gông xiềng giam cầm. Cuồn cuộn kiếp vân từ thương không chút xuống, cuồn phong tàn phá bờ bãi, mưa gió bay lên, cản quang sơn đỉnh bên trên cây cối trong gió chập chờn, phát ra gần như nghẹn ngào tiếng gào thét. So với Liêu Phi Dương cưỡng ép đột phá lần nào hủy lôi kiếp, lần này Diệp không đột phá, kiếp vân thản nhiên lộ ra kinh khủng hơn. Dù sao Diệp không thế nhưng là hàng thật giá thật kết đan đại viên mãn, dù cho hắn không dùng viên kia hoa anh đan, hắn thời cơ đột phá cũng sẽ không quá mức xa xôi. Đột nhiên, chân trời bị một đạo nhẹ nhàng thiểm điện phá, đó là kiếp vân tiền trạng, biểu thị tứ cửu lôi kiếp đến. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, đinh hai nhức óc, theo sát mà tới một đạo tráng kiện thiểm điện, tựa như như mặt trời giữa trưa, đem nơi đây u ám thiểm điện chiếu sáng. Sau đó bổ vào Diệp không trên thân. Ha ha ha. Diệp không tựa như tắm rửa tại lôi quang phía dưới tiên nhân, tùy ý cười to. Đạo thứ nhất lôi kiếp, để cho hắn cảm giác tinh thần vô cùng thông đấu. Hắn có dự cảm mãnh liệt, chính mình thậm chí đều không cần kinh lịch hoàn chỉnh lôi kiếp, liền có thể thôi động trường Hà Lạc Nhật Quyền, trực tiếp đem thời khắc này Phương Duyên chém giết. Thật tình không biết, đầu óc hắn tiềm thức ở dưới sai lầm nhận biết, chính là Phương Duyên cố ý truyền cho hắn. Nếu như Phương Duyên không phải là vì cọ lên Diệp không lôi kiếp, hắn làm sao có thể cho Diệp không nhiều như vậy lặp đi lặp lại hoành nhảy phi cơ sẽ. Giờ phút này, đồng dạng thân ở kiếp vân phía dưới Phương Duyên cuối cùng là đưa tới tàn kiếp tẩy lễ. Giang giác, một đạo cỡ nhỏ thiểm điện phá toái hư không, đánh vào trên thân Phương Duyên. Đã lùi đến nơi xa để tránh dẫn lửa thiêu thân, mọi người cảm giác có chút kỳ quái. Lớn như vậy một đầu lôi kiếp xuống, Phương Duyên sư minh làm sao không né tránh đâu? Không đúng, tại sao ta cảm giác Phương Duyên là chủ động đón nhận lôi kiếp? Hừ, không biết sống chết, chỉ là kết đan cũng dám nhìn thẳng vào nguyên anh lôi kiếp. Diệp Linh không ngừng cười nhạo, nàng tựa hồ không tin Phương Duyên là tại chủ động tìm kiếm bị xét đánh. Nào biết, tiếp theo hơi thở, nếm đến chỗ tốt Phương Duyên, trong mắt lóe ra đạo đạo lôi quang, đúng là chủ động lên như diều gặp gió, muốn cùng Diệp không tranh đoạt đạo thứ hai lôi kiếp tắm rửa quyền. Đáng chết, Phương Duyên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp không giận tí mặt, hắn nhất niệm thôi động trường Hà Lạc Nhật Quyền, liền nghĩ đem Phương Duyên bước lui. Nếu như Phương Duyên thật cắt hắn lôi kiếp đạo quả, góp không đủ 36 đạo lôi kiếp, không cách nào công đức viên mãn, lưu lại thiếu hụt làm sao bây giờ? Cho nên Diệp không có khả năng để cho Phương Duyên tới thay hắn chống được đạo này lôi kiếp. Lôi kiếp đã tới, thế mà còn có tâm tư phân thần. Phương Duyên cười nhạo một tiếng, sau đó thôi động một chiêu ngũ hành liệt không thuật đánh nghi minh. Trên thực tế, hắn không hề chuẩn bị cùng Diệp không tại lôi kiếp phía dưới cứng đối cứng. Kiếp nạn này dù sao cũng là nguyên anh lôi kiếp, một cái sơ sẩy, hắn liền có khả năng thần hồn câu diện. Cho nên công kích là giả, Phương Duyên là chuẩn bị đường vòng Diệp không trên đầu, trực tiếp ăn cắp lôi kiếp đạo quả. Diệp không tự nhiên không nghĩ quá nhiều, hắn cho rằng Phương Duyên là nghĩ lập lại chiêu cũ, tiếp tục sử dụng lúc trước xóa bỏ Liêu Phi Dương một chiêu kia, tại ngũ hành liệt không thuật công kích đến, đi trước vỡ vụn hắn nhục thân, sau đó tại mượn nhờ lôi đình lực lượng, đem hắn bại lộ giữa thiên địa không có nhục thân bảo vệ nguyên anh thần hồn phá hủy. Chương 89, Lạc thủ tối hoa, thượng, 1, chương 89, Lạc thủ tối hoa, thượng, 1, làm Diệp không tỉnh nội lúc, hết thể đã chậm. Đạo thứ hai chủ lôi kiếp đã sớm bổ vào trên thân Phương Duyên. Chỉ một thoáng, đạo đạo lôi đình lực lượng tại quanh thân lập lòe, bắn ra khiếp người ánh sáng linh hồn trạch. Lấy kết đan sơ kỳ thân tiếp nhận nguyên anh 49 chi kiếp, không khác là châu chấu đá xe. Phương Duyên lúc này bị vạn quân lôi đình lực lượng đánh bại tại trên lôi đài. Ha ha ha, không biết sống chết. Gặp một màn này, Diệp không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn vốn cho rằng Phương Duyên là nghĩ ăn cắp hắn nguyên anh đạo quả, không nghĩ tới nguyên lai Phương Duyên chỉ là cái tôm tép nhãi nhép. Thật tình không biết, giờ phút này bất lực tiếp nhận lôi đình chi uy Phương Duyên, lại là nhân họa đắc phúc. Hắn trong đan điền viên kia bởi vì long đong mà trở nên vết dỉ loang lổ kim đan, cũng bởi vậy tỏa ra hoàn toàn mới sắc thái. Trong thoáng chốc, Phương Duyên ngón tay có chút bỗng nhúc đích, đem tình huống này nhìn ở trong mắt Diệp không hơi nhíu mày. Nghĩ không ra Phương Duyên cái này cũng chưa chết. Hắn thôi động vật pháp vừa định bổ đao, đã thấy đạo thứ ba lôi kiếp đã là rơi xuống. Thử, một hồi lại đến món ăn ngươi. Độ kiếp trọng yếu. 36 đạo lôi kiếp đã bị Phương Duyên đoạt một đạo, còn lại lôi kiếp Diệp không còn dám vô lễ. Hắn trực tiếp đằng không mà lên, đem nhục thân đặt kiếp vân phía dưới. Vị trí này thuộc về cấm khu, Diệp không kết luận Phương Duyên không dám tới cướp đoạt hắn lôi kiếp. Đích xác, bị lôi kiếp một kích bất tỉnh đi Phương Duyên sau khi tỉnh lại không có lựa chọn tiếp tục đến cướp đoạt Diệp không nguyên anh đạo quả. Vừa rồi vẹn vẹn chỉ là một đạo tiểu lôi kiếp, liền để hồn phách của hắn như muốn trở nên chưa vững chắc. Nếu là một lần nữa, sợ là Phương Duyên trong cơ thể kim đan cũng phải bị lôi đình lực lượng oanh kích nổ bể ra tới. Bất quá, mặc dù không có nguyên anh chủ lôi kiếp tẩy lễ, nhưng cùng chỗ kiếp vân phía dưới, như trước vẫn là sẽ có chi tiết lật vật phụ lôi đánh vào trên thân Phương Duyên. Kết quả là, tại Diệp không khí thế không ngừng hướng về nguyên anh mạnh lên thời khắc, Phương Duyên cũng tại lặng yên không một tiếng động thay biến. Tại mọi người nhìn kỹ,
song phương tựa như tại giành giật từng giây đồng dạng, một cái vì triệt để thành anh, một cái muốn nhất cổ tác khí cũng phá đan thành anh. Giây lát, đã vượt qua 6 đạo lôi kiếp, Diệp Không liếc qua xếp bằng ở trên lôi đài Phương Viên, tự nhiên cũng nhìn ra một màn này. Hắn không khỏi cười nhạo. Quả thực ý nghĩ háo huyền, trừ phi ngươi thôi động tông môn cấm thuật, bằng không liền xem như đem hết toàn lực, cũng không có khả năng một lần là xong dẫn tới nguyên anh lôi kiếp. Đối với Diệp Không chế nhạo, Phương Viên từ đầu đến cuối không có đáp lại. Hắn đang tại như đói như khát hấp thu giữa thiên địa linh khí, đồng thời trên tay cũng tại luyện hóa thiên tài địa bảo. Những thứ này thiên tài địa bảo chính là trước đây Ngô Chiết trưởng lão mang cho hắn, vốn là vì hắn đột phá nguyên anh mà chuẩn bị. Bất quá Phương Viên trong lòng rõ ràng, Diệp Không tuy là tại cố ý phá hư tâm cảnh của hắn, nhưng hắn lời nói lại là không giả. Đem so sánh Diệp Không vượt qua tứ cửu lôi kiếp thời gian, Phương Viên xác thực không cách nào tại thời gian giống nhau bên trong đem tu vi đột phá đến nguyên anh tiếp theo cũng dẫn tới tứ cửu lôi kiếp. Có thể tất cả mọi người không biết, Phương Viên mục tiêu cũng không phải là phá đan thành anh, mà là kết đan đại viên mãn. Cho nên, Phương Viên không tiếc hao tổn nguyên bản có thể trợ lực hắn nhất cổ tác khí trở thành nguyên anh thiên tài địa bảo, mà lựa chọn không lưu chỗ chống tiến giai. Phương Viên sư đệ cử động lần này thực sự là quá mức lãng phí. Lôi đài bên ngoài Ngô Chiết trưởng lão gặp một màn này có chút cảm giác đau lòng. Tưởng tượng lúc trước, chính hắn phá đan thành anh lúc ấy, thế nhưng là tiêu phí dòng giá hơn 600 năm mới thu thập lên nhiều như vậy thiên tài địa bảo tiếp theo trở thành nguyên anh. Mặc dù Phương Viên trên tay luyện đạo bảo tài đều là từ đại trưởng lão trong tay mạch chơi mà đến, nhưng đó cũng là hàng thật giá thật linh thạch hối đoái a. Hơn nữa, không còn những thứ này bảo vật liệu hỗ trợ, Phương Duyên muốn lại lần nữa đột phá nguyên anh có thể lại phải kéo dài cái 200 năm. Lại lui một vạn bước nói, nếu Phương Duyên không có trở thành nguyên anh, hắn có thể hay không trở thành trưởng lão còn muốn khác nói. Dù sao ngoại môn đại trưởng lão đáp ứng Phương Duyên trở thành trưởng lão điều kiện tiên quyết là Phương Duyên có thể dùng đại trưởng lão tặng cho luyện đạo bảo tài nhất cổ tác khí trở thành nguyên anh. Chỉ có Phương Duyên trở thành chân chính nguyên anh mới có thể phục chúng, mới có thể ngăn chặn Lý Hỏa Tông các đại linh võ thế gia cao tầng tin đồn. Cho nên Ngô Chiết trưởng lão càng nghĩ càng là Phương Duyên cảm giác không đáng. Thứ nhất, Phương Duyên đã trở thành dự định trưởng lão, chỉ cần đàng hoàng ở tại trong phủ đem tu vi đột phá đến nguyên anh, đến lúc đó trở thành trưởng lão hắn, thân phận địa vị đều sẽ phát sinh không giống như chuyện. Rõ ràng có như thế tiền trình thật tốt, mà lại vì chỉ là 20 vạn cái cực linh đánh cược chính mình tương lai, đây không phải là tinh khiết có bệnh sao? Thứ hai, tất nhiên Phương Duyên lựa chọn đứng chiến, vậy sẽ phải lôi lệ phong hành, sát phạt quả đoán, tựa như lần trước đối phó Liêu Phi Dương như vậy, một hơi tại Diệp Không chưa vượt qua lôi kiếp triệt để chuyển biến chân chính nguyên anh tu sĩ phía trước, liền thôi động ngũ hành liệt không thuật lại phối hợp lôi kiếp quấy nhiều tiếp theo xóa bỏ Diệp Không, mới là vương đạo. Có thể Phương Duyên biết rõ đây là hắn duy nhất đường sống, lại hết lần này tới lần khác bỏ mặc Diệp Không đi tiếp thu lôi kiếp tẩy lễ, cái này không phải là có bệnh nặng sao? Nói tóm lại, thời khắc này Ngô Chiết trưởng lão bị Phương Duyên tức giận đến có chút không nhẹ. Chỉ tiếc trước mắt bao người, hắn căn bản không dám mở miệng nhắc nhở Phương Duyên tốc chiến tốc thắng. Dù sao Diệp Không đứng sau lưng người thế nhưng là tông môn trên mặt nổi chiến lược đệ tam cường đại khủng bố tồn tại, trước đây thánh tử Tiêu Phàm. Tại Ngô Chiết trên mặt lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiếc hận lúc. Thật tình không biết, nơi đây tất cả mọi thứ đều là Phương Duyên cố ý gây nên. Đầu tiên, Phương Duyên nếu như có thể lựa chọn cầu sống, vậy hắn tuyệt đối sẽ không cố ý đi làm náo động. Đáng tiếc, hắn cầu không được, kim đan long đong, không có người khác lôi kiếp tương trợ tẩy lễ, chỉ bằng vào chính hắn tuyệt đối không cách nào kích hoạt kim đan, tiếp theo trở thành nguyên anh. Thứ nhì, Phương Duyên cố ý không chém Diệp Không, cũng là vì càng lớn nhu đồ. Đơn thuần chém giết Diệp Không sau đó, ngoại trừ thu hoạch Diệp gia cùng Tiêu gia không chết không thôi bên ngoài, tựa hồ Phương Duyên không chiếm được cái gì khác tính thực chất chỗ tốt. Nhưng giữ lại Diệp Không không giết, mà là lựa chọn tra tấn vậy liền không đồng dạng. Đến lúc đó, Diệp Không mẫu tỷ nói chung sẽ muốn lựa chọn hạ tràng. Dù cho các nàng nhịn xuống không xuống này, Phương Duyên cũng sẽ nghĩ biện pháp dụ hoặc các nàng hạ tràng. Cho nên, từ khi Phương Duyên đi tới nơi đây phía sau lôi đài, hắn từ đầu đến cuối muốn nhằm vào mục tiêu đều không phải Diệp Không, mà là Diệp Không nguyên anh trùng kỳ lão mẫu vệ hình cùng nguyên anh sơ kỳ tỷ tỷ Diệp Linh. Và anh, theo cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, Diệp Không cuối cùng trở thành hàng thật giá thật nguyên anh tu sĩ. Mặc dù bị Phương Duyên chặn được một đạo lôi kiếp, dẫn đến hắn tiên thiên nội tình yếu tại khác nguyên anh tu sĩ, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ tản ra tiêu ý, dù sao Diệp Không vốn là không có muốn tiếp tục sử dụng chính mình bộ thân thể này. Vị đại nhân vật kia cùng gia tộc sớm đã chuẩn bị cho hắn tốt đoạt xá thân thể, chỉ cần hắn có thể thắng được trận này sinh tử quyết, cho dù bỏ qua hết thể hắn chỉ còn lại một đạo tàn hồn, đều có thể ngóc đầu trở lại. Nghĩ đến Diệp Dụng, Diệp Không không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha. Chúng đệ tử không khỏi bị Diệp Không phong cách vô địch hấp dẫn. Tại bọn họ trong tầm mắt, Diệp Không mái tóc đen suôn dài như thác nước khoác tại trên hai vai, màu trắng tay áo theo gió hất lên nhẹ, quanh thân tràn ngập phong thần như ngọc khí chất cao quý. Ai, đáng tiếc, rõ ràng Phương Duyên có rất nhiều cơ hội. Đúng vậy à, nếu như Phương Duyên sư huynh lựa chọn nhanh chóng xuất thủ, không phải là không có có thể chém giết còn chưa độ xong lôi kiếp Diệp Không sư huynh. Chương 89, Lạc thủ tối hoa, thượng 2, chương 89, Lạc thủ tối hoa, thượng 2, không có cái gì có thể tiếp, người cuối cùng rồi sẽ vì chính mình tham lam trả giá đắt, rõ ràng Phương Duyên có thể đi được càng xa, nhưng hắn lại vì 20 vạn cực linh. Đúng là như thế, huống chi, các ngươi làm sao biết Phương Duyên không phải là không muốn nhanh chóng xuất thủ, mà là hắn cũng vô lực đi ứng phó Diệp Không đây. Dù sao Diệp Không thế nhưng là Tiêu trưởng lão chuyên nhân, cũng chính là đối thủ của hắn là Phương Duyên, phàm là đổi thành khác kết đan tu sĩ, sợ là một chiêu liền sẽ thua ở Diệp Không trường Hà Lạc Nhật quyền cùng chỉ xích thiên nhai phía dưới đi. Không có lôi kiếp quanh mình, mọi người tiếng thảo luận tự nhiên lại lần nữa bao phủ tại trên lôi đài. Mà nghe chúng sinh ngôn ngữ Diệp Không không nhịn được hơi gợi lên quẻ miệng. Hắn chắp tay nhìn xuống Phương Duyên, cười nhạt một cái nói, "Phương Duyên, tử kỳ của ngươi đến." Nói xong, Diệp Không bộ pháp liền từ cho không đội ba hướng về Phương Duyên đi tới. Hắn mỗi một bước rõ ràng đều đạp ở trong hư không, nhưng thật giống như đi ở đất bằng, vững như bàn thạch, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Đó là mục hộ pháp độc môn thần thông, xúc địa thành thốn. Có nhãn lực bất phàm trưởng lão không nhịn được kinh hô. Nhưng cái này sao có thể? Cái này Diệp Không đến cùng là lai lịch gì? Hắn đến cùng là Tiêu trưởng lão truyền nhân vẫn là mục hộ pháp truyền nhân? Trừ cái đó ra, một đám các trưởng lão cũng nhao nhao đối với Diệp Không kinh thế tuyệt luân tài hoa cảm thấy kinh diễm. Phải biết, vô luận là chiến kỹ trưởng Hà Lạp Nhật Quyền, hay là thân pháp chỉ xích thiên nhai cùng xúc địa thành thốn, bình thường tu sĩ chính là muốn học cũng có thể không cách nào nộ ra, không nghĩ tới Diệp Không không những tại cái này niên kỷ liền ngộ hiểu, hơn nữa còn có thể như vậy thành thạo thi triển đi ra. Quả nhiên là một đời sóng sau đẻ sóng trước, lên cái 500 năm, có Tiêu Phàm thánh tử vì tông môn nam chinh bắc chiến, mà cái này một cái 500 năm, sợ là muốn đến phiên Diệp Không cái này hậu sinh tiếp tục để tông môn tại tu chân giới phát sáng phát nhiệt. Chỉ là đáng tiếc Phương Duyên, nguyên bản một tông sống kiệt, hắn như sống, chưa chắc không thể tại sau này cho chúng ta Ly Hỏa tông viết ra tuyệt đại sóng tiêu truyền kỳ. Tại một đám trưởng lão nhao nhao cảm khái thổn thức lúc, trong đám người quan chiến Mục Thi Thi lại là nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Nàng chưa từng nghe lão tổ nhắc qua Diệp Không, vì sao người này cũng sẽ xúc địa thành thốn. Hơn nữa xúc địa thành thốn nàng cũng có một mực đang luyện, có thể cho tới bây giờ, nàng cũng bất quá ngộ hiểu cái này thân pháp 1/3. Theo đạo lý mà nói, Diệp Không so với nàng bất quá lớn tuổi hơn 10 tuổi, nhưng cho dù là Diệp Không thiên tư lại vì tuyệt luân, cũng không có khả năng so với lão tổ cái này thân pháp người sáng lập còn hiểu xúc địa thành thốn a. Mục Thi Thi nhớ tới vô cùng rõ ràng, lão tổ đang truyền thụ nàng cái này thân pháp thời điểm từng nói qua, 30-50 năm chỉ có thể ngộ hiểu xúc địa thành thốn ra lông, như nghĩ lại thành, không, có 100 năm thời gian lắng đọng, tuyệt đối không thể. Cho nên, dù cho Diệp Không từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, hắn cũng không có khả năng đem cái này thuật luyện đến như vậy thành thạo. Huống chi, Diệp Không nắm giữ không bèn bèn chỉ là xúc địa thành thốn, hơn nữa còn có chỉ xích thiên nhai cùng trường Hà Lạc Nhật Quyền. Như loại này ngang nhau cùng loại độc môn chiến kỹ, chắc hẳn đều cần thời gian nội tình lắng đọng mới có thể lại thành. Bởi vậy, Mục Thi Thi cảm thấy cực lớn không chân thật. Nàng âm thầm quyết định, chờ chuyện chỗ này trở về gia tộc về sau, nàng liền đi hỏi thăm một chút lão tổ, hắn đến cùng có hay không thu Diệp Không làm đồ đệ. Tại Mục Thi Thi suy tư thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được một đôi ánh mắt nóng bỏng đang tại quét mắt chính mình. Nàng đột nhiên ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt nhìn lại, phát hiện lại là Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Tân Nguyệt. Hai nữ liếc nhau, ánh mắt lóe ra rực rỡ phảng phất đan vào với nhau. Chỉ một thoáng, hai nữ bờ môi đồng thời khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Tại các nàng đối mặt nháy mắt kia, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vẻ hoài nghi cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ hai nữ phân biệt rời riêng phần mình ánh mắt, phảng phất nói cái gì, lại tựa như hết thảy đều không nói bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Không đã lại lần nữa tại Phương Duyên chiến đấu đến cùng một chỗ. Tại xúc địa thành thốn ra chỉ bên dưới, Diệp Không phảng phất như hổ thêm cánh, hắn trường Hà Lạc Nhật Quyền cũng biến thành thị giác quanh mạnh rung động rơi ngài quyền. Vẹn vẹn một kích, Phương Duyên thân hình chính là bị bức lui vài trăm mét. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Phương Duyên lại lần nữa đem tay đâm vào trái tim, lần thứ hai thúc dục vạn bản tự tại. Nhưng Diệp Không không chút nào không sợ, hắn lạnh nhạt nói, điêu trùng tiểu kỵ còn dám múa dịu qua mắt thợ, ta chính là Nguyên Anh. Dựa theo nguyên anh tu sĩ bản thân sinh tử quyết quy tắc, ta có thể vận dụng thiên giai linh khí, ngươi lại lấy cái gì cùng ta đấu? Nói xong, Diệp Không chính là lấy ra một đạo còn chưa từng tế luyện thiên giai pháp bảo Liễu Văn Đỉnh, hướng về Phương Duyên hung hăng đập tới. Thiên giai linh khí, tự mang quy tắc chi lực, dù cho không có bị tu sĩ luyện hóa, có thể bản thân nó ẩn chứa năng lượng, không thua gì nguyên anh trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Ai? Nô chết âm thầm thở dài. Hắn liền biết sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Tu sĩ một khi trở thành nguyên anh, cái kia nguyên bản ngũ đại sinh tử quyết quy tắc đều đem phát sinh thay đổi. Điều này dẫn đến tu sĩ không chỉ có thể sử dụng thiên giai pháp bảo, hơn nữa còn có thể sử dụng thiên giai linh phù. Mà quan chiến mọi người cũng là thổn thức không thôi. Phải biết, Liêu Văn Đỉnh chính là Liêu Phi Dương lúc còn trẻ bản mệnh pháp khí, nghĩ không ra Diệp Không phía sau còn có Liêu Phi Dương hỗ trợ. Tiêu gia, Mục gia, Liêu gia, phàm là Phương Duyên có thể tại ba đại linh võ thế gia đồng thời nhằm vào dưới tình huống còn có thể sống sót, sợ thật là một cái kỳ tích đi. Giờ phút này không có người sẽ tin tưởng, Phương Duyên có thể chịu nổi thiên giai pháp khí uy lực. Nào biết, Phương Duyên vậy mà không có trốn tránh, mà là trực tiếp thôi động ngũ hành liệt không thuật lựa chọn cùng Diệp Không cứng đối cứng. Không biết sống chết ngu ngốc. Diệp Không chê cười, hắn đang muốn lại lần nữa thôi động trường Hà Lạc Nhật Quyền, sau đó phối hợp thiên giai pháp bảo Liễu Văn Đỉnh, nhất cổ tác khí chém giết Phương Duyên. Đã thấy Phương Duyên thân hình đột nhiên huyền hóa ra tới đếm trăm đạo tàn ảnh, trong lúc nhất thời vô luận là Liễu Văn Đỉnh, vẫn là Diệp Không, đều không thể bắt được Phương Duyên thân hình. Có đệ tử không nhịn được kinh hô, đây là Bạch sư tỷ tại kết đan cảnh tự sáng tạo thân pháp huyền ảnh lưu quan bộ. Không sai, nghĩ không ra Phương Duyên sư huynh còn có dạng này con bài chưa lật. Đáng tiếc vô dụng à, cái này thân pháp mạnh tại hỗn loạn trùng điệp tàn ảnh, sẽ để cho địch nhân không cách nào phân biệt chân thân đến cùng là cái nào, đối với Nguyên Anh phía dưới tu sĩ mà nói, không khác thần kỹ, nhưng đối với đã trở thành Nguyên Anh Diệp Không sư minh mà nói, lại là trong nhà vệ sinh đốt đèn cái lồng. Nói thế nào? Thì Vân, chết, thôi. Không đúng, ngươi nhìn Diệp Không sư minh thời khắc này trạng thái tựa hồ dòm không phá Phương Duyên sư minh hư thực, cảm giác hắn. Người này còn chưa nói xong. Trên lôi đài liền bạo phát đi ra kinh khủng dẫn nổ âm thanh. Vâng, thiên địa cũng vì đó run lên. Cho dù ai cũng không có nghĩ đến, vừa mới còn đắc ý rào rạt Diệp Không, vậy mà suýt nữa bị Phương Duyên đánh nổ nhục thân. Ban đầu tên kia lời thề son sắt khẳng định Phương Duyên thất bại đệ tử, sắc mặt có chút khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Nghe đồn không phải nói Bạch sư tỷ Huyền Ảnh Lưu Quang bộ chỉ vô địch tại Nguyên Anh phía dưới sao? Lúc này, có trưởng lão cho ra một hợp lý trả lời. Bởi vì Diệp Không trong cơ thể thiếu một tia Nguyên Anh lôi kiếp đạo quả, vô dụng thời gian lắng đọng tới bù đắp cái này sợi không hoàn chỉnh, cho nên hắn cũng không tính là một cái hoàn chỉnh Nguyên Anh tu sĩ. Mọi người nhất thời bừng tỉnh. Bọn hắn bắt đầu nhớ tới, lúc trước Phương Duyên từng tiệt hồ Diệp Không đạo thứ hai lôi kiếp tẩy lễ. Chính là bởi vì cái kia cực kỳ bé nhỏ phục bút, mới để cho lúc này Diệp Không tại trước mặt Huyền Ảnh Lưu Quang bộ, biến thành một cái mắt mù. Chương 90, Lạc thủ tối hoa, chung 1, chương 90, Lạc thủ tối hoa, chung 1, Bạch Miểu Miểu thành danh quá xa xưa. Đừng nói là thời đại này tu sĩ trẻ tuổi, thậm chí liền một ít trưởng lão đều có chút quên. Năm đó Bạch Miểu Miểu dựa vào cũng không phải Ly Hỏa Tông thánh nữ tên tuổi chiếm đoạt tu chân giới hắc bảng đứng đầu bảng, mà là nàng vô địch tại Nguyên Anh phía dưới khoáng thế thân pháp, Huyền Ảnh Lưu Quang bộ. Bây giờ, Lam Phương Duyên sử dụng ra đồng dạng một chiêu sau, tuy ý Diệp Không nắm giữ một thân cường đại Nguyên Anh tu vi cùng thiên giai pháp bảo cùng với linh phù rất nhiều thủ đoạn, có thể hắn từ đầu đến cuối không cách nào bắt được Phương Duyên hành tung, hoàn toàn liền biến thành một cái di động bia sống. Ngắn ngủi mấy hiệp ở giữa, Diệp Không thân thể chính là trở nên tàn tạ không chịu nổi. Hắn ngoại trừ bất lực điên cuồng gào thét cùng lung tung đối với Phương Duyên trải rộng lôi đài những cái kia tàn ảnh xuất thủ bên ngoài, căn bản là không cách nào chạm đến Phương Duyên chân thân một chút. Dù cho hắn thân mẫu vệ hình cùng tỷ tỷ Diệp Linh không ngừng tại ngoài lôi đài dùng chói tai lo lắng âm thanh nhắc nhở lấy Diệp Không, đến cùng cái nào mới là Phương Duyên chân thân. Nhưng Diệp Không tiếp thu lấy tin tức sau đó sinh ra chỉ hoãn phán đoán lại sao có thể ngăn cản được Phương Duyên thôi động ngũ hành liệt không thuật lúc mau lẹ. Diệp Không cũng liền miễn cưỡng kiên trì hơn 10 cái hiệp. Cuối cùng, hắn không chịu nổi gánh nặng. Vừa mới tẩy lễ xong lôi kiếp linh vật nhục thân liền bị Phương Duyên sống sờ sờ đánh nổ, lộ ra bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh mở mịt Nguyên Anh. Diệp Không Nguyên Anh nhìn qua tựa như một cái hai tháng trai trai nhỏ lại tràn đầy linh tính hài nhi. Tại mất đi nhục thân sau, Diệp Không cuối cùng cảm thấy nghĩ mà sợ, hắn đúng là lựa chọn điều thân thể ý muốn thoát ra nơi đây. Có thể sinh tử quyết một khi mở rộng, song phương chú định không chết không thôi, nho nhỏ một cái lôi đài chỉ là ngăn chặn sinh tử quyết song phương thủ đoạn, cũng không phải là không thể vượt qua đi ra giảm cái lồng. Bất quá, Diệp Không vừa mới quay người, đối diện liền nhìn thấy Phương Duyên hóa thành một đạo ngũ thải kim quang hướng hắn đánh tới. Hắn dọa đến vội vàng hướng bên trái đột đi, mà vệ hình lời nói đúng lúc mới vang vọng ở bên tai của hắn. "Trống không, đừng sợ, đó là Huyền Ảnh." Có thể theo vệ hình tiếng nói rơi xuống, chạm mặt tới Huyền Ảnh nhưng lại biến thành Phương Duyên chân thân. Xoạt xoạt, thanh thủy âm bạo vang vọng thiên cung, tất cả khí lưu lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Chờ mọi người phản ứng lại, mới phát hiện, Diệp Không nguyên bản sặc sỡ lóa mắt Huyền Ảnh, quanh thân đúng là xuất hiện diện tích lớn loang lổ ảm đạm vết rạn. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái sắp bể nát búp bê. Nước đã đến chân, Diệp Không tỷ Diệp Linh cũng là sợ. Nàng cấp thiết duyên dáng gọi to nói, "Phương Duyên, thủ hạ Lưu Tình à, chúng ta Diệp gia nguyện ý lấy ra trọng kim bồi thường." Phương Duyên giả vờ không có nghe thấy. Hắn vẫn còn tại Huyền Ảnh Lưu Quang bộ gia trì bên dưới, không ngừng phong tỏa đè xuống Diệp Không không gian sinh tồn. Trên thực tế, có rất nhiều lần, Phương Duyên là có cơ hội trực tiếp có thể xuyên qua Diệp Không Nguyên Anh. Có thể giết chết Diệp Không cũng không phải là Phương Duyên mục tiêu cuối cùng nhất. Đối với Diệp Không mà nói, tại loại này lo lắng để phòng sợ hãi bên dưới, hắn cuối cùng không chịu nổi, bắt đầu chủ động hướng về lôi đài bên ngoài vệ hình phát ra run rẩy khóc lóc kể lể. "Nương, tỷ, cứu ta a, ta còn trẻ, ta không muốn chết." Nghe lời ấy, vệ hình cùng Diệp Linh chuyện này đối với dung mạo tương tự gần như thân sinh tỷ muội đồng dạng mẫu nữ, tâm đều có chút nát. Diệp Linh vô ý thức liền muốn phóng ra một bước kia, nhưng bị thanh tỉnh vệ hình cho cản trở xuống, đồng thời thấp giọng nhắc nhở, "Ngươi làm Ngô trưởng lão tồn tại thật chỉ là trang trí sao? Đừng nhìn Ngô chết bình thường không lộ liễu không nước chảy, nhưng hắn có thể quản lý ngoại môn quyết đấu lớn nhỏ hết thảy thủ tục, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Nếu như Diệp Linh lựa chọn vào tràng, tuyệt đối sẽ gặp phải Ngô chết quả quyết vô tình phán quyết. Có thể tiểu đệ hắn." Diệp Linh cũng biết chính mình giờ phút này không thể hành động theo cảm tính. Có thể nàng lại như thế nào nhẫn tâm nhìn xem thân đệ đệ bị Phương Duyên sống sờ sờ đánh chết. Nàng tình nguyện lựa chọn phạm sai lầm, cũng không nguyện ý cái gì đều không đi làm. "Chờ một chút." Vệ hình đôi mi thành tú nhỏ gấp. Nàng giữ chặt nữ nhi tay, truyền âm lọt vào tai nói, "Trước khi đến, Tôn giả đại nhân từng lén lút đối với ta từng có nhắc nhở, nếu chống không thành anh cũng vô pháp chém giết Phương Duyên, như vậy tại chống không sinh mệnh hấp hối thời khắc, Tôn giả đại nhân sẽ lựa chọn xuất thủ." "Thật sự?" Diệp Linh hai mắt tỏa sáng, nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp lộ ra khó mà che giấu vui mừng. Nhưng chỉ vẻn vẹn mấy mắt, nàng lại rất tốt ngụy trang ở nét mặt của mình, phản phất như là đang lo lắng bị người khác nhìn thấy đồng dạng. Vệ hình bất động thanh sắc gật gật đầu, thoải mái tinh thần, chống không nói thế nào cũng là Nguyên Anh tu sĩ. Một bên, đem một màn này thu vào đáy mắt Cao Ly âm thầm lên lòng nghi ngờ. Hai mẫu nữ này đến cùng đang làm cái gì tính toán? Chẳng lẽ các nàng còn có con bài chưa lật? Cũng không trách Cao Ly tùy tiện liền có thể liên tưởng đến phương diện này, chủ yếu là tự nhận là diễn kỹ tại tuyến Diệp Linh, tâm tình chập chờn biến hóa quá mức thường xuyên. Lúc trước Diệp Linh nhìn xem sắp bị Phương Duyên đánh đến hồn phi phách tán Diệp Không, trên mặt lo nghĩ thế nhưng là hết sức rõ ràng, nhưng chỉ bất quá mấy hơi thở công phu, nàng liền lần nữa khôi phục vừa bắt đầu đi tới Cản Quang Sơn đỉnh lúc dễ dàng cùng lạnh nhạt. Loại này cổ quái biến hóa, liền xem như đồ đần đến, đều có thể phát giác được trong lúc này cất giấu mờ ám. Kết quả là, Cao Ly càng thêm lộ ra có tò mò. Tiêu gia, Mục gia, Liễu gia đều trợ giúp qua Diệp Không, như vậy tiếp xuống lại sẽ là cái nào linh võ thế gia đâu? Cùng lúc đó, trên lôi đài, Diệp Không gặp mẫu tỷ đối với hắn bỏ đi không thèm để ý, hắn nội tâm đối với Phương Duyên e ngại dần dần biến thành đối gia tộc oán hận. Hắn là vì gia tộc mà chiến, không nghĩ tới trước hết nhất vứt bỏ hắn lại còn là gia tộc. Hôm nay, tất nhiên mẫu thân cùng tỷ tỷ có thể tới đây quan chiến. Điều này nói rõ gia tộc đã đem hết thể quyết định giao cho hai nàng. Có thể các nàng thế mà lựa chọn thấy chết không cứu. Ha ha. Diệp Không trên mặt hiện ra bi thương tự dễ ước. Trong thoáng chốc, đem hắn bao vây lại những cái kia phương duyên hư ảnh, tựa hồ hóa thành trước kia ký ức một tia lại một tia xuyên qua thức hải của hắn. Hắn miễn cưỡng có thể tính toán tuổi nhỏ thành danh. Dù sao hắn từng làm qua Ly Hỏa Tông hoạch tâm đệ tử đại sư minh, đã từng leo qua thanh bảng trước 100. Mà hết thể này, không thể rời đi vị kia thần bí đại nhân vật tài bồi. Có thể theo một màn lại một màn quá khứ hình ảnh từ trong đầu của hắn trôi qua. Cuối cùng, trong lòng hắn chỉ còn lại có vô cùng vô tận oán hận, đối với Diệp Gia Đoán cùng với đối với Phương Duyên hận. Trong lúc bất chi bất giác, theo đối với Diệp Gia Đoán niệm mạnh lên, Diệp Không dần dần cảm thấy thần thức của mình trở nên càng thêm hoảng hốt. Loại này mộng ảo mê say cảm giác hắn không hề lạ lẫm. Hắn từng tại loại này thần hồn rời rạc mộng cảnh dưới trạng thái hiểu được Trường Hà Lạc Nhật Quyền, Chỉ Xích Thiên Ngai, Xúc Địa Thành Thốn cùng với Phù Du Bắc Thiên Thuật. Chỉ bất quá lần này mộng ảo mê say không giống với ngày trước. Diệp Không cảm giác chính mình tựa hồ đang mất đi một chút nhận biết. Đến cùng là cái gì đây? Hắn lâm vào một loại nào đó suy tư. Có thể tại nào đó một sát, Diệp Không đột nhiên ý thức được, chính mình mất đi không phải đứng, mà là sinh mà làm người trọng yếu nhất bản thân. Hắn gặp phải cái kia thần bí đại nhân vật đoạt xá. Có thể Diệp Không tỉnh nộ quá một rồi. Coi hắn ý thức được mình nguyên lai chỉ là đại nhân vật trong tay một viên mất đi giá trị quân cờ sau đó, ý thức của hắn hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Cùng lúc đó, duy trì liên tục cho Diệp Không chế tạo tâm lý khủng hoảng tính toán câu dẫn vệ hình mẫu nữ cứu chàng Phương Duyên, cũng là phát hiện mánh khỏe. Chương 90, Lạc Thủ Tối Hoa, chung 2, chương 90, Lạc Thủ Tối Hoa, chung 2, nguyên bản trong tầm mắt Diệp Không, trên đầu mục từ vậy mà biến thành một cái vô cùng nữ nhân đáng sợ. Mục tiêu, Lạc Vận tư chất, ất đẳng cửu thành cửu, thượng phẩm mục linh căn Diệp Không phảng phất bị trống rỗng xuất hiện Lạc Vận đoạt xá mở dạng, nguyên bản thuộc về hắn hết thảy thiên tư cùng linh căn số liệu đều bị Lạc Vận thay vào đó. Nhưng cái này sao có thể? Phương Duyên kinh hãi. Cũng may hắn giờ phút này ở vào huyễn ảnh lưu quang bộ gia trì bên dưới, trên mặt hắn lộ ra kinh sợ chỉ bị một phần nhỏ nguyên anh bên trên tu sĩ chỗ chú ý tới. Mà Lạc Vận mặc dù xuất hiện ở sinh tử quyết trên lôi đài, nhưng bởi vì nàng bản thân chiếm cứ lấy phải là Diệp Không tế luyện không hoàn chỉnh nguyên anh nội thân, điều này dẫn đến nàng đồng dạng không cách nào lấy mắt thường nhìn ra huyễn ảnh lưu quang bộ phía dưới Phương Duyên. Kể từ đó, Lạc Vận đương nhiên cũng không cách nào phát hiện Phương Duyên tại trong chớp mắt ấy trên mặt chỗ toát ra tới chân dung. Nương, ngươi nhìn, trống không để ánh mắt dường như trở nên không đồng dạng. Ngoài lôi đài thời khắc quan tâm Diệp Không trạng thái, Diệp Linh âm thầm truyền âm nói. Vệ Hinh thân là nguyên anh trung kỳ cường giả, cảm giác bản thân liền mạnh hơn Diệp Linh, nàng đương nhiên cũng chú ý tới. Thế là nàng mừng thầm truyền âm nói, nhất định là tôn giả đại nhân xuất thủ. Tiếp xuống, bởi vì Phương Duyên kinh ngạc mà sinh ra ngắn ngủi đình trệ, cũng làm cho Diệp Không không hẳn là Lạc Vận có giảm sóc thời gian. Mọi người chỉ thấy nàng đột nhiên từ nhận chứa đồ lấy ra khổng lồ số lượng cực phẩm linh thạch, sau đó trong khoảnh khắc đem chúng nó toàn bộ luyện hóa trở thành linh vụ. Diệp Không sư minh muốn làm gì? Hắn là muốn cùng Phương Duyên sư minh liều chết nhất bắt sao? Tiêu hao khổng lồ như thế số lượng linh thạch, chẳng lẽ hắn là muốn thôi động một loại nào đó cấm thuật? Ngay tại một đám đệ tử nhao nhao suy đoán Diệp Không tiếp xuống muốn làm gì thời điểm, một vị cao tuổi trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, Diệp Không là nghĩ thôi động Phù Du Bắc Thiên Thuật tới cường sát Phương Duyên. Mà nghe lời ấy, mọi người trong ánh mắt lập tức một lần nữa dấy lên vẻ mặt hưng phấn. Phù Du Bắc Thiên Thuật, đây chính là phó gia tuyệt học, Diệp Không làm sao liền cái này thuật đều có thể tu thành? Thật lợi hại, ta nguyện xưng Diệp Không sư huynh là Ly Hỏa Tông từ xưa đến nay người thứ nhất. Tại ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian bên trong, hắn liền trước sau cho chúng ta biểu hiện ra các đại linh võ thế gia tuyệt kỹ thành danh, thật không biết còn có cái gì chiêu thức là hắn sẽ không. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ hỗ trợ Diệp Không thắng lợi, cũng có người sẽ căm thù Diệp gia. Hắn chắc chắn sẽ không huyễn ảnh lưu quan bộ, bằng không liền sẽ không bị Phương Duyên đánh đến tựa như chó nhà có tang đồng dạng. Tại mọi người xem kịch đàm tiếu ở giữa, Diệp Không chính là dùng những cái kia linh thạch huyễn hóa thành linh vụ tại quanh thân ngưng tụ ra đạo đạo không cách nào bị xâm nhiễm quỷ dị rực rỡ. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, Phương Duyên, dù cho ta không cách nào nhìn ra ngươi chân thân chỗ, nhưng một chiêu này, ngươi lại như thế nào có thể lẩn tránh? Phương Duyên thản nhiên nói, nghĩ không ra ngươi liền như vậy nghịch thiên chi thuật cũng biết, chỉ là ta từng nghe nói, phó gia cái này thuật chưa từng truyền cho người ngoài, nói như vậy, ngươi là chuẩn bị cho phó gia lên làm cửa con rể. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, quản lý vẫn còn rất rộng, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội nhìn thấy một màn kia. Hắn cho rằng Phương Duyên sẽ lựa chọn nhận mệnh, không nghĩ tới Phương Duyên đột nhiên nói câu không giải thích được. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi sẽ đối với ta có như thế đại ý? Rõ ràng những năm kia ta đã từng an phận thủ thường. Diệp Không lông mày nhíu lại, con ngươi của hắn chỗ sâu hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra hoài nghi. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Mơ hồ trong đó, Lạc Vận cảm giác chính mình tựa hồ bị Phương Duyên cho khám phá. Trên thực tế, Phương Duyên xác thực tại ngắn ngủi đỉnh trệ thời gian bên trong, suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Cũng tỉ như 500 năm trước hắn, đối với Ly Hỏa Tông đệ tử mà nói, rõ ràng chỉ là cái người vật vô hại phàm nhân. Những cái kia hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử dù cho tiếp qua ưa thích Bạch Miểu Miểu, cũng không có khả năng mỗi người đều vì yêu sinh hận, đem đối với Bạch Miểu Miểu phải mà không có kết quả yêu thương chuyển hóa thành đối với hắn hận thấu xương oán nghiệm. Thử nghĩ một chút, bọn hắn làm một cái nam nhân bình thường, nếu như gặp phải một cái phi thường yêu thích nữ nhân, tại vận dụng các loại thủ đoạn cầu mà không có kết quả sau đó, tuyệt đại đa số nam nhân cũng sẽ không lựa chọn tiếp tục cùng chết, bọn hắn là hiểu được buông tay. Nhưng Ly Hỏa Tông đám này nam nhân giống như là thiểu năng một dạng, rõ ràng Bạch Miểu Miểu là phụ nữ có chồng, đang động Phương Duyên sau đó sẽ gặp phải đến Bạch Miểu Miểu vô tình trả thù, nhưng bọn họ vẫn như cũ biết bay nga dập lửa muốn trăm phương ngàn kế bốc lên Phương Duyên nội tâm phản kháng. Đã từng Phương Duyên không hề lý giải, hắn chỉ là đơn giản đem bọn hắn quy kết làm đều có bệnh nặng. Nhưng bây giờ, Phương Duyên tại chính mắt thấy Diệp Không trên thân phát sinh hết thảy sau, hắn dần dần hiểu được hết thảy. Nguyên lai, Lạc Vận mới là phía sau màn lớn nhất hắc thủ. Nhất định là nàng khống chế những cái kia thiên kiêu tư tưởng, mới sẽ để cho bọn họ từng cái trở nên như vậy cố chấp. Rõ ràng bọn hắn biết mình cùng Bạch Miểu Miểu nói chuyện sẽ gặp phải cự tuyệt, đang khiêu khích Phương Duyên sau sẽ gặp phải Bạch Miểu Miểu thanh toán, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố không ngừng làm tức giận Bạch Miểu Miểu, đồng thời cùng Phương Duyên kết xuống không cách nào hóa giải ân oán. Đang nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, Phương Duyên cũng minh bạch vì cái gì Liễu Như Yên cùng Cao Ly lặp đi lặp lại đối với Lạc Vận phạm thể phân thân tiến hành qua dạy dỗ sau đó. Có thể nàng từ đầu đến cuối cho rằng chính mình là Tiêu Anh Anh, mà không phải là Lạc Vận. Đó là bởi vì mở ra linh hồn nàng chi môn khế ước chìa khóa không phải bạo lực cùng ngược đãi, mà là để chính nàng xa vào đến đối với Tiêu gia vô cùng vô tận hận ý bên trong. Liền giống như lúc trước Diệp Không, vừa bắt đầu hắn là bình thường, là hắn đang cầu cứu vệ hình cùng Diệp Linh không có kết quả cùng với hiện ra che lấp ánh mắt sau đó, hắn hết thể lý trí mới dần dần mất phương hướng, cho đến bị Lạc Vận lặng yên không tiếng động đoạt xá. Diệp Không trên tay duy trì liên tục ngưng tụ phó thị tuyệt học, ngoài miệng lại là trực tiếp thúc dục truyền âm loạn vào tai. Phương Duyên, ngươi làm sao không nói? Ngươi câu nói mới vừa rồi kia rốt cuộc là ý gì? Phương Duyên ánh mắt lập lòe. Xem ra Lạc Vận cũng bắt đầu hoài nghi hắn, thế mà dùng truyền âm tới thăm dò hắn. Như thế nói đến, Lạc Vận tại Ly Hỏa Tông cũng không phải là vô địch tồn tại, nàng cũng có chính mình kiêng kỵ đối tượng. Kết quả là, Phương Duyên cười nhạt một tiếng, truyền bề nói, Lạc Hộ Pháp, ngươi nói ta dùng tuyệt học của ngươi, tại trước mắt bao người đem ngươi chém giết, ngươi đoán bản thể của ngươi là nên khóc đâu hay nên cười đây? Lời này vừa nói ra, chỉ một thoáng, đang tại ngưng kết phủ du bác thiên thuật Diệp Không sắc mặt trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Nàng vô ý thức buột miệng nói ra, ngươi là thế nào biết rõ? Có thể lại nói một nửa, Lạc Vận phân hồn đột nhiên ý thức được một việc, chính mình tuyệt đối không thể tiếp tục ham chiến, hơn nữa nhất định phải mau chóng để cái này hồn cùng bản thể dung hợp. Chỉ có để bản thể biết Phương Duyên có thể xem thấu lai lịch của nàng, bản thể mới có thể chân chính hung ác phải quyết tâm đến đối Phương Duyên mở rộng sát kiếp. Bằng không, người này cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ phá hư bản thể tại Ly Hỏa Tông bố trí vài vạn năm kế hoạch. Suy tư đến đây, tự biết coi như thôi động ra phủ du bát thiên thuật cũng vô pháp chém giết Phương Duyên Lạc Vận, quả quyết lựa chọn quay đầu liền chạy. Nàng nhất định phải còn sống rời đi Càn Quang Sơn đỉnh, dù cho chôn vùi rơi toàn bộ Diệp gia cũng ở đây không tiếc. Kết quả là Lạc Vận trực tiếp lựa chọn hướng về vệ hình mẫu nữ vị trí đột đi. Trong quá trình này, nàng vẫn không quên hô to, "Nương, cứu ta." Chương 91, Lạc thủ tồi hoa, hạ, 1, chương 91, Lạc thủ tồi hoa, hạ, 1, nghe Diệp Không cầu cứu. Vệ hình thần sắc lập tức biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vừa rồi nàng còn nhìn trống không một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng. Bất quá thời gian trong nháy mắt, trống không làm sao lại triệt để bỏ qua tôn nghiêm của mình, tựa như chó nhà có tang trốn chạy ra lôi đài. Không ai có thể tại loại này biến cố đột nhiên xuất hiện bên dưới, trả lời vệ hình vấn đề. Cũng chính là vệ hình lại một cái hoảng hốt thời gian. Lạc Vận đã đi tới vệ hình mẫu nữ trước mặt. Nàng thân sắc sợ hãi nói, "Nương, tỷ, cứu ta." Nói xong, nàng liền núp ở vệ hình cùng Diệp Linh chính giữa. Lạc Vận cố này phân thân có thiếu, không cách nào thấy rõ thi triển huyền ảnh lưu quang bộ phương duyên chân thân, chỉ có cô đầu rút cổ tại vệ hình hai mẫu nữ bảo vệ phía dưới, nàng mới có thể có đầy đủ thời gian tới thôi động man tiên quá hải chi thuật, triệt để bỏ qua bộ này sát thịt mà chạy. Đến mức vệ hình mẫu nữ trợ giúp chính mình về sau, sẽ hay không gặp được nô chết phán quyết, vậy thì không phải là Lạc Vận quan tâm vấn đề. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đến mượn nhờ vệ hình mẫu nữ sinh mệnh tới vì chính mình trì hoãn thời gian. Thật tình không biết, Lạc Vận cử động lần này vừa vặn rơi vào đến phương duyên tính toán bên trong. Lúc trước, hắn vẫn muốn dụ dỗ vệ hình mẫu nữ cứu chàng. Không nghĩ tới, Lạc Vận trời đất xui khiến trốn chạy phía dưới, ngược lại bị hắn tìm tới cơ hội. Cho nên, hắn cố ý bỏ mặc Lạc Vận chạy trốn tới vệ hình mẫu nữ chính giữa. Quả nhiên sự tình phát sinh. Làm Phương Duyên đi tới ba người trước mặt lúc, Diệp Linh lựa chọn đứng dậy, đồng thời siết chặt trong tay thiên giai pháp bảo. Diệp Không lưu lạc đến đây, mặc dù sẽ ném xong Diệp ra mặt, nhưng nàng không có khả năng thấy chết không cứu. Diệp Linh miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười cứng nhắc, uy hiếp nói, "Phương Duyên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bằng không ta." A. Diệp Linh uy hiếp âm chưa xong, nàng liền phát ra vang vọng đất trời chói tai thét lên. Mà mọi người cũng bị một màn này tàn nhẫn hình ảnh cho khiếp sợ. Chỉ thấy Phương Duyên một chảo trực tiếp xuyên qua Diệp Linh ngực trái, máu đỏ tươi tung tóe đầy thương khung, tựa như một tràng thanh thế thật lớn ngập trời huyết vũ. Một màn như thế đã làm trái mọi người đối với xé rách vết thương sau đó nhận biết. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua nữ nhân lồng ngực bị xỏ xuyên, nhưng chưa từng gặp qua tràng diện đáng sợ như vậy. Thật giống như Diệp Linh toàn thân bên trong máu tươi đang tại tự chủ hướng về trái tim tập hợp, sau đó duy trì liên tục phun ra ngoài bắn đầu dạng. "Phương Duyên, ngươi đối với Linh Nhi làm cái gì?" Bên cạnh vệ hình giận tí mặt, thôi động sát chiêu hướng về Phương Duyên cánh bên đánh tới. Đúng lúc, Nô Chiết hiện thân tại trước mặt hai người, ngăn cản xuống vệ hình công kích, đồng thời lớn tiếng quát lớn, "Diệp phu nhân, sinh tử quyết quy tắc còn cần lão phu nói lại một lần sao? Sinh tử quyết một khi bắt đầu, song phương không thể nửa đường đình chỉ hoặc là đơn phương đầu hàng, càng thêm không có khả năng tìm kiếm ngoại viện trợ giúp, Diệp Không cùng Diệp Linh đã làm trái quy tắc, chẳng lẽ ngươi cũng muốn khiêu khích trật tự tôn nghiêm sao?" "Lan đi a." Giờ khắc này, nhìn xem nữ nhi từ từ gầy gò bóng lưng, vệ hình sớm đã mất đi lý trí. Nàng có thể cảm nhận được Phương Duyên đáng sợ, thật sự nếu không ngăn cản nữ nhi nhất định sẽ chết. Mà giờ khắc này, Phương Duyên đột nhiên thu tay lại. Hắn một chân đem đã không có giá trị lợi dụng Diệp Linh đá văng ra, mà tại lòng bàn tay của hắn ở giữa, còn cầm một viên bút hơi nóng cũng đã không còn nhảy lên nhỏ nhắn lại ảm đạm trái tim. Cái kia vốn là Diệp Linh tâm, lại không biết vì sao, Diệp Linh tại bị Phương Duyên xuyên qua lồng ngực sau đó, giống như là lâm vào một loại nào đó trạng thái đờ đẫn, mất đi phản kháng bản năng. Phương Duyên ngay trước mặt vệ hình, dùng bóp, xoạt xoạt. Diệp Linh sớm đã mất đi sức sống nguyên anh chi tâm nguyện như ngọc khí, triệt để hóa thành một cục thịt bọn. Phương Duyên, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Vệ hình cuối cùng một đạo còn sót lại lý trí cũng triệt để bị Phương Duyên cho ma diệt. Nàng thôi động lên tiên giai pháp khí, cưỡng ép phá vỡ nô chết phong cấm. Gặp một màn này, nô chết cười khổ một tiếng, chỉ có thể lựa chọn toàn lực ứng phó tới chém giết vệ hình. Thân là lôi đài trật tự tài quyết giả, hắn gánh vác chế tài trọng trách. Dù cho hắn không muốn đắc tội Diệp gia, nhưng trước mắt bao người, hắn không có khả năng lựa chọn thờ ơ vung chi. Bây giờ Phương Duyên vẫn là ngoại môn đại trưởng lão coi trọng người. Đến mức Phương Duyên cũng không để ý tới vệ hình tiêu gạo. Hắn đang thúc giục động tâm chi sở hướng săn bắt Diệp Linh nguyên anh chi tâm về sau, cảm giác hắn lực lượng lại phải đến trên phạm vi lớn gia trì. Kết quả là Phương Duyên trực tiếp thúc giục lạc vận năm đó thành danh sát phạt kỹ, phiên nhược kinh hồng. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân long hư ảnh, sau đó triệt để xuyên qua Diệp không nguyên anh. Chỉ một thoáng, toàn bộ Càn Dương Sơn đỉnh lâm vào tĩnh mịch, liền rơi vào điên cuồng vệ hình, đôi mắt chỗ sâu đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Phiên nhược kinh hồng chính là cái kia đáng sợ nữ nhân thành danh kỹ, nhưng Phương Duyên làm sao có thể dùng đến? Phải biết, cái này kỹ cũng không phải bình thường thiên giai chiến kỹ, mà là thuộc về siêu thiên phẩm cấp bậc khủng bố sát phạt thuật. Năm đó, Vô Tận Yêu Lâm bộ phát trận kia khủng bố thú triều bên trong, nàng lao tổ từng tận mắt nhìn thấy Lạc Vận thôi động cái này thuật tại Vô Tận Yêu Lâm cấm địa biên giới giết cái bảy vào bảy ra, cuối cùng còn có thể tại một đám yêu vương vây chặt bên dưới, toàn thân trở ra. Cũng may, Phương Duyên thôi động cái này thuật sau đó, trên mặt lộ ra một tia cực kỳ bé nhỏ vẻ mệt mỏi. Cứ việc hắn muốn hết sức che lấp, nhưng vệ hình vẫn là bén nhạy bắt được một màn này. Nàng bị cả kinh làm lạnh nhịp tim lại lần nữa tăng tốc đến cuồng bạo trạng thái. Coi như không phải là vì chính mình một đôi nhi nữ báo thủ, Phương Duyên cũng phải chết. Nếu là hôm nay chính mình không cách nào chém giết Phương Duyên, lại cho hắn thời gian trưởng thành, như vậy ngày sau, toàn bộ Diệp gia tuyệt đối sẽ gặp phải nàng thanh toán. Nghĩ tới đây, vệ hình quả quyết lựa chọn bỏ xe giữ tướng tự mình hại mình chiến thuật. Trong lúc nhất thời, nàng ý chí bất khuất đạt tới chưa từng có độ cao, thậm chí liền chiến đấu khí thế cũng vượt xa nguyên anh hậu kỳ Ngô Triết. Vệ hình gầm hét, lan đi, ta chỉ giết Phương Duyên, nếu là ngươi cái này lão cẩu lại chấp mê bất ngộ, ta nhất định liền ngươi cùng nhau giết. Ngô Triết quả thực có khổ khó nói. Hắn không nghĩ tới Phương Duyên cùng Diệp gia mẫu nữ ba người đều là điên cuồng như vậy. Phương Duyên đầu tiên là bất chấp hậu quả chém giết Diệp Linh, Diệp không chuyện này đối với thân tỷ đệ, mà vệ hình vì cho con cái báo thù, cũng lựa chọn thiêu đốt chính mình bản nguyên tinh huyết, muốn triệt để cùng Phương Duyên đồng quy vu tận. Vệ hình bản thân chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nàng thiêu đốt chính mình bản nguyên tinh huyết về sau, sức chiến đấu mơ hồ đã vượt qua nguyên anh hậu kỳ, thậm chí chạm đến càng cao một tầng. Nô chết hiểu được nơi đây lợi và hại, mặc dù hắn vô cùng xem trọng Phương Duyên, nhưng không thể vì Phương Duyên mà đi cùng vệ hình tử chiến. Hắn còn muốn tại sinh thời đột phá hóa thần sống ra thứ hai xuân, nếu như tại cùng đã rơi vào cuồng bạo vệ hình trong chiến đấu lưu lại ám tật, vậy hắn đời này đem vô duyên hóa thần cảnh. Tuy nói đoạt xá có thể trùng sinh, nhưng lựa chọn đoạt xá cũng không phải gì đó cao minh thủ đoạn. Bởi vì mỗi một lần đoạt xá trùng sinh đối với tu sĩ mà nói, đều sẽ giảm xuống tu sĩ bản thân một thành tư chất. Hơn nữa cái này thuật làm trái thiên hợp, cường giả chân chính cho tới bây giờ khinh thường tại để cho chính mình mạnh lên khả năng ký thác vào người khác thân thể bên trên. Thế là, Lô Chiết tại cùng vệ hình giao chiến mấy hiệp về sau, giả ý một cái lơ là sơ suất, chính là bỏ mặc vệ hình vượt qua hắn thân vị. Hắn biết rõ, trừ phi dùng hết tất cả đánh cược hết thảy, bằng không tuyệt đối ngăn không được vệ hình muốn giết chết Phương Duyên tâm. Lúc này, Lô Chiết ngoại trừ tại vệ hình phía sau đánh nghi binh bên ngoài, chỉ có thể cầu nguyện đại trưởng lão cũng tại quan sát trận chiến đấu này. Chỉ có đại trưởng lão ra mặt, mới có thể tại triệt để rơi vào điên cuồng vệ hình trên tay, bảo vệ Phương Duyên. Chương 91, Lạc thủ tối hoa, hạ 2, chương 91, Lạc thủ tối hoa, hạ 2, thưa không bên trên. Ngoại môn đại trưởng lão đúng là lén lút quan chiến. Chỉ là hắn nhìn ra một tia không tầm thường. Hắn có thể cảm giác được, giờ phút này Phương Duyên khí huyết càng thêm sung mãn, căn bản là không giống như là linh hơi thở hao hết người nên nắm giữ trạng thái. Đến mức lúc trước Phương Duyên lộ ra vẻ mệt mỏi, liền phảng phất cố ý trang cho vệ hình nhìn đồng dạng. Cho nên đại trưởng lão lựa chọn án binh bất động, hắn muốn nhìn một chút, Phương Duyên đến tuột cùng có thể cho hắn mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Chỉ là khi nhìn đến Ngô Chiết cố ý đổ nước sau đó, đại trưởng lão trên mặt lập tức lộ ra một tia không thích. Không quản như thế nào, Phương Duyên đều là hắn coi trọng người. Huống chi, tài quyết giả thái độ cứng rắn liên quan đến sân quyết đấu trật tự tôn nghiêm. Nếu mỗi lần tiến hành sinh tử quyết đấu lúc song phương cũng giống như hôm nay như vậy không dựa theo quy tắc làm việc, thời gian này lâu, trật tự đem thùng rông kêu to, cũng không có người lại đối với tài quyết giả cái này thân phận cảm nhận được e ngại. Phải biết, sinh tử quyết đấu trường năm đầu quy tắc thế nhưng là đại trưởng lão năm đó nhất quyền nhất cước đánh đi ra thiên hạ. Hắn thu phục những cái kia linh võ thế gia đau đầu, mới để cho e ngại bọn hắn thừa nhận đồng thời e ngại năm đầu quy tắc tồn tại. Nghĩ như thế, đại trưởng lão càng thêm xem trọng Phương Duyên tên tiểu bối này. Hắn phi thường yêu thích trên thân Phương Duyên loại kia sát phạt quả đoán chơi liều, loại này tính tình tại bây giờ Ly Hỏa Tông thế nhưng là đáng quý hiếm thấy. Có lẽ là thời đại thay đổi nguyên nhân, đại trưởng lão cảm giác thời đại này người trẻ tuổi mất đi bọn hắn một đời kia chỗ có cứng cỏi tâm huyết. Vô luận trong tông môn bên ngoài lớn nhỏ thích hợp, bây giờ đều có vẻ hơi âm u đầy tử khí. Mà hết thảy này đều là linh võ thế gia ở giữa đạo lý đối nhân xử thế tạo thành. cho nên mới sẽ có truyền ngôn, tại Ly Hỏa Tông, tu đến không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Chính vì vậy, những năm này Ly Hỏa Tông nhìn như phong quang, kỳ thực lại đi đường xuống dốc. Đặc biệt là Bạch Miểu Miểu cùng Tiêu Phàm lần lượt trở thành nguyên anh sau đó, tông môn lại vô năng đem ra được tuổi trẻ tiểu bối. Mà Phương Duyên xuất hiện, để cho đại trưởng lão tại âm u đầy tử khí tông môn lại một lần nhìn thấy cái tình. Bản thân hắn nữa thích chém chém giết giết, cho nên càng thưởng thức Phương Duyên loại này dám ứng chiến, hơn nữa còn là nhiều lần lấy yếu thắng mạnh kỳ chiến. Đại trưởng lão biết rõ, tu hành cũng không phải chỉ dựa vào đạo lý đối nhân xử thế liền có thể mạnh lên. Năm đó, tông môn sở dĩ có thể tại đến từ Trung Châu xâm phạm Tràng Hạo Kiếp kia bên trong sống sót, dựa vào cũng là máu và lửa vô biên sát kiếp. Chỉ có sát phạt chi thuật mới có thể kinh sợ nhân tâm. Mà cái này chính là đại trưởng lão cả đời đều đang đuổi cứu cực chí sát lục chi đạo. Tại đại trưởng lão ngắn ngủi trầm tư bên trong, ánh mắt của hắn cũng đúng lúc bắt được thân vị lướt qua Ngô Chết Vệ Hình. Thân thể của nàng lại lần nữa hóa thành tàn ảnh, xuất hiện ở sau lưng Phương Duyên, đồng thời đưa ra nàng cái kia trắng tinh như ngọc năm ngón tay, hướng về Phương Duyên bên hông tìm kiếm. Cái này một kích, Vệ Hình phảng phất là nghĩ từ phía sau trực tiếp lấy ra Phương Duyên trong cơ thể kim đan. Nguyên Anh tiểu bối ở giữa chiến đấu, cứ việc tiếp qua mau lẹ, có thể ở trong mắt đại trưởng lão cũng là chậm như ốc xin bò. Hắn lông mày không khỏi nhíu một cái, chẳng lẽ hắn nhìn lầm? Kỳ thật Phương Duyên đã bất lực tái chiến. Phương Duyên quanh thân chỗ hiện ra để chiến đấu khí huyết bất quá là vì che giấu hai mắt người cố làm ra vẻ. Liên cái này đại trưởng lão chuẩn bị xuất thủ bảo vệ Phương Duyên thời điểm, biến cố phát sinh. Phương Duyên đột nhiên thôi động hoàn toàn mới thân pháp, một cái tàn ảnh lập lòe, hắn chân thân vậy mà đi tới Vệ Hình phía sau. Sau đó đại trưởng lão lần này hai mắt rõ ràng bắt được Phương Duyên tay phải hiện ra cực nóng phải không thuộc về hắn cảnh giới này có lẽ nắm giữ bạch quang, lấy một loại vô cùng không hợp lý tư thế, xuyên qua Vệ Hình sau lưng. Giống nhau một màn lại lần nữa trình diễn, Vệ Hình kêu thê lương thảm thiết một tiếng sau đó. Nàng quanh thân máu tươi giống như là nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn đồng dạng, nhao nhao theo vết nước tuôn ra bên ngoài cơ thể, hóa thành đầy trời vết vũ. Mà tại trong quá trình này, Vệ Hình thân thể thật giống như lâm vào một loại nào đó trạng thái đờ đẫn, không cách nào động đậy, liền Nguyên Anh cũng bị giam cầm tại nàng nhục thân bên trong. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy Vệ Hình cặp kia đôi mắt đẹp lộ ra cực hạn hoảng sợ rung động. Ngắn ngủi bất quá hai cái nửa hô hấp, Vệ Hình cũng như lúc trước Diệp Linh một cái, tại bạn chúng kinh tâm động phách nhìn chăm chú phía dưới, triệt để hương tiêu ngọc tổn. Phương Duyên, cho lão tử để mặt lại. Biết được con cái đã chết nhưng khoan thai tới chậm Diệp Hưu, vừa vặn nhìn thấy chính mình xinh đẹp tiểu thê chết theo Phương Duyên một màn này tàn nhẫn hình ảnh. Lựa giận công tâm Diệp Hưu lúc này thôi động thân pháp, hướng về Phương Duyên tập sát mà đến. Mà Phương Duyên lại là đá một cái bay ra ngoài Vệ Hình thi thể, lại lần nữa thôi động giống nhau một chiều thân pháp đi tới Diệp Hưu phía sau. Vẹn vẹn một trường, Phương Duyên liền xuyên qua Diệp Hưu hai viên thận, sau đó, lòng bàn tay của hắn thuận tiện bắn ra cực hạn lực đạo, trực tiếp phá hủy Diệp Hưu căn bản không kịp phản ứng nguyên anh hồn. Phương Duyên công pháp chỉ đối với săn bắt nữ nhân trái tim cảm thấy hứng thú, cho nên hắn không có lựa chọn móc Diệp Hưu tâm. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi không đến nửa nén hương thời gian, Diệp Hưu một nhà bốn miệng, chết đến đã là chỉnh tề. Tiên tính càn quang sơn đỉnh, mọi người cả kinh thở mạnh cũng không dám bên trên một cái. Phải biết, Diệp Hưu phu phụ đó cũng đều là hàng thật giá thật nguyên anh trung kỳ cường giả, nghĩ không ra sẽ bị Phương Duyên cái này kết đan tiểu tu sĩ cho một chiêu xóa bỏ. Phương Duyên không có ở chỗ này lưu lại quá lâu, hắn gỡ xuống trên người mọi người nhận chứa đồ xem như chiến lợi phẩm, chính là lựa chọn rời đi. Mãi đến Phương Duyên rời đi rất lâu, chưa tỉnh hồn mọi người mới bắt đầu đếm thử miệng lớn hô hấp. Quá đáng sợ, nghĩ không ra Phương Duyên, sư minh lại tàn nhẫn như vậy. Ai, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Không một nhà chết đến tựa hồ không oan, phải biết, vô luận là giết chết Diệp Không Phiên Nhược Kinh Hồng vẫn là giết chết Diệp Không Lão Mâu Di hình hóa ảnh, đó cũng đều là Lạc Hộ Pháp năm đó quát tháo tu chân giới thời điểm tuyệt kỹ thành danh. Đúng vậy à, nghĩ không ra Phương Duyên sư minh liền những thứ này tuyệt chiêu bí thuật đều biết, thật không biết còn có cái gì là hắn sẽ không. Lúc này, có vị trưởng lão như không nhịn được cảm khái nói, Phương Duyên sẽ chỉ càng mạnh, nhớ năm đó hắn nhưng là đọc nhiều tông môn toàn bộ tán thư các, chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, có lẽ hắn sẽ so với năm đó Bạch Miểu Miểu cùng Tiêu Phàm càng thêm lấp lánh. Tóm lại, xác thực có chút không thể tin được. Ai? Đúng rồi, các ngươi nói, nếu như Phương Duyên sư minh hiện tại đi khiêu chiến Hắc Bảng, hắn có thể thu được đầu danh sao? Một vị hạch tâm đệ tử đang hỏi lời nói đây. Đột nhiên một đạo không có gì sánh kịp hắc mang từ đằng xa chân trời của tới, hóa thành một đạo trùng thiên ánh sáng. Sau đó theo sát mà tới chính là một đạo vang vọng thương khung trăm vạn bên trong to lớn đại đạo thanh âm. Ken, là Phương Duyên sư minh đốt sáng lên Hắc Bảng, đại gia mau đi xem một chút, hắn đến cùng có thể tại giữa Hắc Bảng tên đến thứ mấy. Một đám đệ tử bừng tỉnh tỉnh ngộ, bọn hắn riêng phần mình thôi động chính mình pháp bảo hướng về nội môn phóng đi. Đến mức nơi đây phát sinh một màn, bao gồm đã điêu tàn tại sinh tử quyết trên lôi đài ba bộ thi thể, đã sớm bị hưng phấn bọn hắn quên hết đi. Chỉ để lại bay cao vào hư không ở giữa Ngô Chiết, buồn vô cớ thở dài, ai, hoàn toàn tương báo khi nào. Phương sư đệ tất nhiên lựa chọn ngay tại lúc này thắp sáng Hắc Bảng, như vậy tiếp xuống hắn đại khái sẽ cùng Tiêu gia, Mục gia, Liễu gia cùng với Phó gia, triệt để thanh toán hết thảy. Chương 92, tế luyện bản mệnh pháp bảo, thượng, 1, chương 92, tế luyện bản mệnh pháp bảo, thượng, 1, Hắc Bảng bản thân là dùng một loại đặc thù luyện đạo bảo tài thiên vẫn tinh quang thạch chế tạo thành. Nó tồn tại là chuyên môn là toàn bộ tu chân giới kết đang cảnh tu sĩ làm ra một cái chiến lược tổng hợp xếp hạng. Làm tu sĩ tại giữa Hắc Bảng tinh huyết của mình in dấu xuống tên của mình lúc, Hắc Bảng sẽ căn cứ tu sĩ tinh huyết cường độ vì đó làm ra một hợp lý xếp hạng giai vị. Bất quá, xếp hạng chỉ là tương đối khách quan đánh giá, nó đại biểu không được tu sĩ chân thật nhất cường độ. ví dụ như hắc bảng thứ 5 có khả năng đánh không lại hắc bảng thứ 10. Nhưng hắc bảng đứng đầu bảng liền không đồng dạng. Xưa nay văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Tu chân giới bất luận một vị nào có hùng tâm tráng trí kết đan tu sĩ sợ rằng đều muốn trở thành đứng đầu bảng, áp đảo tất cả cùng cảnh bên trên. Cho nên người nào như trở thành hắc bảng đứng đầu bảng, như vậy người này nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích quyết đấu đối tượng. Lúc trước 25 năm qua, hắc bảng đứng đầu bảng vẫn luôn bị Ngọc Thanh Tông thánh tử Cổ Huyền Tiêu bá chiếm. Hắn một mực bị tu chân giới ca tụng là thế hệ tuổi trẻ bên trong cùng cảnh người thứ nhất, cũng bị thế hệ trước gọi là thiên tài phấn phái giả. Đồng thời, Cổ Huyền Tiêu thành danh thời điểm cũng không phải từ 25 năm trước bắt đầu, mà là từ 27 năm trước. 27 năm trước, Cổ Huyền Tiêu lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi vinh đăng thanh bảng đứng đầu bảng. Sau đó, tu chân giới vô số thiên kiêu tài tuấn tiến về Ngọc Thanh Tông, ý muốn khiêu chiến Cổ Huyền Tiêu. Nhưng trọn vẹn thời gian 2 năm đi qua, Cổ Huyền Tiêu mới rời khỏi thanh bảng đứng đầu bảng vị trí. Hắn rời đi không phải là bởi vì hắn bị người đánh bại, mà là hắn tu vi tấn thăng đến kết đan cảnh không cách nào tại giữa thanh bảng tiếp theo lưu lại. Sau đó, Cổ Huyền Tiêu liền lấy kết đan sơ kỳ tu vi lại lần nữa đăng đỉnh hắc bảng đứng đầu bảng. Lúc ấy tất cả đại tông môn hắc bảng vang vọng tương cùng, đến không hết tu sĩ là Cổ Huyền Tiêu tư chất vô song thiên phú tài hoa cảm nhận được rung động. Bởi vì Cổ Huyền Tiêu đưa tới hành động hoàn toàn vượt qua bất kỳ một cái nào cận cổ thời đại thiên tiêu. Liên lúc trước Bạch Miểu Miểu cùng Tiêu Phàm tại 400 năm trước tạo thành lực ảnh hưởng cũng không bằng Cổ Huyền Tiêu. Dù sao Bạch Miểu Miểu cùng Tiêu Phàm mặc dù đều từng làm qua hắc bảng đứng đầu bảng, nhưng bọn hắn đều có một cái quá trình tiến lên tuần tự, hơn nữa đều là tại kết đan hậu kỳ mới bắt đầu hiện lộ rõ ràng mình tại cùng cảnh phía dưới ảnh hưởng tới. Có thể Cổ Huyền Tiêu khác biệt, hắn là lấy không có nhất sức cạnh tranh kết đan sơ kỳ tu vi chính là áp đảo tất cả kết đan cảnh thiên tài bên trên. Cũng trong lúc đó, những cái kia sớm đã tại kết đan lắng đọng nhiều năm lão quái tự nhiên không phục Cổ Huyền Tiêu cái này kết đan sơ kỳ hậu sinh. Bọn hắn nhao nhao xuất quan, đặc biệt là hắc bảng trước 10 tồn tại, đều là đi đến Ngọc Thanh Tông, ý muốn khiêu chiến Cổ Huyền Tiêu. Nào biết Cổ Huyền Tiêu cường đại liền không giống như là một cái chân nhân, hắn từng cái đem trước đến khiêu chiến đối thủ đánh bại, cho đến đánh đến không người dám ở trước mặt hắn xưng hùng. Bây giờ 25 năm trôi qua, lúc trước cái kia non nớt thiếu niên Cổ Huyền Tiêu đã trưởng thành là kết đan đại viên mãn trung niên tu sĩ. Hắn chỉ kém một bước liền có thể trở thành nguyên anh. Cho nên toàn bộ tu chân giới đều cho rằng, tại Cổ Huyền Tiêu trở thành nguyên anh phía trước, có lẽ sẽ không xuất hiện có thể dung chuyển hắn đứng đầu bảng địa vị tồn tại. Nào biết ngay tại hôm nay, tu chân giới tất cả đại tông môn tu sĩ đồng thời xa vào đến sôi trào bên trong. Làm hắc bảng danh chấn thương khung đại đạo thanh âm vang lên một khắc này. Tất cả đại tông môn cho rằng nhà mình cái kia đệ tử thiên tài xuất quan trở thành kết đan tu sĩ về sau, liền trực tiếp lựa chọn đốt sáng lên hắc bảng xếp hạng, đồng tiến vào trước 10. Mà đây, chính là xanh, đen, ngày tứ đại bảng đặc hữu quy tắc. Tu sĩ nếu là lần thứ nhất thắp sáng bảng thạch liền có thể tiến vào trước 10, như vậy tông môn bảng thạch sẽ tùy theo tràn ra một đạo sông phá chân trời ánh sáng, đồng thời phát ra một thanh âm vang lên triệt thương khung đại đạo thanh âm. Nếu như tu sĩ lần thứ nhất thắp sáng bảng thạch liền có thể trở thành đứng đầu bảng, như vậy liền không phải là vẹn vẹn nhà mình tông môn bảng thạch sẽ buộc phát tiên địa dị tượng. Đến lúc đó, toàn bộ tu chân giới tất cả nắm giữ bảng thạch tông môn thế lực đều sẽ phát sinh cùng có liên quan tông môn giống nhau dị tượng. Bởi vậy, tất cả đại tông môn mới sẽ tưởng rằng bọn hắn tông môn ra cái mới thiên tài, nhưng khi hắn nhóm tràn đầy phấn khởi chạy tới hắc bảng trước mặt sau đó, mới phát hiện lại có người bao trùm tại chuyển thế thiên tài Cổ Huyền Tiêu danh tự bên trên. Một, Phương Viên, Ly Hỏa Tông, Kết Đan hậu kỳ 2, Cổ Huyền Tiêu, Ngọc Thanh Tông, Kết Đan đại viên mãn 3, Đỗ Nguyệt, Thiên Ma Tông, Kết Đan đại viên mãn. Phương Viên, Phương Viên, Phương Duyên. Hai chữ này tựa như tràn ngập một loại nào đó quái dị ma lực. Tại lần thứ nhất tiến vào toàn bộ tu chân giới tầm mắt, liền làm cho tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn. Cùng mặt khác tông môn tu sĩ khiếp sợ cùng ngờ vực vô căn cứ khác biệt chính là, toàn bộ Ly Hỏa Tông nội môn lâm vào đến to lớn sôi trào reo hò đại dương mênh mông bên trong. Bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc. Làm Phương Duyên danh tự sừng sững tại hắc bảng đỉnh cao nhất một khắc này, tất cả mọi người quên đi hắn đã từng nghĩ lại mà kinh quá khứ. Bọn hắn chỉ biết là, bây giờ nguyên anh phía dưới chiến lược người thứ nhất, là xuất thân từ bọn hắn Ly Hỏa Tông vô song tân tinh. Cùng lúc đó, Phương Duyên trở thành hắc bảng đứng đầu bảng một chuyện, rất nhanh liền kinh động đến Ly Hỏa Tông cao tầng. Liền tông chủ Lệnh Hồ Sán đều núp ở hắc bảng phụ cận, lần thứ nhất khoảng cách gần thăm dò lên Phương Duyên. Lệnh Hồ Sán sở dĩ không có lựa chọn hiện thân đối với Phương Duyên làm quan tâm chào hỏi, là vì hắn những ngày này từng tự mình điều tra qua Phương Duyên, biết người này không thích lá mặt lá trái. Bất quá những cái kia đã từng cùng Phương Duyên là quen biết cũ các trưởng lão liền không đồng dạng. Mặc kệ bọn hắn trước đây cùng Phương Duyên kết xuống chính là thiện duyên vẫn là ân oán, giờ phút này đều nhao nhao tỏ thái độ chúc mừng Phương Duyên tiền đồ vô lượng. Đối với cái này, Phương Duyên từng cái cười làm ra đáp lại. Trên thực tế, nguyên bản Phương Duyên cũng không muốn điều căng như thế làm việc, nhưng thời đại thay đổi, bây giờ hắn có thể liên chạm bốn cái nguyên anh, tự nhiên cũng không cần điệu thấp làm việc. Hắn cần một cái cường đại thanh danh tới vì chính mình nhu cầu phúc lợi. Bất luận là tông môn phúc lợi, vẫn là hắc bảng phúc lợi, lại hoặc là đến từ khác tông môn phúc lợi. Trong đó, tông môn phúc lợi cùng hắc bảng phúc lợi liên quan đến Phương Duyên bản thân lợi ích, mà khác tông môn phúc lợi thì là liên quan đến tâm chi sở hướng tiến giai. Tâm chi sở hướng cái này có thể không ngừng trưởng thành thần kỹ, để cho Phương Duyên cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có. Mà muốn để cái này kỹ không ngừng tiến giai, Phương Duyên nhất định phải săn bắt càng nhiều nữ nhân trái tim. Nhưng ở hắn chém giết Diệp Hữu một nhà bốn miệng về sau, chắc hẳn Ly Hỏa Tông lại không nguyên anh phía dưới tu sĩ dám cùng hắn tiến hành sinh tử quyết đánh cược. Bởi vậy muốn tiếp tục trưởng thành cái này kỹ, Phương Duyên liền nhất định phải săn bắt Ly Hỏa Tông bên ngoài nữ tu trái tim. Cho nên hắn là cố ý trở thành hắc bảng đứng đầu bảng. Về căn bản mục đích đúng là vì hấp dẫn những cái kia trước đến muốn khiêu chiến hắn thiên tiêu chi tử. Tại Phương Duyên cùng mọi người hàn huyên thời khắc, cũng không ít đỉnh cấp linh võ thế gia hướng Phương Duyên ném ra cảnh ô liu. Tại cái này trong đó, Bác Minh gia, Lệnh Hồ gia, Mục gia, Phó gia chờ một đám đỉnh cấp linh võ thế gia trưởng lão nhao nhao đối với Phương Duyên tiến hành mời. Phương Duyên từng cái đáp ứng, nói ngày sau có thời gian sẽ đến nhà thăm hỏi, nhưng hắn lại duy trì có lạnh nhạt Mục gia cùng Phó gia. Cái này khiến hai vị trưởng lão sắc mặt dần dần có chút khó xử, không nhịn được mặt mũi bọn hắn lập tức tức giận nói: "Phương Duyên, ngươi có ý tứ gì?" Phương Duyên đạm mặt nói: "Hai vị đừng nóng nội, chờ thêm đoạn thời gian, ta tự nhiên sẽ tiến về các ngươi hai nhà tiến hành thanh toán." Hai vị trưởng lão nghe lời ấy, thần sắc càng thêm có vẻ hơi phẫn nộ. Bọn hắn hảo tâm cùng Phương Duyên kết giao, không nghĩ tới Phương Duyên lại như vậy không biết điều. "Phương Duyên, đừng tưởng rằng ngươi là hắc bảng đứng đầu bảng liền có thể xem thường hết thảy, ngươi bất quá chỉ là nho nhỏ một cái kết đan." Lúc này, tông chủ Lệnh Hồ Sán đột nhiên lựa chọn hiện thân ở trước mặt mọi người. Hắn nhàn nhạt liếc Phó Mục hai nhà trưởng lão một cái, nói: "Tốt, không được cầm ý, Phương trưởng lão hẳn là cũng mệt mỏi." Chương 92, tế luyện bản mệnh pháp bảo, thượng 2, chương 92, tế luyện bản mệnh pháp bảo, thượng 2, một tiếng Phương trưởng lão, trong nháy mắt để xung quanh xem trò vui các trưởng lão trên mặt biểu lộ trở nên ngây dại ra. "Tông chủ đây là ý gì? Phương Duyên đã trở thành trưởng lão? Đây rốt cuộc là lúc nào sự tình, bọn hắn làm sao không biết?" Gặp tông chủ ra mặt, Mục Phó hai nhà trưởng lão hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi, không có lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này. Mà Phương Duyên lại là đột nhiên đưa tay ôm quyền, cao giọng nói: "Đa tạ tông chủ giải vây, Phương Mộ vừa mới liên chạm bốn tên nguyên anh, sắc thực hơi mệt chút." Phương Duyên cố ý nói như vậy nhưng thật ra là vì thăm dò tông chủ lập trường. Mà lời này vừa nói ra, những trưởng lão này trên mặt kinh sợ càng lớn, bao gồm đã rời đi Mục Phó hai vị trưởng lão, đều quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Phương Duyên. Bọn hắn đều là bị đại đạo thanh âm cho quấy rầy, phía trước cũng không có đặc biệt đi hướng Càn Quang Sơn quan sát hai vị tiểu bối ở giữa tranh đấu. Lệnh Hồ Sáng khẽ mỉm cười: "Ha ha, Phương trưởng lão chính là tính tình bên trong người, Diệp Hữu bọn hắn cố tình vi phạm, chết chưa hết tội." Thì ra như vậy. Phương Duyên giả bộ thần sắc lo âu dần dần trở nên hòa hoãn, đa tạ tông chủ cho biết, tùy ý Phương Mộ sẽ đích thân tiến về Lệnh Hồ thế gia nói cảm ơn. Nói xong, Phương Duyên chính là bước ra rời đi. Mọi người đưa mắt nhìn Phương Duyên rời đi, mãi đến bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất tại cuối chân trời sau đó. Cách đó không xa, Mục trưởng lão cùng Phó trưởng lão mới chậm rãi đi tới. "Còn mời tông chủ báo cho, vì sao Phương Duyên như vậy cựu thị hai nhà chúng ta?" Lệnh Hồ Sán thổn thức thở dài, chậm rãi nói: "Trước đây Phương Duyên cùng Diệp không tiến hành sinh tử quyết, mà Diệp không trước sau thi triển ra mấy đạo tuyệt thông, trong đó liền có Mục gia xúc địa thành thốn cùng Phó gia phụ du bắc thiên thuật." Lời này vừa nói ra, Mục Phó hai vị trưởng lão sắc mặt biến đổi. Thì ra là thế, chắc không được Phương Duyên sẽ như thế căm thù hai nhà. Nhưng bọn họ những thứ này tuyệt thông chính là tục kỹ, người ngoài căn bản không có tư cách tu tập, đến cùng là người phương nào đem cái này thuật tiết lộ đi ra. Hai người không dám suy nghĩ nhiều, chính là vội vàng rời đi. Cùng Phương Duyên trở mặt việc nhỏ, tuyệt kỹ rơi mất chuyện lớn, xem ra nhất định phải thật tốt điều tra một phen tộc nhân bên trong gian tế. Lại nói Phương Duyên đã về tới Càn Dương Sơn bên dưới. Bất quá hắn còn chưa trở lại phủ đệ, chính là xa xa nhìn thấy nhà mình phủ đệ cửa sân bị vây phải chật như nêm cối. Mọi người gặp một lần Phương Duyên trở về, chính là nhao nhao xông tới. "Phương Duyên sư thúc, ta chính là Hình gia tử đệ, đặc biệt phụng lao tổ chi mệnh, trước đến chúc mừng sư minh đăng lâm hắc bảng đứng đầu bảng." "Phương Duyên sư thúc, ta chính là Thường gia tử đệ." Những thứ này trúc cơ tu vi hạch tâm tử đệ toàn bộ đều là đến từ Ly Hỏa Tông nhất lưu hoặc là nhị lưu linh võ thế gia. Tại hôm nay phía trước, bọn hắn tuyệt đại đa số người thậm chí còn tại xưng hô Phương Duyên là sư minh, mà giờ khắc này, bọn hắn luôn ngự chân thành phải là như vậy thống nhất. Mà cái này chính là thanh danh mang tới chỗ tốt. Làm ngươi đủ cường đại lúc, liền sẽ có đếm không hết người chủ động muốn đem bọn hắn có tài phú đưa đến trong tay của ngươi. Đúng lúc, một đạo không đúng lúc duyên dáng gọi to đột nhiên vang lên: "Phương sư minh, ta trở về." Mọi người nhao nhao nghe tiếng nhìn, muốn nhìn rõ cái nào tiểu bối không biết tốt xấu như thế, thế mà còn dám ở chúng mục phía dưới xưng hô Phương Duyên là sư minh. Bọn hắn lại là nhìn thấy, người đến là một vị trên người mặc váy trắng mặt che đậy lụa mỏng tuổi trẻ nữ tử. "Sư muội, ngươi tới buổi bạn." Phương Duyên thần sắc đại hỉ. Phương Duyên muốn là ai đến cũng không có cự tuyệt, muốn nhận lấy tất cả mọi người hạ lễ. Thế nhưng hắn lại không nghĩ cùng những người này kéo nói chuyện tào lao nhạt, mà Liễu Như Yên đến vừa vặn giải quyết phiền não của hắn. "Ta còn có việc tư cần xử lý, sư mọi người giúp sư huynh tiếp đãi một chút khách nhân tốt, mặt khác, nhất định muốn tại danh mục quà tặng bên trên viết rõ ràng bọn hắn chỗ tặng quà rõ ràng chi tiết, đến lúc đó ta cũng tốt đến nhà thăm hỏi trả về một phần lễ mọn." Lời này vừa nói ra, không ít người hơi có chút xấu hổ. Lấy Phương Duyên có thủ tất báo tính cách làm sao lại trả về gia tộc bọn họ lễ vật? Nguyên bản bọn hắn chỉ muốn đưa ra hạ lễ thuận tiện cho Phương Duyên lưu lại chút ấn tượng, nhưng nếu biết trở thành danh mục quà tặng, chẳng phải là đem gia tộc trực tiếp trần trụi tại trên mặt bàn, nếu danh mục quà tặng quá mức đơn bạc cùng lỗ mãng, có thể hay không bị tới Phương Duyên ghét ở đâu. Đối với cái này, Phương Duyên đã lười quan tâm tới. Tại đem hết thể giao cho quyết lên miệng nhỏ một mặt bất mãn Liễu Như Yên sau đó, Phương Duyên chính là về tới phủ đệ chỗ sâu. Đến mức tìm kiếm Diệp gia, Liễu gia, Tiêu gia, Mục gia, Phó gia trở thành toán sự tình, không cần như vậy gấp gáp. Bởi vì Phương Duyên hiện tại còn có kiện cùng hắn sinh mệnh đồng dạng chuyện quan trọng đi làm, chính là tế luyện hắn bản mệnh pháp bảo. Trước đây, Phương Duyên tại nhàn hạ thời khắc, một mực sẽ suy tư một vấn đề, đến cùng lựa chọn cái gì phẩm giai pháp bảo tới tế luyện thành chính mình bản mệnh pháp bảo. Thế gian pháp bảo có rất nhiều loại, trong đó kiếm, đỉnh, lăng, cờ là bốn loại thường thấy nhất có thể dùng làm tế luyện tu sĩ bản mệnh pháp bảo linh khí. có lẽ Phương Duyên là nhận lấy kiếp trước ảnh hưởng. Đã từng hắn đối với đỉnh có ưa thích không rời yêu thích. Vô luận là đỉnh tròn ba chân vẫn là ba chân phương đỉnh, hắn đều có nghiên cứu qua. Phương Duyên cũng vẫn cho rằng chính mình một ngày kia, tại có điều kiện sau đó, sẽ tế luyện một phương linh đỉnh xem như chính mình bản mệnh pháp bảo. Nhưng ở hôm nay chém giết Diệp Không một hệ liệt quá trình bên trong, Phương Duyên ngộ ra một cái đạo lý, vô luận là cỡ nào pháp bảo, cuối cùng chỉ là vật ngoài thân. Chỉ có tế luyện tự thân mới là Phật đại đạo. Thế là, Phương Duyên manh động một cái khoáng cổ tuyệt luân cuồng vọng ý nghĩ. Đại ma cổ đại từng dùng cờ khí tế luyện đi ra qua nắm giữ vô thượng ngập trời ma uy vạn hộ thiên, hắn vì sao không thể lấy tự thân song quyền là khí, lấy kỷ hình mẫu nữ nguyên anh tản hồn là linh, tới tế luyện một loại trước nay chưa từng có nhục thân bản mệnh cờ. Phải biết, tế luyện bản mệnh pháp bảo bản thân đều sẽ tràn ngập cực lớn nguy hiểm tính. Mà dùng tự thân là vật chứa tới tế luyện pháp bảo, càng là sẽ đem loại này nguy hiểm để thăng gấp trăm ngàn lần. Nhưng Phương Duyên không chút nào không sợ, bởi vì bản thân hắn liền có tâm chi sở hướng gia trì. Nói làm liền làm. Phương Duyên lúc này thôi động tâm chi sở hướng, hữu quyền của hắn trong nháy mắt hiện ra hai cỗ hắc sát âm lãnh hàn ý, mà cái này hai cỗ khí tức âm lãnh chính là kỷ hình mẫu nữ tàn hồn. Trước đây Phương Duyên có thể lấy yếu thắng mạnh, chính là hắn trước sau cô động Diệp Linh cùng kỷ hình hai nữ một thân tinh huyết cùng nguyên anh hồn, cuối cùng lưu lại một tia tàn hồn giữ lại tại quyền thịt bên trong tiến hành chiến đấu. Giờ phút này, theo Phương Duyên duy trì liên tục thôi động, hai đạo thân hình nổi bật, không đến một tia âm hồn khoảnh khắc hiện lên ở hắn trước mặt. Dù cho hai nữ chết đến chỉ còn lại hai cỗ tàn hồn, có thể các nàng dung nhan vẫn như cũ, chỉ là so sánh bình thường nguyên anh hồn, các nàng hồn sắc lộ ra đặc biệt ảm đạm, hơn nữa các nàng mỹ lệ hai mắt ở giữa còn lộ ra đối với Phương Duyên hận thấu xương oán độc. Các nàng còn lưu lại một tia linh thức, biết Phương Duyên là cựu nhân của các nàng, đáng tiếc các nàng không cách nào phản kháng được Phương Duyên mệnh lệnh, giống như là nối giáo cho giặc bên trong chiến quỷ. Đối với cái này, Phương Duyên chỉ là đạm mạc nói, mẫu nữ các ngươi hai người lưu lạc đến đây, cũng chớ có oán trời trách đất, đây đều là các ngươi gieo gió gặt bão kết quả. Nếu như hôm nay chết người là ta, chắc hẳn ta hạ chẳng không thể so với các ngươi kém đến nơi đó đi. Ta thi thể nói chung sẽ trở thành các ngươi Diệp gia tử đệ đoạt xá vật chứa, ta bản nguyên tinh huyết cũng đem trở thành các ngươi Diệp gia luyện dược cực phẩm bảo vật liệu. Két, két, két. Hai đạo tàn hồn dãy rủa lấy, tính toán phản kháng Phương Duyên. Không nghĩ lại là gặp phải thần hồn phản vệ, nguyên bản liền không hoàn chỉnh linh hồn càng trở nên hư vô mấy phần. Gặp một màn này, Phương Duyên khẽ cho mày. Thật sự là cầm các ngươi hai mẫu nữ này không có cách nào. Đang lúc nói chuyện, hắn một trái một phải bắt giữ hai nữ cổ, sau đó đem các nàng ấn ngã trên mặt đất. Tàn hồn có thể tế luyện thành khí linh, nhưng sắp tiêu tán hồn phách là không cách nào xem như khí linh tới tế luyện. Cho nên Phương Duyên trước hết phải vì hai nữ khôi phục mấy phần tinh phách nồng độ, mà khôi phục biện pháp liền phải dùng đến hắn đặc hữu linh đan diệu dịch. Chương 93, tế luyện bản mệnh pháp bảo, hạ 1, chương 93, tế luyện bản mệnh pháp bảo, hạ 1, kỳ hình cùng Diệp Linh nguyên bản trắng bệnh đâm ú ảm đạm hồn phách. Tại đã trải qua linh dịch tẩy lễ sau đó, vốn là không nhiễm một hạt bụi quanh thân, càng là tản ra tựa như tinh thần óng ánh mở mịt rực rỡ. Phương Duyên nhẹ vỗ về hai nữ trắng nõn như ngọc lưng, tại cảm nhận được các nàng hồn phách tinh tế trình độ đủ để tế luyện thành linh sau, hắn liền bắt đầu bắt tay vào làm luyện hóa. Mà luyện hóa bước đầu tiên, cần trước đem hai nữ hồn phách hợp hai làm một. Loại này phương thức nghe tới vô cùng phức tạp, trên thực tế có thể hiểu như vậy, chính là đem hai nữ linh hồn phân biệt xem như khác biệt phẩm giai luyện đạo bảo tài, sau đó luyện hóa thành một loại hoàn toàn mới báo vật là được rồi. Phương Duyên đầu tiên là đem tay cắm vào trái tim thi triển ra vạn bản tự tại tiến vào cuồng bạo trạng thái, sau đó lại toàn lực thôi động lên cực hạn ngũ hành linh thuật tới luyện hóa kỳ hình mẫu nữ. Hắn cho rằng, tất nhiên muốn luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo, vậy sẽ phải lấy toàn lực ứng phó tốt nhất trạng thái đi đối đãi chuyện này. Tại vạn bản tự tại gia trì bên dưới, Phương Duyên chỉ dùng nửa canh giờ, liền đem kỳ hình cùng Diệp Linh tàn hồn dung hợp trở thành một đạo hoàn toàn mới âm hồn. Âm hồn tụ hợp hai nữ trên thân tất cả ưu điểm, thậm chí so với hai nữ sung mãn thân hình kết hợp còn muốn trò giỏi hơn thầy. Đến mức trên người các nàng nguyên bản đối với Phương Duyên oán hận chờ cặn bã, toàn bộ bị Phương Duyên loại trừ cái sạch sẽ. Tân sinh âm hồn sợ hãi quỳ rạp xuống đất, nàng ánh mắt khiếp khiếp nói, xin chủ nhân ban tên. Ừm. Phương Duyên nhìn xuống âm hồn tấm kia linh động xinh đẹp khuôn mặt, trầm tư một phen, nói, ngươi vốn thuộc âm hồn, bây giờ lại trong lòng còn có vô hạn hối hận hổ thẹn chi ý, mà xấu hổ cùng quý, về sau liền để ngươi âm quỷ đi. Cảm ơn chủ nhân. Thế Linh âm quỷ mặt mày hớn hở nói, tất nhiên chủ nhân chịu vì nàng ban tên, vậy nói rõ chủ nhân sẽ lại không trách cứ nàng lúc trước thất lễ cùng bất kính. Nghĩ như vậy, âm quỷ liền phụ phục đến bên cạnh Phương Duyên, ý muốn ăn. Âm quỷ bản thân đã không phải là bình thường hồn phách, mà là khí linh. Chỉ bất quá nàng tạm thời còn không có tiến vào thuộc về mình chuyên môn vật chứa bên trong. Mà đối với khí linh mà nói, ăn cũng là bọn họ linh tính một loại bản năng. Liền giống như lúc trước, Bạch Miểu Miểu nắm giữ địa giai pháp bảo Tử Vân Lăng lúc ấy, chính là Phương Duyên dùng chính mình bản nguyên tinh huyết trường kỳ ẩn dưỡng Tử Vân Lăng khí linh. Bây giờ, thân sinh Nghiêm Quỷ cảm nhận được cực độ cảm giác đói bụng. Nàng từng cảm nhận được qua linh đan diệu dịch cường đại, cho nên vô cùng rõ ràng chính mình giờ phút này càng cần hơn cái gì. Bất quá Phương Duyên lại là đưa tay ấn xuống âm quỷ trán, ngăn cản động tác của nàng. Đầu tiên nói rõ ngươi có năng lực, cụ thể thuộc về cái gì phẩm giai khí linh, một hồi lại ẩn dưỡng ngươi. Nghe chủ nhân không phải cự tuyệt nàng ăn, âm quỷ lập tức yên tâm lại. Nàng giải thích nói, hiện nay âm quỷ chỉ thuộc về huyền giai khí linh, nhưng chủ nhân tuyệt đối không cần ghét bỏ, bởi vì âm quỷ có thể một mực trưởng thành, chỉ cần chịu đựng chủ nhân luận dưỡng cùng với thôn phệ khác giống cái hồn phách, âm quỷ liền có thể duy trì liên tục mạnh lên. Đến mức năng lực, âm quỷ am hiểu thần hồn công kích, mặc dù hiện nay phẩm chất chỉ là huyền giai, nhưng liền xem như cùng nguyên anh sơ kỳ cũng có sức đánh một trận. Nếu như âm quỷ nắm giữ tiếp nhận tự thân vật chứa sau đó, nhất định có thể hoàn toàn nghiền ép nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần hồn. Trừ cái đó ra, âm quỷ còn tinh thông biến hóa chi đạo, bất quá chỉ có thể biến thành tự thân đã từng thôn vệ qua tàn hồn dáng dấp. Nói xong, âm quỷ chính là hóa thành kỳ hình dáng dấp, sau đó thời gian trong nháy mắt, nàng lại biến hóa thành Diệp Linh dáng dấp. Kỳ hỉ, không biết chủ nhân nữa thích ẩn dưỡng âm quỷ bộ dáng kia đâu, là phong vận sung mãn lớn mông lão bà, vẫn là như nước trong veo ngây ngô tiểu cô nương. Đối mặt âm quỷ câu dẫn, Phương Duyên không hề bị lay động. Đứng ra, tiếp tục bắt đầu tế luyện đi. Bây giờ âm quỷ chỉ là bán thành phẩm, chỉ có đem nàng triệt để dung luyện tiến vào hai quả đấm của mình, mới có thể biến thành bản mệnh pháp bảo để cho hắn sử dụng. Hô, Phương Duyên thở ra thật dài ngụm trọc khí, để cho chính mình trạng thái trở nên hết sức chăm chú. Để khí cùng linh quá trình dung hợp là chật vật, cũng là dài dằng dặc. Hơn nữa nửa đường không thể ra nửa điểm sai lầm, bằng không hắn một chốc rất khó lại đi tìm ra giống âm vị dạng này cực phẩm khí linh. Cũng may hết thể hữu kinh vô hiểm. Tại quá khứ hai cái nửa canh giờ sau, âm vị cuối cùng bị Phương Duyên hoàn mỹ không một tì vết dung hợp vào hai quả đấm của mình. Nhưng lại tại Phương Duyên chuẩn bị thở một hơi dài nhẹ nhõm thời điểm, vâng, cuồn cuộn kiếp vân đột nhiên vang vọng tại phủ đệ trên không. Phương Duyên hơi mở ra, huyền phẩm pháp bảo làm sao có thể dẫn tới lôi kiếp? Dựa theo hắn nhận biết, chỉ có đặc thù địa phẩm pháp bảo cùng tất cả thiên giai pháp bảo thành hình lúc mới có thể dẫn tới lôi kiếp. Bất quá Phương Duyên thoáng suy nghĩ một chút sau đó, chính là thôi động thân pháp rời đi phủ đệ. Hắn cũng không phải lo lắng lôi kiếp phá hủy phủ đệ trận pháp, mà là lo lắng trận pháp đem lôi kiếp hấp thu, không cách nào làm cho hắn mượn dùng lôi quang lực lượng hảo hảo thuần túy lấy hắn bản mệnh pháp bảo âm quỷ phiên. Không sai, Phương Duyên đem pháp bảo này mệnh danh là âm quỷ phiên, chỉ là so với khác cơ khí, âm quỷ phiên vật dẫn không phải cờ, mà là nắm đấm của hắn mà thôi. Linh khí chi kiếp mạnh hơn so với cùng cảnh tu sĩ bản thân. Huyền giai linh khí độ kiếp tương đương với trúc cơ tu sĩ tại độ tiểu tam chín kết đan kiếp, chỉ bất quá kiếp uy so với kết đan kiếp thanh thế càng thêm to lớn mấy lần mà thôi. Nắm tay phải bên trong, âm quỷ run lẩy bẩy, nàng nghẹn nào nói, chủ nhân, âm quỷ thật là sợ. Nàng chính là hậu thiên tế luyện mà thành âm hồn, bản thân liền tiên thiên chi khí đều không có, cho nên vô cùng kiêng kỵ dương khí mênh mông lôi kiếp. Đừng sợ, quả đấm của ta xem như gánh chịu ngươi vật chứa, ý nào đó tương đương với ta cùng ngươi cùng nhau độ kiếp, ngươi chỉ cần toàn lực đi tiêu hóa lôi đỉnh chi uy bên trong kiếp lực đạo quả liền tốt, khác giao cho ta. Phương Duyên thật vất vả tế luyện đi ra chuyên thuộc về chính mình bản mệnh pháp bảo, tự nhiên không có khả năng để cho âm quỷ tại sau cùng phân đoạn thất bại trong gang tấc. Xoạt xoạt. Theo đạo thứ nhất lôi kiếp hạ xuống, cũng chiếu sáng toàn bộ Càn Dương Sơn mạch bầu trời đêm. Vô số suy nghĩ đã tọa bên trong ngoại môn đệ tử bị lôi kiếp bừng tỉnh. Làm bọn họ đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, vừa mới bắt gặp một đạo thon dài thân ảnh đang tại vung vẩy nắm tay phải, đó lôi kiếp trực tiếp vào thương khung. Cái kia tựa hồ là Phương Duyên sư huynh. Quá mạnh, mênh mông như vậy kiếp uy, nhất định là nguyên anh lôi kiếp, nghĩ không ra buổi chiều thời điểm Phương Duyên sư huynh vẫn chỉ là kết đan hậu kỳ, không nghĩ tới bao nhiêu canh giờ không thấy, hắn liền muốn đột phá nguyên anh. Phương Duyên sư huynh quả thật là kim lân, chẳng lẽ không phải vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long a. Tại một đám luyện khí cảnh giới ngoại môn đệ tử nhao nhao cảm khái Phương Duyên cường đại lúc, một chút ngoại môn trưởng lão trên mặt lại là lộ ra mấy phần nghi hoặc. Mỗi người bọn họ đều từng trải qua nguyên anh lôi kiếp, làm sao không biết trước mắt lôi kiếp mặc dù thanh thế to lớn, nhưng coi như không được nguyên anh lôi kiếp. Có thể Phương Duyên nếu như không phải tại độ nguyên anh lôi kiếp, vậy hắn lại sẽ là tại độ cái gì kia đâu? Đầu tiên bài trừ linh khí độ kiếp. Dù sao ngoại trừ số ít địa giai linh khí, chỉ có thiên giai linh khí mới sẽ dẫn tới lôi kiếp. Nhưng bất luận là địa giai còn thiên giai, đều không phải Phương Duyên giai đoạn này tu vi có thể tế luyện đi ra, hơn nữa coi như hắn tế luyện đi ra, lôi kiếp uy thế cũng sẽ so với tu sĩ tại độ nguyên anh lôi kiếp lúc còn muốn đáng sợ. Chương 93, tế luyện bản mệnh pháp bảo, hạ 2, chương 93, tế luyện bản mệnh pháp bảo, hạ 2, cũng không thể nói Phương Duyên là đang tế luyện huyền phẩm linh khí, sau đó dẫn động đi ra linh khí chi kiếp à. Tại mọi người không thể nào hiểu được trong ánh mắt, kèm theo cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, Phương Duyên bắn ra bóng ánh dị quang song quyền cũng dần dần khôi phục thái độ bình thường. Có trưởng lão vừa rồi kinh ngạc nói, tổng cộng 27 đạo lôi kiếp, chẳng lẽ Phương Duyên là thúc dục một loại bí thuật, sau đó lại tế luyện chính mình kim đan? Nếu là đặt ở trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không phát ra như vậy nghịch thiên ngôn luận. Nhưng trên thân Phương Duyên loại kia mơ hồ huyền tự mình hại mình tuyệt thông, thay đổi rất nhiều người đối với tu chân giới truyền thống chiến đấu thể hệ nhận biết. Cho nên đối phương là Phương Duyên lời nói, làm ra cái dạng gì không hợp thói thường thao tác đều là hợp tình lý. Đáng tiếc, không ai có thể trả lời hắn vấn đề này, bởi vì Phương Duyên đã rời đi. Phương Duyên không có lựa chọn trở về phủ đệ, mà là bay thẳng hướng Càn Dương Sơn mạch chỗ sâu. Mà nơi đó thì là ngoại môn đại trưởng lão Hình Kiền tu luyện động phủ chỗ. Văn bối Phương Duyên gặp qua đại trưởng lão, không biết ngài gọi văn bối vì chuyện gì. Trước đây, Phương Duyên độ kiếp kết thúc về sau, chính là tiếp thu được Hình Kiền truyền âm. Ha ha, Phương tiểu hữu mời ngồi. Hình Kiền có chút vung tay lên, một phương lóe ra mở mịt linh thạch bản chính là hiện lên ở trước mặt hai người. Tại trên bàn đá, còn có hai ly bốc hơi nóng trà thơm. Phương Duyên mặc dù không có uống qua trà này, nhưng đọc thuộc lòng bạn bảo dám ghi chép hắn đã từ hương thơm thanh nhã trà vị bên trong, người ra đây là có tiền mà không mua được Bích Hải Triều Sinh Diệp ngâm chế mà thành linh trà. Trà này ý đang nuôi hồn, ngưng phách, cấu nguyên, đúc thọ, hiệu quả chỉ so với càng thêm hiếm thấy đỉnh cấp linh trà, đạo quang bổ để trà kém mấy phần. Nghĩ không ra Hình Kiền thế mà cam lòng lấy ra loại này cực phẩm linh trà để khoản đãi chính mình. Phương Duyên không nhịn được giả bộ làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh dáng rất tới. Đại trưởng lão, cái này trà khó tránh cũng quá quý giá chút, vạn bối tu vi nông cạn, uống sợ là sẽ phải như trâu nhai mâu đơn. Ha ha, Phương tiểu hữu thành danh quả thật không phải ngẫu nhiên. Hình Kiền mắt lộ ra tán thưởng chi quang. Hắn lấy ra trà này một là biểu lộ rõ ràng thiện ý của mình, hai là vì thăm dò Phương Duyên sâu cạn. Nghĩ không ra Phương Duyên như vậy có ý, liên loại này tương đối trên lệch thiên tài địa bảo đều có thể phân biệt đi ra. Có thể nghĩ, coi như lúc trước Phương Duyên không cách nào thôi động đơn giản nhất ngũ hành chi thuật, có thể hắn đã từng vô cùng cố gắng nghiên cứu qua trong tàng thư các loại kinh thư tính toán tới thay đổi chính mình. Mà phần này cố gắng cùng kiên trì là bao nhiêu đáng quý. Sau đó, gặp Hình Kiền nhiệt tình như vậy, không cách nào cự tuyệt Phương Duyên chỉ có thể uống vào linh trà. Trên thực tế linh trà hiệu quả tại hắn cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Dù sao trà này trọng yếu nhất hiệu quả là cấu nguyên đúc thọ, nhưng Phương Duyên cũng không cần thông qua thuần dưỡng tinh khí tới rèn đúc thọ nguyên. Cho nên trà này đối với hắn mà nói, nhiều nhất thuộc về dạy hoa trên gấm. Bất quá trà hiệu quả mặc dù đơn bạc, nhưng Phương Duyên lại có thể cảm nhận được đại trưởng lão đối với hắn coi trọng. Một phen hàn huyên sau đó, Song Phương cũng nói tới chính sự. Hình Kiền trực tiếp hỏi, Phương tiểu hữu có thể nguyện thay thế Ngô chết trưởng lão chức vị. Phương Duyên biết Hình Kiền ý muốn lôi kéo chính mình, hắn cũng không có muốn cự tuyệt. Tại Ly Hỏa Tông hỗn, dù sao cũng phải có cái chỗ dựa. So với lòng mang ý đồ xấu lạc vận, Hình Kiền đích thật là cái lựa chọn tốt. Vậy do đại trưởng lão phân phó, bất quá van bối hy vọng có thể tại trở thành chân chính nguyên anh sau đó lại đến tiếp nhận cái này công tác. Phương Duyên mặc dù không có cự tuyệt Hình Kiền mời chào, nhưng hắn cũng có chính mình tính toán. Nếu là hiện tại chính mình liền trở thành quyết đấu tài quyết giả, tốt như vậy nhiều chuyện làm đều sẽ trở nên bó tay bó chân. Cho nên Phương Duyên quyết định tại chính mình bản mệnh pháp bảo âm quỷ phiên không có tiến giai đến địa phẩm phía trước, tạm thời không cân nhắc đột phá tự thân tu vi. Cứ như vậy, liền tương đương với hắn đang hưởng thụ tông môn trưởng lão nên có đồng lộc phúc lợi đồng thời, lại không cần giúp tông môn làm việc, hơn nữa còn có thể thừa cơ cùng sắp đường xa mà đến tất cả đại tông môn cực phẩm thiên chi tiêu nữ nhóm tiến hành sinh tử quyết đấu. Đây quả thực là một công ba việc nha. Một bên Hình Kiền gặp Phương Duyên sảng khoái như vậy, hắn cũng là sang sảng cười nói, đương nhiên, ngươi không được nguyên anh, ta cũng không yên tâm ngươi đi làm tại quyết giả, đúng, ngươi đối với cực chí sát lục chi đạo thấy thế nào? Phương Duyên lông mày nhíu lại giả ý suy tư, nội tâm lại tại phỏng đoán Hình Kiền ý tại ngôn ngoại. Chẳng lẽ hắn là muốn để cho chính mình kế thừa đạo thống của hắn y bát? Giây lát, Phương Duyên không tiêu ngạo không tự tin nói, văn bối cho rằng sát lục chi đạo bản thân là dương cương chi đạo, chính là các loại cực hạn lực đạo đại thành tập hợp thể. Tóm lại, đạo này đúng là tốt nhất thành chi đạo. Nghe đến đó, Hình Kiền âm thầm gật đầu, xem ra Phương Duyên không hề cự tuyệt đạo này. Mà xuống một hơi, hắn lại nghe được Phương Duyên lời nói xoay chuyển. Nhưng bởi vì mỗi người thể chất, nội tính, tư chất cùng với lịch duyệt khác biệt, liền sẽ làm cho mọi thứ đều có thể xuất hiện hai mặt tính, tựa như cứng quá dễ gãy, qua nhu thì mị, cho nên cổ nhân thường nói, âm dương hòa hợp, cương nhu cùng tồn tại, phương thành sự chỗ này. Nói đến đây, Phương Duyên chú ý tới Hình Kiền sắc mặt không phải rất dễ nhìn, thế là hắn lại lần nữa quanh co lôi kéo nói, bất quá văn bối lại không đồng ý loại này thuyết pháp, bởi vì cái gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo, chỉ có thích hợp bản thân nói mới thật sự là tốt nhất thành chi đạo, cho nên liền xem như cổ tiên hiền lời nói, cũng không thể đem người trong thiên hạ con đường tu hành một lần là xong khái quát qua một cái không rõ ràng cương nhu cùng tồn tại. Nghe đến đó, coi như Hình Kiền đi thẳng về thẳng đã quen, hắn cũng không nhịn được nở nụ cười. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ a, lão phu lại không có bức ngươi kế thừa y bát của ta. Hình Kiền thành danh thời điểm, vong xuyên bên trên có lẽ liền thanh mao thôn cái bóng đều không có, cho nên trong mắt hắn, Phương Duyên cứ việc hơn 500 tuổi, cũng bất quá là cái tiểu hải tử, bởi vậy hắn như vậy trêu tức Phương Duyên cũng không đủ. Hắc hắc, Phương Duyên ngượng ngùng cười cười. Hắn tả hữu lôi kéo mục đích đúng là không muốn từ chính diện trả lời Hình Kiền vấn đề này. Chính như hắn nói, mọi thứ đều có tính hai mặt. Hắn có thể không chi phí lấy được Hình Kiền cực trí sát lục chi đạo y bát, nhưng theo sát mà tới, lại là không thể thoát khỏi số mệnh cùng trách nhiệm. Phương Duyên chỉ muốn vì chính mình mà sống, nửa điểm cũng không muốn vì hắn nhân đạo thống truyền thừa mà buôn ba. Phải biết, cực trí sát lục chi đạo truyền nhân tương lai tất nhiên sẽ gặp được số mệnh chi địch của hắn. Cho nên Phương Duyên cũng không muốn bởi vì nhất thời cực nhỏ lợi nhỏ, mà cùng trong truyền thuyết cái kia kinh khủng trưởng sinh nhận thế gia tộc dính dáng đến ân oán. Tính toán, tất nhiên tiểu tử ngươi vô tâm theo đuổi đạo này, vậy lão phu cũng không miễn cưỡng, nếu như một ngày kia ngươi cùng đường mặt lộ thời điểm, có lẽ có thể tới tìm ta. Phương Duyên đưa mắt nhìn Hình Kiền quay người tiến vào tu luyện đạo phủ. Trên mặt của hắn lại không có mảy may hối hận. Cứ việc cực trí sát lục chi đạo nhất mạch truyền thừa cùng tạo hóa bản thân cùng Phương Duyên vô cùng phù hợp, hơn nữa trở thành cái này mạch truyền nhân sau đó, Phương Duyên bằng vào Hình Kiền tên tuổi có thể tại Ly Hỏa Tông thậm chí Trung Châu đều có thể đi ngang, có thể hắn vẫn như cũ không muốn lựa chọn như vậy trầm luân. Ít nhất hiện tại, Phương Duyên không muốn bởi vì ngắn ngủi an bình mà trở thành trong tay người khác một viên quân cờ. Chương 94, Âm Bỉ Phiên, 1, chương 94, Âm Bỉ Phiên, 1, trở về phủ lệ sau. Phương Duyên đang muốn tiếp tục nghiên cứu chính mình mới vừa vào tay bản mệnh pháp bảo, đã thấy Liễu Như Yên đang tại tiền viện chờ đợi mình. Thế là, hắn cười hỏi, muốn như vậy, sư muội làm sao còn không đi nghỉ ngơi? Liễu Như Yên bĩu miệng nhỏ, u hoán nói, sư minh thật đúng là coi ta là thành thị nữ à, chẳng lẽ sư minh không biết ta từ xế chiều vẫn bận đến vừa mới sao? Nói xong, nàng liền đem trong tay nhẫn chứa đồ cùng giấy tờ đưa cho Phương Duyên. Gặp Liễu Như Yên tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên sắc thực lộ ra vẻ mệt mỏi, Phương Duyên cam kết, vất vả sư muội, chờ thêm đoạn thời gian ta sẽ vì phụ đệ mua thêm một chút tỷ nữ. Trước ngoài miệng mở một tấm ngân phiếu không cho Liễu Như Yên. Đến mức thị nữ sự tình, ngày sau hay nói đi. Dù sao Phương Duyên chưa hề nghĩ qua thật để cho loạn thất bát tao người bảo phủ. Không ngờ Liễu Như Yên thừa cơ đề nghị, sư minh, không bằng ta đem ta hai cái thị nữ mang tới ở à, người một nhà tin được đâu, hơn nữa dạng này các nàng cũng tốt chiếu cố tẩu phu nhân nhóm sinh hoạt thường ngày. Trên thực tế, Liễu Như Yên chỉ là muốn vì chính mình nhu cầu phúc lợi. bằng không tại cái này phủ đệ bên trong thuộc nàng địa vị thấp nhất, chẳng phải là cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là để cho nàng tới làm. Gặp Liễu Như Yên ánh mắt như vậy chờ mong, Phương Duyên cũng không muốn trực tiếp quét nàng hào hứng. Dù sao kế tiếp còn có thật nhiều sự tình cần dùng tới Liễu Như Yên đi làm. Hắn chỉ hoan nói, cũng tốt, bất quá chờ phải một đoạn thời gian, ta cần cùng ngươi lão tổ thanh toán một chút. Liễu Như Yên mắt lộ ra kinh ngạc, nhà ta lão tổ lại đắc tội sư huynh. Hai ngày này nàng đi đến Ly Hỏa Thành cùng Liễu gia kết nối một phen, sau đó lại an dặn dò nàng đám kia tùy tùng nhóm tiến về Tiêu gia thật tốt điều tra một chút Tiêu Anh Anh lai lịch. Cho nên chỉ biết là Phương Duyên cùng Diệp không tiến hành sinh tử quyết nàng, không hề biết Liễu Văn Đỉnh sự tình. Bất quá tại biết đầu đuôi chuyện này sau đó, Liễu Như Yên càng thêm khiếp sợ. Sư huynh, trong lúc này có phải là có cái gì hiểu lầm à? Nhà ta lão tổ mặc dù cùng ngài không hợp nhau, nhưng hắn không có khả năng đem Liễu gia dùng để tế tự tổ tiên lưu hương cấp cho Diệp không. Cái này không trọng yếu. Phương Duyên ngừng lại cái đề tài này. Trong lòng của hắn tồn tại đối với Lạc Vận cùng các đại thế gia ở giữa rất nhiều nghi ngờ, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn đi cùng Liễu gia đòi lấy bồi thường. Đúng rồi, Tiêu Anh Anh bên kia có mặt mày rồi sao? Nhanh, chờ ngày mai Tiết Chấn bọn hắn sẽ đem tình báo đưa tới. Ân. Phương Duyên gật gật đầu. Chỉ cần nắm giữ Tiêu Anh Anh cuộc đời kinh lịch, có lẽ hắn liền có thể thăm dò đến Lạc Vận một ít con bài chưa lật. Sát trời không còn sớm, sư muội mệt mỏi một đêm, cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi. Sư Minh, nhân gia còn không mệt mỏi đâu, hơn nữa, nhân gia giúp sư Minh nhân tình lớn như vậy, còn không có lấy được vốn có khen thưởng. Liễu Như Yên giữ chặt Phương Duyên tay áo, ngăn cản hắn rời đi. Phương Duyên nhìn đối phương trong con mắt sáng rực tiêu đốt lửa nóng, làm sao không biết nàng muốn cái gì khen thưởng. Bất quá, Phương Duyên cũng không muốn đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở trên thân Liễu Như Yên. Ta hôm nay mệt mỏi, ngươi cái nhỏ thẹn thể chất trước đi tìm Tiêu Anh Anh cảm ơn hàng, nhớ tới đừng đùa chơi chết nàng liền tốt. Nói xong, Phương Duyên chính là bước ra rời đi. Nhìn qua Phương Duyên đảo mắt liền không có bóng lưng. Liễu Như Yên không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, nàng từ trong ngực lấy ra một cái gương đồng nhỏ, mượn ánh trăng trong sáng nhìn hướng bên trong tuyệt sắc cái bóng, tức giận nói, như vậy hoa nhường nguyệt thẹn đại mỹ nhân đưa tới cửa thế mà không cần, thật là một cái không hiểu phong tình hỗn đản. Cùng lúc đó, Phương Duyên đã đi tới phòng ngủ của mình. Hắn thôi động thuật pháp triệu hoán ra khí linh âm quỷ. Trải qua lôi kiếp tẩy lễ, âm quỷ hồn thể trở nên càng thêm long lanh linh động. Âm quỷ té quỵ trên đất, nũng nịu nói, âm quỷ bái kiến chủ nhân. Ừm. Nhanh chóng biến thành kỳ hình dáng dấp, ta muốn bắt đầu đoạn giữa ngươi. Phương Duyên ra vẻ lạnh nhạt nói, từ khi hai ngày này khí huyết khôi phục lại đỉnh phong về sau, hắn liền cảm giác chính mình toàn thân có dùng không hết sức lực, không giây phút nào muốn tới một lần nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu. Về phần tại sao lựa chọn kỳ hình, bởi vì cái này nữ nhân bản thân có được hoàn mỹ hình quả lê dáng người, mông lớn thắt lưng tiêm, chỉ từ bên ngoài thoạt nhìn cũng rất chịu tạo. Mà nghe lời ấy âm quỷ, linh động trong ánh mắt lóe lên một tia rào hoạt. Nàng thôi động biến hóa nói, để cho chính mình biến thành kỳ hình dáng dấp, có thể tại hạ một hơi. Âm quỷ đột nhiên hướng về sau thối lui, nàng vừa lui vừa dùng thất kinh ánh mắt nhìn Phương Duyên. Phương Duyên, ngươi đối với ta làm cái gì? Phương Duyên lông mày nhíu lại, hắn cũng không có cái gì tâm tư cùng âm quỷ ở đây làm cái gì nhân vật đóng vai. Ngay tại hắn chuẩn bị cưỡng chế mệnh lệnh âm quỷ bỏ qua lúc đến, đột nhiên hắn phát hiện khác thường. Nguyên bản không cách nào được tuyển chọn âm quỷ đỉnh đầu đúng là lặng yên hiện ra mục từ thuộc tính. Mục tiêu, kỳ hình, tàn hồn, tư chất, không yêu thương, 100 Phương Duyên hiếu kỳ nói, âm quỷ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiếp theo hơi thở, âm quỷ lại biến hóa thành chính mình nguyên bản khí linh dáng dấp. Mà lúc này đây, trên đầu nàng mục từ lại biến mất không thấy. Chủ nhân, là vì tại lôi kiếp trợ giúp bên dưới, biến hóa nói phát sinh thay đổi nào đó, âm quỷ có thể biến thành kỳ hình cùng Diệp Linh răng rớp, nhưng ở biến thành hình dạng của các nàng lúc, âm quỷ sẽ mất đi chính mình đặc hữu khí linh ý thức, mà là triệt để nắm giữ biến hóa nhân tính cách, tư tưởng, ký ức hết thảy. Trừ phi là nghe được chủ nhân chủ động triệu hoán cùng mệnh lệnh, bằng không âm quỷ không cách nào tự chủ từ biến hóa thân hoán đổi thành bản thể răng rớp. Phương Duyên trầm tư một phen, nói, cũng chính là nói, đang biến hóa nói ra chỉ bên dưới, ngươi chính là các nàng cũng sẽ là ngươi. Chỉ bất quá các ngươi tổng cộng có một cái linh thể. Âm quỷ gật đầu nói, có thể hiểu như vậy, bất quá âm quỷ bản thân nắm giữ rất cường đại ý thức chiến đấu hình thái, mà các nàng lại mất đi ý thức chiến đấu, chỉ tương đương với một bộ tay trói gà không chặt phàm linh. Thì ra là thế. Phương Duyên minh bạch. Chắc không được Kỳ Hinh vừa mở miệng liền hỏi chính mình đối với nàng làm cái gì. Nguyên lai tại lôi kiếp trợ giúp bên dưới, Kỳ Hinh một lần nữa nắm giữ thuộc về mình ý thức, nhưng nàng lại bị tức đoạt chiến lực cường độ, cho nên nàng mới sẽ sợ hãi như thế chính mình. Nghĩ tới đây, Phương Duyên lại lần nữa mệnh lệnh âm quỷ biến thành Kỳ Hinh dáng dấp. Giây lát, Kỳ Hinh há miệng run rẩy nuốt ở góc tường, cố gắng trấn định nói, Phương Duyên, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nhìn xem phong vận vẫn còn nở nang mỹ phụ, trong thoáng chốc, Phương Duyên đột nhiên nhớ tới một vị cố nhân. Thế là hắn trực tiếp bật thốt lên, không biết phu nhân đêm nay có thể nguyện cùng ta cùng bàn chung gối không? Trước nửa đêm, rất nhanh liền đi qua. Bị lao tội chính là mỹ phụ Kỳ Hinh. Thu hoạch được bội thu trái cây được lợi người lại là khí linh âm quỷ. Chuyện này đối với âm quỷ mà nói, quả thực chính là một bốn bốn lời ổn trám không lỗ mua bán. Thế là nàng âm thầm quyết định, ngày sau nhất định muốn nhiều săn giết thu thập lớn mông thuộc phụ tàn hồn. Sơ có linh trí nàng còn tưởng rằng Phương Duyên đơn độc yêu quý mông lớn mỹ phụ đây. Trên thực tế, Phương Duyên chỉ là thỉnh thoảng sẽ nắm giữ một viên kinh dị tâm mà thôi. Đối với thiên vị nào đó một khoản, đại ái vô cương mới là nhân sinh của hắn tôn chỉ. Cho nên ở phía sau nửa đêm, nhìn xem toi thóp Kỳ Hinh, Phương Duyên lại mệnh lệnh âm bị biến hóa thành Diệp Linh dáng dấp. Mục tiêu, Diệp Linh, tàn hồn, tư chất, không yêu thương, 100 Phương Duyên, ngươi dám giết cả nhà của ta nhục ta trong sạch, ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu.
Chương 94, Âm Quỷ Phiên 2, chương 94, Âm Quỷ Phiên 2, Diệp Linh tựa như điên phụ đồng dạng gầm hét, một lần nữa nắm giữ ký ức nàng không có chút nào ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hôm sau, Phương Duyên từ trên giường ngồi dậy, hắn nhìn mình bị tế luyện thành Âm Quỷ Phiên song quyền, luôn cảm thấy nơi đó là lạ. Mặc dù tối hôm qua chiến đấu rất khủng điên cuồng, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó nói, không phải là tại dùng song quyền đánh một cái hoàn mỹ nhược cây.
Phanh,
phanh. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang, đẩy cửa vào Liễu Như Yên vui vẻ nói, "Sư Minh, Tiêu Anh Anh tình báo làm đến, ngài nhìn." Nàng nói một nửa, đột nhiên dừng lại cau mày hít mũi một cái. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi vị khác thường, đối với loại này hương vị, Liễu Như Yên có chút quen thuộc. Dù sao tối hôm qua nàng hành hạ Tiêu Anh Anh một đêm, cái kia tiện tỷ trên thân tại cái nào đó đoạn thời gian liền bay hơi ra dạng này mùi lạ. Cho nên cái này liền để cho Liễu Như Yên càng thêm tò mò, nàng bắt đầu nhìn xung quanh, tính toán tìm kiếm đến trốn ở Sư Minh trong phòng ăn bụng hồ ly lặng lơ. Nàng là biết rõ, mấy vị tẩu phu nhân đều tại tu hành, phủ đệ ngoại trừ nàng, không có khả năng lại có cái thứ hai độc lập hành động lại nắm giữ hoàn chỉnh nhân cách nữ nhân. Loạn góp cái gì? Phương Duyên chụp Liễu Như Yên đầu một chút. Hắc hắc, ta chưa từng vào nam nhân gian phòng đâu, chỉ là hiếu kỳ. Thu hồi ánh mắt Liễu Như Yên sau đó đem trong tay phong thư đưa cho Phương Duyên.
Xoẹt.
Giật ra phong thư, một đoạn tin tức đập vào đến Phương Duyên tầm mắt. Tiêu Anh Anh, bản danh Trương Anh Anh, chính là Hoàn Sơn thành Trương Lâm chi nữ, bởi vì thích cực thành tính, trước sau đem thê nữ bán đến Tiêu gia làm nô làm tỳ. Về sau, năm tuổi Tiêu Anh Anh bởi vì dung mạo xinh đến mỹ lệ, liền bị Tiêu gia bàn tên Tiêu Anh Anh, đồng thời trở thành Tiêu gia đích nữ Tiêu Tân Nguyệt thị nữ. Mà Tiêu Tân Nguyệt tổng cộng có hai vị tiếp thân thị nữ, thứ nhất Tiêu Anh Anh, thứ hai Tiêu Nhược Nhược. Tại Tiêu Anh Anh không nói ra sùng bái Phương Duyên đại nhân phía trước, Tiêu Tân Nguyệt đợi các nàng vẫn luôn rất tốt nhìn thấy nơi này. Phương Duyên cuối cùng là thông qua Diệp Không cùng sau lưng Tiêu Anh Anh sự tình bản chất, suy nghĩ minh bạch hết thảy. Lạc Vận nói trung tu tập một loại nào đó phi thường khủng bố ma công, nàng có thể thông qua ma công đem chính mình một tia phân hồn bám vào linh hồn người khác bên trên cộng sinh. Mà tại thời khắc mấu chốt, nếu là người khác linh hồn xa vào đến một loại nào đó cực hạn sụp đổ dưới tình huống, Lạc Vận phân hồn mới sẽ tự chủ giác tỉnh, sau đó đối nó thay vào đó. Bởi vậy, Diệp Không chính là dưới loại tình huống này bị Lạc Vận tiến hành đoạt xá. Mà Tiêu Anh Anh bản thân chính là phàm nhân, nàng không hề có võ đạo linh căn, cho nên nàng mới sẽ tại ý thức hình thái bên trên từ vừa mới bắt đầu biểu hiện ra mục từ chính là Lạc Vận. Cũng chính là Phương Viên bản thân có thể nhìn ra người khác nội tình, bằng không, hắn tuyệt đối chạy không thoát Lạc Vận tính toán. Trừ cái đó ra, Phương Viên còn có thể thôi diễn ra hai cái kết luận. Thứ nhất, Lạc Vận phân hồn nhất định ăn mòn các đại linh võ thế gia đích truyền thiên tiêu. Cái này cũng có thể giải thích được, vì cái gì Diệp Không trên thân mang theo Liễu gia Liễu Văn Đỉnh, hơn nữa còn sẽ Tiêu gia, Mục gia, Phó gia đặc hữu thần thông. Thứ hai, Lạc Vận tuyệt đối không cách nào ăn mòn chính mình cùng Bạch Miểu Miểu, bằng không hắn không có khả năng tại Bạch Miểu Miểu che chở cho sống đến bây giờ. Cho nên Phương Duyên tiếp theo bởi vậy suy đoán ra, Lạc Vận một mực trong bóng tối nhắm vào mình đại khái là vì ăn mòn Bạch Miểu Miểu. Trước đây, bởi vì Phương Duyên bản thân là cái tu hành phế vật, tăng thêm hắn xưa nay sẽ không bận tâm các đại linh võ thế gia thiên kiêu nhóm đối hắn khiêu khích, cho nên hắn một mực sống đến rất tốt. Dù sao Bạch Miểu Miểu từng không chỉ một lần nói qua, nếu là Phương Duyên chết đến không minh bạch, vậy chuyện này không quản cùng Lạc Vận người sư tôn này có quan hệ hay không, nàng đều sẽ đem hết thể tính toán tại Lạc Vận trên đầu. Cho nên Lạc Vận chỉ có thể thông qua ngoại lực nhân tố thao túng những thiên kiêu kia tới chế ước Phương Duyên, chỉ tiếc nàng một mực không có tìm được cơ hội. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Phương Duyên tính tình thay đổi để cho Lạc Vận nhìn thấy hy vọng, cho nên nàng mới không kịp chờ đợi muốn vận dụng lá bài tẩy của mình, ý muốn mượn nhờ Diệp Không đến giết chết hắn. Thật tình không biết, âm xoa dương thác phía dưới, không những không có giết chết Phương Duyên, ngược lại đem bí mật của mình triệt để bại lộ tại cái sau trước mặt. Bất quá thời khắc này, Lạc Vận bản thể có lẽ không hề biết nàng đã bại lộ. Bằng không nàng không có khả năng bỏ mặc chính mình gửi ở Tiêu Anh Anh trong cơ thể phân hồn tiếp tục lưu lại phủ đệ của hắn. Giờ phút này, suy tư càng nhiều, Phương Duyên liền càng thêm cảm thấy Lạc Vận đáng sợ. Nàng đến cùng muốn tại Ly Hỏa Tông lưu đồ cái gì? Vì cái gì muốn đem chính mình phân hồn gửi ở tất cả linh võ thế gia thiên tiêu trên thân? Mà những cái kia sớm đã thành danh đã lâu thiên tiêu, ví dụ như Tiêu Phàm, Liễu Phi Dương, Cao Hồng Nhạn chờ, những thứ này thiên tiêu bản thân có thể hay không cũng là Lạc Vận phân hồn ký sinh thể. Lại hướng lớn nghĩ, Lạc Vận bản thân có thể hay không cũng là một loại ký sinh thể, dù sao nàng tại người cô đơn không có thế gia chống đỡ dưới, lại có thể tại Ly Hỏa Tông trở thành tông môn hộ pháp, bản thân chính là một loại vô cùng khó khăn sự tình. Nghĩ như thế, Phương Duyên quyết định phải mau chóng tại Lạc Vận phát hiện đồng thời bất chấp hậu quả phán quyết hắn phía trước, dẫn đầu nhìn trộm đến Lạc Vận nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Mà hy vọng duy nhất của hắn chính là Tiêu Anh Anh trong cơ thể phân hồn. Dựa theo Diệp Không trên thân phát sinh hết thể tới suy đoán, Lạc Vận đoạt xá ký sinh thể sau đó, nàng chỗ biểu diễn ra chiến lực cường độ có lẽ cùng ký sinh thể bản thân cùng một nhịp thở. Mà Tiêu Anh Anh bản thân chính là phàm nhân, cho nên coi như Lạc Vận thức tỉnh ký ức, nàng cũng không có khả năng ở trong tay Phương Duyên lật lên cái gì gợn sóng. Cho nên hiện nay quan trọng nhất nhiệm vụ chính là mau chóng kích thích đến Tiêu Anh Anh xa vào đến một loại nào đó sụp đổ trạng thái. Có thể trải qua 2 ngày qua kiểm tra, Tiêu Anh Anh ý chí cường độ có lẽ bị Lạc Vận đặc biệt cải tạo đến một loại nào đó cực cảnh. Đơn thuần lăng nhục cùng tra tấn nàng nhục thần, nói chung không cách nào kích hoạt tiềm ẩn tại nội tâm của nàng chỗ sâu nhất kiên cố phòng tuyến. Bởi vậy, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực can thiệp mới có thể kích hoạt. Phương Duyên không khỏi liên tưởng đến kỷ hình mẫu nữ trên thân. Diệp Không tại tiến hành sinh tử quyết lúc, Lạc Vận đặc biệt an bài hai nữ nhân này trước đến giám chiến,
không phải là vì chạm tới Diệp Không Sâu trong nội tâm mẫn cảm ranh giới cuối cùng. Hai nữ nhân này nhất định đối với hắn rất trọng yếu, cho nên tại gặp phải phản bội sau đó mới sẽ xa vào đến u ám sụp đổ thời khắc. Đồng dạng, Tiêu Anh Anh giác tỉnh cũng thuộc về một loại ngoại lực kích thích can thiệp, mà loại này ngoại lực chỉ có thể sẽ là một người, chính là cái kia gọi là Tiêu Nhược Nhược tiểu nữ. Dù sao trước đây Tiêu Anh Anh từng chính miệng nói qua, nàng sở dĩ có thể rời đi Tiêu gia là vì hảo tỷ bội Tiêu Nhược Nhược trợ giúp. Nói rõ thiếu nữ này tại Tiêu Anh Anh trong suy nghĩ có vô cùng trọng yếu địa vị. Nghĩ tới đây, Phương Duyên chính là mở miệng hỏi, Liễu sư muội, ngươi cùng Tiêu Tân Nguyệt quan hệ như thế nào? Tất nhiên kế hoạch tiếp theo muốn dùng lấy được Tiêu Nhược Nhược, như vậy thuận tiện cũng phải cho thiết lập ván cục làm một chút Tiêu Tân Nguyệt cái này Tiêu gia đích truyền đại tiểu thư. Dù sao trước đây Cao Ly rời đi trước phủ đệ từng nói qua, Tiêu Tân Nguyệt cũng là nàng trở thành thánh nữ tối cường đối thủ cạnh tranh một trong.